Chương 565, đoạt cầm. Chương 565, đoạt cầm cũng không phải chỉ có Vũ Văn Thác mới có Hiên Viên kiếm, tiếp chiêu đi. Lâm Phàm lời còn chưa dứt đã xuất hiện tại Bạch Tử Họa trước mặt, vào đầu một kiếm hướng phía Bạch Tử Họa bổ tới. Không phải Lâm Phàm sẽ không kiếm kỹ, thật sự là đến rồi hắn cảnh giới này, cho dù là đơn giản thứ kiếm bổ kiếm vẹo kiếm điểm kiếm những cơ sở này kiếm chiêu đều đã kỹ gần với nói, phản phát quy chân rồi. Bạch Tử Họa mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, giơ kiếm đón đỡ hạ Lâm Phàm này kế chém vào, bất quá tay của hắn cánh tay lại đột nhiên trầm xuống, dùng để đón đỡ hoành xương kiếm suýt nữa chém vào rồi trên đầu của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Phàm này đơn giản một bổ, trừ ra nhanh, còn có lực, với lại cỗ này lực hắn bất lực chống lại. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Bạch Tử Họa lập tức hiểu rõ không thể liều mạng, thế là bắt đầu dùng hoành xương kiếm lay động Hiên Viên kiếm, không cùng Lâm Phàm đấu sức, mà là dây dưa lên. Trong lúc nhất thời hai người giao chiến giống như là mùa kiếm, lại giống là đang luyện tình ý liên tục hợp kích kiếm pháp. Tên vô lại sao cùng cái đó Bạch Tử Họa đánh tình ý liên tục cái này kiếm pháp nhìn xem ta đều có chút muốn học. Lâm Nguyệt Như nhìn hai người giao chiến không khỏi nhíu mày. Phàm ca ca không muốn dùng cảnh giới bắt nạt cái đó Bạch Tử Họa, mà chiêu kiếm của hắn lại cương mãnh bá đạo, uy thế nghiêm nghị, Bạch Tử Họa không có cách nào ngăn cản, cho nên nghĩ ra lấy nhu thắng cương, thượng thiện nhược thủy biện pháp hóa giải Phàm ca ca thế công. Hoàng Dung nghe vậy cũng là cười lấy cho nàng giải thích. A, kia tên vô lại chẳng phải là cầm cái đó Bạch Tử Họa không có biện pháp. Ngươi đúng tướng công cũng quá không có lòng tin, không cần hô to gọi nhỏ, xem thật kỹ hảo hảo học. Một bên Yêu Nguyệt lạnh lùng nói một câu, Lâm Nguyệt Như lập tức câm như hến. Quả nhiên, Lâm Phàm kiếm chiêu đột nhiên biến giống như xuân vũ liên tục, vừa khoái lại nhẹ nhàng, đột nhiên xuất hiện biến chiêu nhường Bạch Tử Họa có chút đáp ứng không xuể, không thể không mũi chân chĩa xuống đất liên tiếp lui về phía sau, Newton né tránh Lâm Phàm thế công. Chẳng qua Lâm Phàm kiếm chiêu lại hóa thành kiếm vong đem Bạch Tử Họa bao trùm, kiếm vong còn càng co lại càng chặt, rất nhanh Bạch Tử Họa trên người liền có thêm lít nha lít nhít vết thương, những vết thương này cũng không phải bị Hiên Viên kiếm trực tiếp vạch phá, vẹn vẹn chỉ là kiếm khí phun trào liền để Bạch Tử Họa mình đầy thương tích. Mắt thấy chỉ bằng hoành xương kiếm đã bất lực ứng đối như thế dày đặc thế công, Bạch Tử Họa trong tay lưu quang lóe lên, lại xuất hiện một thanh thần kiếm, Lâm Phàm nhận ra đây là đời trước trưởng môn lưu cho Bạch Tử Họa đoạn nhập kiếm. Bạch Tử Họa song kiếm cùng sử dụng, lại chống cự lại rồi Lâm Phàm liên miên bất tuyệt thế công, này Bạch Tử Họa còn có thể song kiếm hợp biết đâu, Lâm Phàm hứng thú. Thiên kiếm. Theo Lâm Phàm giơ kiếm hét to, một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm theo Bạch Tử Họa đỉnh đầu rơi thẳng mà xuống, cự kiếm trên tràn ngập uy thế ngập trời gắt gao khóa lại rồi Bạch Tử Họa, nhường hắn không thể trốn mở, chỉ có thể đối mặt. Bạch Tử Họa thấy thế song kiếm giao nhau giơ cao khỏi đầu, chuẩn bị chọi cứng Lâm Phàm cái này thiên kiếm, rất nhanh cự kiếm cùng song kiếm giao nhau, bộc phát ra một cỗ sóng xung kích hướng bốn phía tản đi. Hàng Nga thấy thế ngăn tại chúng nữ trước mặt, đem cỗ này sóng xung kích ngăn ở bên ngoài, phụ cận rừng rậm gặp thai bạn, xung quanh 10 dặm cây cối tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Mà Bạch Tử Họa mặc dù thành công đỡ được cái này thiên kiếm, nhưng hắn thì bởi vậy quỳ một chân trên đất, với lại trên mặt đất bị hắn ép ra một hố sâu, đầu gối còn chôn thật sâu vào trong đất, xương đùi thì vì vậy mà đoạn. Thật là lợi hại. Bạch Tử Họa nhíu mày tự lẩm bẩm một câu. Một giây sau hành xương kiếm cùng đoạn niệm kiếm theo trong tay hắn biến mất, thay vào đó là một thanh cổ kính cổ cầm, rõ ràng là Đông Phương Lưu Quang cầm. Bạch Tử Họa bay tới giữa không trung, hư không ngồi xếp bằng, làm bộ muốn đánh đàn. Lấy ra đi ngươi. Đáng tiếc Bạch Tử Họa còn chưa kịp biểu diễn, Lâm Phàm liền trực tiếp ném ra Lạc Bảo Kim Tiền đem Đông Phương Lưu Quang cầm đặt xuống. Đưa ta thần khí. Bạch Tử Họa thấy thế, luôn luôn gợn sóng không kinh khuôn mặt cuối cùng lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó càng là hơn lấy ra hành xương cùng tuyệt vọng bay người về phía Lâm Phàm đánh tới. Thích cầm. Vậy ta viên đạn cho ngươi nghe. Lâm Phàm bắt đầu biểu diễn lên Đông Phương Lưu Quang Cầm, Bạch Tử Họa nghe xong chỉ cảm thấy thế giới tuyệt vời như vậy, hắn lại táo bạo như vậy không tốt, không tốt. Lại một lát sau, Bạch Tử Họa càng là hơn cảm thấy cầm trong tay lợi khí, sát tâm từ lên, thế là kìm lòng không được muốn phóng tuyệt vọng cùng Hoành Xương Kiếm. Chẳng qua tại phóng đoạn niệm kiếm về sau, Hoành Xương Kiếm không hổ là đi theo Bạch Tử Họa nhiều năm thần kiếm, vậy mà tại thời khắc mấu chốt phá vỡ lòng bàn tay của hắn, lòng bàn tay đau đớn nhường Bạch Tử Họa nhất thời thoát khỏi Đông Phương Lưu Quang Cầm tiếng đàn. Bạch Tử Họa không khỏi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Hắn mới vừa rồi bị Lâm Phàm tiếng đàn sở mê, lại muốn phóng binh khí, vì xuống đất sám hối. Đông Phương Lưu Quang Cầm chính là thập phương thần khí một trong, bên trong phong ấn yêu thần tàn hồn, một khi có người gom góp thập phương thần khí, đồng thời mở ra phong ấn thả ra yêu thần tàn hồn, đến lúc đó yêu hồn hoàn bích hợp nhất, yêu thần đều sẽ phục sinh, lục giới đem lại gặp đại nạn, này thần khí can hệ trọng đại, sở dĩ còn thỉnh công tử còn cho tại hạ. Bạch Tử Họa thấy Lâm Phàm cầm chính mình Đông Phương Lưu Quang Cầm, thế là đành phải mặt dày mày dạn mở miệng đòi hỏi. Ngươi cảm thấy bảo bối là tại thực lực cao trong tay người an toàn hơn, hay là thực lực thấp trong tay người an toàn? Lâm Phàm nghe vậy nhíu mày, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi. Tự nhiên là tại thực lực cao trong tay người an toàn hơn, chẳng qua này Đông Phương Lưu Quang Cầm trung quy là trường lưu vật, tự nhiên nên do trường lưu bảo quản. Bạch Tử Họa không ngờ rằng Lâm Phàm không có ý định trả lại Đông Phương Lưu Quang Cầm, còn tìm rồi cái danh chính ngôn thuận lý do, hắn lại bất lực phản bác, rốt cuộc hắn xác thực tài nghệ không bằng người, chỉ là thập phương thần khí vẫn luôn là các đại môn phái tại bảo quản, Đông Phương Lưu Quang Cầm thì một mực là trường lưu tất cả, hắn không thể để cho nó sói mòn bên ngoài. Cái gì trường lưu vật, nó tại tay ta, tự nhiên là ta vật, ngươi nếu làm muốn, vậy liền đoạt lại đi. Chẳng qua vì tu vi của ngươi, chỉ sợ là không có cái này hy vọng. Lâm Phàm không để bụng, sau đó càng đem Đông Phương Lưu Quang Cầm thu vào tiểu thế giới, triệt để đoạn tuyệt rồi Bạch Tử Họa hy vọng. Đã như vậy, còn xin công tử hảo hảo bảo quản Đông Phương Lưu Quang Cầm, tuyệt đối không nên lưu lạc tay người khác, đợi đến Bạch Tử Họa thực lực đủ rồi, tự nhiên sẽ lần nữa đến nhà thỉnh giáo. Bạch Tử Họa tại chỗ chủ trừ một hồi, hay là tạm thời từ bỏ đòi hỏi Đông Phương Lưu Quang Cầm tâm tư, Lâm Phàm mềm không được cứng không xong, hắn thì không có cách nào. Tại đây cái tiên võ đại lục, nắm đấm hay là đạo lý quyết định, dù là Lâm Phàm rõ ràng muốn cướp đi Đông Phương Lưu Quang Cẩm, hắn thì không có cách nào, đành phải đến rồi cái quân tử ước hẹn. Ước hẹn 3 năm. Lâm Phàm nghe vậy không khỏi nét mặt cổ quái nhìn về phía Bạch Tử Họa. 3 năm. Tốt, 3 năm thì 3 năm, 3 năm sau đó Bạch Tử Họa sẽ lại đến tìm công tử lĩnh giáo cao chiêu. Bạch Tử Họa sững sờ, nhưng hắn cho rằng Lâm Phàm chỉ vui lòng cho mình thời gian 3 năm, thế là cũng là đồng ý này ước hẹn 3 năm, sau đó liền ngự kiếm rời đi, thậm chí vì chân gãy rồi, hắn chỉ có thể ngồi hoành xương kiếm trên rời khỏi. Ta không sẽ lật thuyền trong mương a. Chẳng qua hắn chưa nói sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo, khá tốt khá tốt. Lâm Phàm nhìn thấy Bạch Tử Họa bóng lưng biến mất ở chân trời, nhịn không được tự lẩm bẩm lên. Chương 566, Kẹo Bảo chương 566, Kẹo Bảo chẳng qua Lâm Phàm rất nhanh liền đem cùng Bạch Tử Họa ước hẹn 3 năm ném sau rồi, còn 3 năm đâu, đến lúc đó chính mình đã sớm không tại đây cái tiên võ đại lục rồi. Chúng ta chuẩn bị cơm chưa đi, cũng cùng Bạch Tử Họa đánh đói bụng. Sau đó Lâm Phàm đi đến chúng nữ trước mặt nói, nơi này sao chuẩn bị cơm chưa a, chúng ta hay là hồi tiểu thế giới đi. Chúng nữ nhìn thoáng qua bốn phía, kề bên này bị Lâm Phàm cùng Bạch Tử Họa giao chiến tác động đến, đã trở nên một mớ hỗn độn rồi, căn bản không thích hợp nấu cơm. Ta quên rồi, vậy chúng ta đi về trước đi. Lâm Phàm cười cười, sau đó mang theo chúng nữ về tới tiểu thế giới, Hoàng Dung nàng nhóm đi làm cơm, Lâm Phàm thì là giúp Hoa Thiên Cốt đem linh trùng ấp hiện ra. Ai nha, nó sao trưởng bộ dáng này? Hoa Thiên Cốt nhìn trong tay đại thanh trùng có chút không thể tiếp nhận. Thân mẫu, linh trùng ngược lại là đúng Hoa Thiên Cốt thân cận dị thường, rốt cuộc nó là Hoa Thiên Cốt huyết cùng tinh khí thai nén mà thành. Ai nha, ngươi làm sao gọi ta thân mẫu, ta còn chưa gả người đây. Hoa Thiên Cốt nghe vậy cực kỳ lung túng, nàng thế nhưng một hoàng hoa đại khuê nữ, đột nhiên bị người gọi mẹ thân, khó tránh khỏi có chút tâm hoảng ý loạn. Nó là máu của ngươi cùng tinh khí dưỡng thành, cùng hài tử của ngươi cũng kém không nhiều, gọi ngươi thân mẫu rất bình thường. Lâm Phàm ở một bên cùng Hoa Thiên Cốt giải thích. Vậy cứ như vậy đi, ta cho ngươi lấy cái tên, ngươi thì gọi Kẹo Bảo tốt, ngọt ngào kẹo, bảo bối bảo. Hoa Thiên Cốt cũng là tiếp nhận rồi hỉ làm mẹ sự thực, còn cho linh trùng đặt tên chữ. Tốt ta gọi Kẹo Bảo, thân mẫu, cha, ta đói bụng. Kẹo Bảo vui vẻ tại Hoa Thiên Cốt lòng bàn tay nhảy nhót liên hồi, sau đó lại tủi thân ba ba đúng Hoa Thiên Cốt cùng Lâm Phàm nói. Ngươi gọi ta thân mẫu coi như xong, làm sao còn gọi công tử cha đâu, không được đâu. Hoa Thiên Cốt nghe vậy vội vàng ngăn cản, nàng là thiên sát cô tinh, cùng với nàng đến gần người đều sẽ phải gánh chịu bất hạnh, huống chi công tử chính là người trong chốn thần tiên, nàng sao phối cùng công tử cùng nhau đấy. Cha, cha. Kẹo Bảo không quan tâm hướng về phía Lâm Phàm réo lên không ngừng, Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó vây tay một cái, vài miếng chu quả lá cây bay tới, sau đó bị Lâm Phàm đút ăn cho Kẹo Bảo. Cảm ơn cha. Kẹo Bảo vui vẻ nhảy đến Lâm Phàm lòng bàn tay, còn hấp tấp địa hướng Lâm Phàm bả vai bỏ đi, không ngờ rằng đột nhiên một con chim sơn ca xuất hiện, đem nàng giật mình. Đồ đần, ha ha. Tần Cắt Liễu nhìn thấy chính mình bùa ác thành công, không khỏi vui vẻ cười ha hả. Ô ha ha. Không ngờ Kẹo Bảo bị nàng hù dọa, trực tiếp gào khóc lên. Ngươi nhà ngươi, nàng vừa mới xuất thế, ngươi hù dọa nàng làm gì? Lâm Phàm bất đắc dĩ sờ lên Tần Cắt Liễu đầu, sau đó lại đem chu quả diệp tử nhét vào Kẹo Bảo bên miệng, thế là nàng thì vừa ăn vừa khóc thút thít, chúng nữ cũng nhịn không được bị Kẹo Bảo chọc cười. Tướng công, nhà chúng ta hiện tại náo nhiệt, có người có tiên, có hồ ly tinh, có chim sơn ca, có điệp yêu, có côn trùng, thực sự là trăm hoa đua nở. Lúc này Thạch Quan Âm nhịn không được vừa cười vừa nói. Đâu chỉ đâu, nguyên lai còn có quỷ, chẳng qua quỷ đều bị tướng công trở thành người, với lại hiện tại lại có một con rồng xuất hiện, cũng không biết đầu này lòng có thể hay không gia nhập chúng ta a. Thủy Mẫu Âm cơ thật sâu liếc nhìn tiểu long nữ một cái sau đột nhiên nói. Long? Ta sao? Tiểu long nữ có chút ngộng, nàng lúc này kỳ thực có chút mê man, trong lòng không có mục tiêu. Lâm Phàm nhìn thấy mở mịt luống cuống tiểu long nữ không nói gì, lúc này không nên bức bách nàng, nhường sự việc thuận theo tự nhiên phát triển là được. Tiếp lấy Lâm Phàm bắt đầu chỉ đạo Dương Mịch cùng Hoa Thiên Cốt tu luyện, tu vi của các nàng bị rơi có chút xa, Lâm Phàm chuẩn bị cho các nàng mở một chút tiểu táo. Phàm ca ca, có thể ăn cơm đi nha. Qua một quãng thời gian, Hoàng Dung đến nhắc nhở đàn chỉ đạo hai nữ tu luyện Lâm Phàm ăn cơm rồi, thế là Lâm Phàm mang theo nàng nhóm về tới đại điện. Nhanh ăn đi, cơm nước xong xuôi chúng ta còn muốn tiếp lấy lên đường đấy. Lâm Phàm đúng chính chờ đợi mình ăn cơm chúng nữ nói một câu, sau đó bắt đầu di chuyển đũa, chúng nữ thấy thế thì sôi nổi bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm mang theo nàng nhóm ra tiểu thế giới tiếp tục đi đường. Làm Thanh Nhi vội vàng cựu Long Liễn trải qua một tòa huyện thành nhỏ lúc, Lâm Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mà lúc này trên trời tình cờ có một đạo lưu quang hiện lên. Chẳng qua này lưu quang cũng không phải cái gì lưu tinh, mà là một người, không, nói đúng ra là một tiên nữ. Thú vị a, tiên nữ hạ phàm, chúng ta đi xem một chút. Lâm Phàm cười lấy nói với Thanh Nhi rồi một câu, Thanh Nhi hội ý hướng lưu quang hạ xuống chỗ tiến đến. Lâm Phàm, lưu quang biến mất, thì thừa một cô nương ở chỗ nào nằm ngửa. Thanh Nhi lái cựu Long Liễn luôn luôn đuổi theo lưu quang đến rồi ngoài trấn nhỏ mặt một mảnh trên đồng cỏ mới dừng lại. Cô nương, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm hạ cựu Long Liễn đi vào cái cô nương kia trước mặt, Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng đợi nàng. Ta không sao, ta ở đâu, các ngươi là ai? Nữ hài tỉnh lại, sau đó tùy tiện hỏi. Ngươi cái này vừa mới hạ phàm tiên nữ năng lực biết nhau ai vậy, còn hỏi chúng ta là ai, chúng ta nói ngươi thì không biết ta. Lâm Nguyệt Như nghe vậy nhịn không được châm biếm lên. Các ngươi hiểu rõ ta là vừa vặn hạ phàm tiên nữ. Nữ hài nghe vậy lập tức quá sợ hãi, sau đó cảnh giác nhìn Lâm Phàm bọn hắn. Ngươi là? Tiểu Thất. Nhìn trước mắt nữ hài có chút thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, Lâm Phàm thử thăm dò hỏi một câu. Ai nha, ngươi là ai a? Ngươi biết Tiểu Thất? Thật đúng là ngươi. Lâm Phàm không ngờ rằng ngay cả Thiên Ngoại Phi Tiên cốt truyện cũng dung hợp đi vào rồi, nhìn tới Tống Võ thế giới tình huống phức tạp, Tiên Võ đại lục cũng không kém bao nhiêu a, hắn không phải liền là Lâm Phàm rồi, ngươi không phải là Ngọc Đế con gái a. Lâm Nguyệt Như trên giới đánh giá tiểu thất, trừ ra Hằng Nga, đây là nàng thấy qua cái thứ nhất tiên nữ đâu, với lại Hằng Nga là phàm nhân ăn tiên dược phi thăng, kỳ thật vẫn là cái phàm nhân, trước mắt tiểu thất thì không giống nhau rồi, là thật sự tiên nữ. Đó là đương nhiên, ta không phải liền là Ngọc Đế cái thứ bảy con gái, tiểu thất lạc. Tiểu thất nghe vậy nhiều hứng thú vây quanh Lâm Phàm chuyển rồi vài vòng, sau đó cười đùa tí từng nói: "Ngươi biết ta Phàm ca ca?" Hoàng Dung thấy thế như có điều suy nghĩ liếc nhìn tiểu thất một cái. "Nhận. Không biết, ai nha, ta rốt cục có nên hay không biết nhau a?" Tiểu thất điều kiện phản ứng trả lời một câu, sau đó ý thức được chính mình không nên biết nhau Lâm Phàm nhưng nàng lại không am hiểu nói dối, cho nên cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, sắc mặt cũng biến thành rối rắm. Cho dù trước đó không biết, hiện tại thì quen biết, "Tiểu thất, ngươi hạ phàm tới là làm cái gì?" Hoàng Dung ngược lại là không có xoắn xuýt vấn đề này. Vì trong nội tâm nàng đã đoán được cái này thất tiên nữ cũng là có nhật ký phó bản nhưng nhật ký phó bản chuyện không thể tại Lâm Phàm trước mặt nói ra, cho nên nàng chuyển hướng chủ đề. Tiểu thất nghe vậy có chút do dự, không biết nên không nên đem chính mình hạ phàm việc cần phải làm nói cho Lâm Phàm bọn hắn, rốt cuộc nàng lần này thế nhưng tự mình hạ phàm làm việc hiểu rõ việc này người càng ít càng tốt, bằng không nhường Ngọc Hoàng Đại Đế hiểu rõ rồi, vậy liền chết chắc rồi. Chương 567, tiểu thất chương 567, tiểu thất ngươi lại là lần đầu tiên hạ phàm a, ngươi xác định ngươi hai mắt đen thui năng lực hoàn thành chính mình sự tình muốn làm sao? Hoàng Dung nhìn ra tiểu thất do dự, thế là cười lấy nhắc nhở nàng một câu. À đúng, ta hạ phàm là tìm đến cùng ta tỷ tỷ mến nhau nam nhân kia, nhường hắn viết xuống tuyệt tình thư, để cho tỷ tỷ của ta năng lực theo U Minh Viên trong được thả ra. Nhị tỷ tỷ vì cùng phàm nhân mến nhau, cho nên nàng tâm ngọc đế lao cha bị biến thành quả táo. Nếu nàng luôn luôn yêu lấy nam nhân kia, quả táo rồi sẽ chậm rãi biến thành đen hư thối, nhị tỷ tỷ cũng sẽ bởi vậy mất mạng. Chỉ có nàng không thích nam nhân kia rồi, quả táo mới biết lại lần nữa trở nên tươi non, nhị tỷ tỷ cũng mới năng lực theo U Minh Viên thoát khốn. Tiểu thất nghĩ nhiều người lực lượng đại, nếu Lâm Phàm bọn hắn có thể giúp nàng. Kia muốn tìm đến cùng nhị tỷ tỷ mến nhau nam nhân thì dễ nhiều. Chuyện này có chút phức tạp a, không bằng đơn giản điểm, ta trực tiếp đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, đem ngươi Ngọc Đế lao cha đánh một trận, sau đó bức bách nàng thả ngươi nhị tỷ. Lâm Phàm sờ lên cầm suy nghĩ một lúc, cảm thấy như vậy quá phiền toái, không bằng giải quyết dứt khoát. Không được không được, hay là dựa theo phương pháp của ta đến đây đi. Tiểu thất lắc đầu liên tục, Lâm Phàm làm như vậy khẳng định sẽ để cho sự việc càng đổi càng hỏng bét. Được rồi, vậy ta vì sao giúp ngươi chớ? Chúng ta không phải quen biết sao? Quen biết sẽ là bằng hữu nên giúp đỡ lẫn nhau nha. Nghe có chút đạo lý, vậy ta liền giúp một chút ngươi. Lâm Phàm không ngờ rằng này tiểu thất vẫn rất như quen thuộc chẳng qua dứt khoát trong lúc rảnh rỗi, vậy liền giúp đỡ nàng. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi a Lâm Phàm. Không cần khách khí, người ngươi muốn tìm ngay tại Thiên Thừa huyện thư viện bên trong, chúng ta đi thôi. Phàm ca ca, chúng ta nhiều người như vậy vào huyện thành tiếng động quá lớn a, chính các ngươi đi thôi. Hoàng Dung Vĩnh Viễn cũng là như vậy khéo hiểu lòng người, nàng sợ các nàng những người này đi theo Lâm Phàm cung điện, sở dĩ nói ra nàng nhóm tại chỗ này chờ đợi Lâm Phàm. Tiếng động đại thì thế nào, đi thôi, thê tử của ta từng cái đẹp như tiên nữ. Chẳng lẽ lại còn không thể gặp người sao? Lâm Phàm sờ lên Hoàng Dung gương mặt, sau đó vừa cười vừa nói: "Đi, chúng ta vào huyện thành." Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ lên Cửu Long Liễn, Thanh Nhi thì lái Cửu Long Liễn hướng Thiên Thừa huyện mà đi. Thanh Nhi lái Cửu Long Liễn đi vào thư viện cửa dừng lại, Lâm Phàm bọn hắn xuống xe liễn, thư viện mọi người thấy thế tất cả đều sợ ngây người. Một nhìn qua nhiều lắm là dung nạp 5-6 người xe ngựa, lại xuống 20, 30 người, với lại nam tuấn nữ vẻ đẹp, từng cái giống người trong chốn thần tiên bình thường, kém chút kinh điệu cảm của bọn hắn. "Chư vị, các ngươi là?" Lúc này một người dáng dấp tượng Cổ Nguyệt Ca thiếu nam nhân đi tới hỏi: "Chúng ta tới tìm một người." "Đúng rồi Lâm Phàm, chúng ta tới tìm ai a?" Tiểu thất nhất thời có chút nghẹn lời, nàng làm sao biết nên tìm ai, thế là vội vàng quay đầu hướng Lâm Phàm xin giúp đỡ. "Tìm lao phu tử." Lâm Phàm kỳ quái liếc nhìn tiểu thất một cái, lại liếc nhìn Đồng Viễn một cái, trong lòng có chút hiếu kỳ, tiểu thất tại hạ phàm trước đó thì cùng Đồng Viễn từng có liên hệ a, nàng hẳn phải biết Đồng Viễn dáng vẻ mới đúng, sao nhìn thấy Đồng Viễn một chút phản ứng đều không có, chẳng qua hắn hay là trả lời tiểu thất vấn đề. "A đúng, chúng ta tìm lao phu tử, gọi hắn ra đây." Tiểu thất được Lâm Phàm nhắc nhở lập tức hai tay chống nạnh khí thế hung hăng nói: "Các ngươi không nói tìm lao phu tử làm gì, chúng ta không thể giúp ngươi đi gọi hắn." Lúc này một đồng dạng thư sinh trang phục nam nhân đi tới nói: "Thượng quan Hạo Kỳ, ngươi chỉ cần cùng lao phu tử nói Ngọc Tiểu Nhi tên này, hắn tự nhiên sẽ ra đây thấy chúng ta." Bị tự tuyệt rồi Lâm Phàm thì không tức giận, chỉ là cười không ngớt nói với Thượng quan Hạo Kỳ: "Không cần, ta đã ra tới, các ngươi là làm sao biết Ngọc Tiểu Nhi cái tên này?" Lúc này một phu tử ăn mặc nam nhân đi ra, hắn đi vào Lâm Phàm trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Ngươi nhất định phải tại trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện này. Đi theo ta." Lao phu tử nhìn thấy học sinh của mình tất cả đều vây quanh, thế là mang theo Lâm Phàm cùng chúng nữ đi về phía sách của hắn phòng. Đông đảo học sinh không cam tâm bắt quái nghe không được, thế là đem Lao phu tử thư ốc đoàn đoàn bao vây lên, chẳng qua Lâm Phàm chỉ là tiện tay vung lên, bố trí một đạo cấm chế, bọn hắn liền vào không được thì nghe không được. "Hiện tại có thể nói đi, các ngươi tại sao biết Ngọc Tiểu Nhi?" Lao phu tử có chút chờ không nổi hỏi. "Ngọc Tiểu Nhi tỷ tỷ của ta, ta là Ngọc Tiểu Thất." "Chớ hồ nháo, ta biết Ngọc Tiểu Nhi tại 50 trước mặt, ngươi là muội muội nàng, điều đó không có khả năng." Lao phu tử căn bản không tin tưởng tiểu thất là Ngọc Tiểu Nhi muội muội, rốt cuộc hai người tuổi tác kém quá lớn, 50 tuổi chênh lệch, là tổ tôn bối còn tạm được. "Chúng ta là thần tiên, thời gian đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa, hiện tại tỷ tỷ của ta vì cùng tình cảm của ngươi nguy cơ sớm tối, ngươi bây giờ thì viết xuống tuyệt tình thư nhường nàng hết hy vọng, như vậy nàng thì có thể sống sót. Tiểu thất thì không cùng lao phu tử quanh co lòng vòng rồi, cứu tỷ sốt ruột nàng thậm chí trực tiếp đưa qua bút mực giấy nghiên nhường lao phu tử viết tuyệt giao thư. Ngươi nói là sự thật. Lao phu tử kỳ thực cũng đúng Ngọc Tiểu Nhi thân phận mơ hồ có chút suy đoán, có thể là hắn hay là thật không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, ngươi sao có thể như thế kỷ, ta nhị tỷ nếu tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ, nàng thật sẽ chết. Mắt thấy lao phu tử không chịu viết xuống tuyệt giao thư, tiểu thất xuất ra vạn lý truyền ảnh kính cho lao phu tử nhìn nàng nhị tỷ tỷ trong U Minh cung chịu khổ hình tượng. Tiểu nhi, đều tại ta, là ta hại ngươi chịu khổ. Nhìn vạn lý truyền ảnh kính trong nhị tiên nữ bộ dáng, lao phu tử vớt ve mặt kính đau lòng vạn phần nói. Lâm Phàm ca ca, tình yêu thật sẽ cho người đem lại đau khổ sao? Hay là chỉ có tiên phàm luyến hội? Triệu Linh Nhi nhìn thấy nhị tiên nữ cùng lao phu tử chuyện này đối với yêu nhau lại không thể cùng nhau người yêu hơi xúc động mà hỏi. Ừm, nói như thế nào đây? Kỳ thực không chỉ là tình yêu, bao gồm hưu tình và tình thân kỳ thực đều là mệnh vận một bộ phận. Bất luận là người hay là yêu, là thần là ma, chỉ có khống chế mệnh vận mới có thể khiến cho cuộc sống của mình tràn ngập hy vọng. Không thể khống chế mệnh vận, thậm chí bị mệnh vận trêu vào người, tự nhiên được thường xuyên đối mặt bi kịch. Ngươi nghĩ nếu lao phu tử có thực lực của ta, vậy hắn chẳng phải có thể đánh lên thiên đình, đem nhị công chúa cướp về rồi sao? Có thể thực lực bọn hắn chưa đủ, không đủ để đánh vỡ quy củ, sửa đổi mệnh vận, cho nên không phải tình yêu sẽ cho người đem lại đau khổ, mà là mệnh vận đang chọc ghẹo bọn hắn. Lâm Phàm thần tình lạnh nhạt, lao phu tử cùng nhị công chúa trải nghiệm nhưng thật ra là thường thấy nhất tiên phàm luyến hậu quả, càng bi thảm hơn tình yêu hắn cũng đã gặp, cho nên cảm xúc không sâu. Kia tên vô lại không bằng đánh lên thiên đình, giúp cái này lao phu tử đem nhị công chúa cướp về à? Đại thông minh Lâm Nguyệt Như ở một bên ra dậy rồi chủ ý ngu ngốc. Sau đó thì sao? Ta lại không thể luôn luôn bảo vệ bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị chia rẽ đến lúc đó kết cục khẳng định thảm hại hơn. Chúng chi thần tiên là vĩnh hằng sinh mệnh, mà phàm nhân tuổi thọ chẳng qua chỉ là trăm năm sau hóa thành cắt vàng thổi phồng, lưu lại người kia mới là khó chịu nhất. Chương 568, Thương Tuyết Hải chương 568, Thương Tuyết Hải Lâm Phàm lời nói tuy nhỏ, nhưng nghe lên lại đình thai nhức óc, lao phu tử cùng tiểu thất bọn hắn cũng rơi vào trầm tư. Ha ha ha, ta hiểu được, nguyên lai yêu một người cảnh giới tối cao chính là yêu đến không thích cảnh giới, tiểu thất, tuyệt giao thư ta biết, còn có, ngươi trở về kể ngươi nghe nhị tỷ, ta không thích nàng, ta Lao Hân Bình cũng không tiếp tục yêu Ngọc Tiểu Nhi. Một lát sau, lao phu tử đột nhiên thoải mái cười ha hả, hắn nhìn thấu, tất nhiên yêu nhau không thể để cho đối phương trôi qua tốt, vậy không bằng không thích, làm cho đối phương phóng. Vậy ngươi biết đi. Mặc dù lao phu tử vui lòng biết tuyệt giao sách, nhưng tiểu thất lại cảm giác chính mình không có trong dự đoán vui vẻ như vậy, vì nàng có thể cảm giác được lao phu tử hay là yêu chính mình nhị tỷ, nhưng lại tại bất lực tình huống dưới bất đắc dĩ lựa chọn buông tay. Làm lao phu tử viết xong tuyệt giao thư giao cho tiểu thất nhìn thật sâu một chút lao phu tử, sau đó đi theo Lâm Phàm rời đi. Phàm ca ca, hắn nói đúng sao? Cửu Long Liễn rời đi thư viện, Hoàng Dung đột nhiên lên tiếng hỏi. Cái gì? Yêu một người cảnh giới tối cao là yêu đến không thích sao? Tại ngươi bất lực cho nàng hạnh phúc lúc, xác thực yêu đến không thích là cảnh giới tối cao, nhưng cũng đúng thế thật bất lực biểu hiện, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thật sự người có năng lực nên giống ta dạng này, cho thiên hạ mỹ nhân một ngôi nhà. Nhìn thấy chúng nữ cũng vì lao phu tử cùng nhị tiên nữ tình cảm lưu luyến mà trở nên tâm trạng xa xút, Lâm Phàm cố ý nói đến lời nói dí dỏm. An đắc nhà cao cửa rộng nghìn vạn lần ở giữa, đại che chở thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười. Ha ha ha. Mà Liên Tinh thì tức thời tiếp một nạnh, chúng nữ nghe vậy tất cả đều cười vui vẻ. Lâm Phàm, ta phải xoay chuyển trời đất đình rồi, ta lần này là vụ trộm chạy xuống, nếu như bị ta Ngọc Đế lao cha phát hiện liền xong rồi. Tiểu thất lưu luyến không rời cùng Lâm Phàm cáo biệt lên. Ừm, ngươi đi đi. Vậy ta còn có thể trở về tìm ngươi chơi sao? Tùy thời chào mừng. Tiểu thất đi rồi, mang theo lao phu tử tuyệt giao quay về chuyện rồi thiên đình. Lâm Phàm nhìn biến mất ở chân trời hoàng quang thì xoay người rời khỏi nơi này. Dung Nhi, ngươi không thích chiến đấu, đàn này tặng cho ngươi. Cửu Long Liễn rời khỏi Thiên Thừa Miện tiếp tục hướng Thục Sơn mà đi. Sau đó Lâm Phàm lấy ra Đông Phương Lưu Quang Cầm đưa cho Hoàng Dung. Cảm ơn Phàm ca ca, đây là ngươi cái kia thanh Đông Phương Lưu Quang Cầm a. A, Dung Nhi làm sao mà biết được? Vì cái đó Bạch Tử Hòa nói, Đông Phương Lưu Quang Cầm bên trong phong ấn yêu thần tàn hồn, thế nhưng tấm này trên đàn không có bất kỳ cái gì phong ấn a. Dung Nhi quả nhiên cực kỳ thông minh. Hi hi, Dung Nhi cho Phàm ca ca cùng các vị tỷ muội đánh đàn một khúc, đều xấu. Hoàng Dung nói xong đem Đông Phương Lưu Quang Cầm dọn xong biểu diễn lên. Hoàng Dược Sư là toàn năng hình nhân mới, cực kỳ thông minh. Hoàng Dung không nói kế thừa hắn tám thành câu chuyện thật, tối thiểu thì có năm thành, các phương diện cũng có đọc lướt qua, cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông. Du Dương tiếng đàn từ trong Cựu Long Liễn truyền ra, quanh quẩn trong vùng hoang dã. Lâm Phạm Linh Nhi, mau ra đây nhìn xem, đầy trời đều là bay múa cánh hoa, thật đẹp a. Ngay tại Hoàng Dung một khúc kết thúc lúc, bầu trời đột nhiên bay đầy cánh hoa, Thanh Nhi không khỏi dừng xe kêu gọi dậy rồi Lâm Phạm bọn hắn. Lâm Phạm mang theo chúng nữ xuống xe, thưởng thức dậy rồi mạn thiên phi vũ cánh hoa. Cuối đường ẩn hương chỗ, nhanh nhẹn tuyết hải ở giữa. Lâm Phàm cùng một đạo giọng nữ đồng thời ngâm tụ lên, chúng nữ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện một khung màu trắng xe đua dừng ở Cựu Long Liễn cách đó không xa, một cái đầu trên treo lên mấy cây lông gà nữ tử áo trắng đang từ trên xe kéo chậm rãi đi xuống. Lâm Phàm ca ca, vị cô nương này còn cùng ngươi thật là có duyên đâu, không chỉ có thể cùng nhau chứng kiến hoa này cánh mạn thiên phi vũ cảnh tượng, ngay cả ngâm thơ cũng ngâm giống nhau. Triệu Linh Nhi không khỏi cười lấy nói với Lâm Phàm. Sát thực ngay thẳng vừa vặn. Lâm Phàm cẩn thận quan sát một chút nữ tử áo trắng dung mạo, rất nhanh liền nhận ra đối phương là ai, Hàn Nha. Ai không biết ta chẳng qua nơi này cốt truyện lại xảy ra biến hóa, nàng hẳn là sau đó Đồng Viễn cùng Tiểu Thất mến nhau lại bị Nhị Lang Thần chia rẽ, Nhị Lang Thần càng là hơn dùng Vương Mẫu quyền trượng đánh Đồng Viễn hôn mê bất tỉnh, Nhị Tiên Nữ mới phái nàng tiếp theo cứu Đồng Viễn thế, nhưng không ngờ rằng nàng hiện tại liền xuống phàm đến rồi. Ta gọi Hương Tuyết Hải, dám hỏi thế nhưng Lâm Phàm công tử ở trước mặt. Nữ tử áo trắng bước đi nhẹ nhàng, đi đến Lâm Phàm trước mặt nói cười yên yên nói: "Là ta, Hương Tuyết Hải, ngươi này tới là vì báo ân sao?" Lâm Phàm cười một tiếng, này hiện lấy tên nàng dùng ngược lại là rất thông thạo. "Đúng nha Lâm Phàm công tử, Thất công chúa sau khi trở về nói với ta, ngươi không chỉ giúp nàng tìm kiếm được Nhị công chúa người yêu, còn giúp nàng thuyết phục nam nhân kia viết xuống tuyệt giao thư, cho nên Hương Tuyết Hải liền nghĩ công tử có phải hay không thì có biện pháp giúp đỡ Hương Tuyết Hải hoàn thành báo ân sự tình." Hương Tuyết Hải cười không ngớt nhìn Lâm Phàm, sau đó càng là hơn đi thẳng vào vấn đề đưa ra chính mình cần Lâm Phàm giúp đỡ. "Ngươi vẫn rất không biết ngượng sao? Nhường tướng công nhà ta giúp đỡ, vậy ngươi năng lực xuất ra cái gì thủ lao a?" Yêu Nguyệt nghe vậy cũng là nhiều hứng thú liếc nhìn Hương Tuyết Hải một cái, nữ tử này ngược lại là thật thú vị, muốn cho Lâm Phàm giúp đỡ vậy mà như thế dứt khoát thì mở miệng. Hương Tuyết Hải thân vô trường vật, chỉ có chính mình rồi, chỉ cần công tử có thể giúp đỡ Hương Tuyết Hải báo ân, kia Hương Tuyết Hải vui lòng đi theo công tử bên cạnh làm trâu làm ngựa để báo đáp. "Ngươi này báo một ân lại thiếu một ân, lòng vòng như vậy, chẳng phải là vĩnh viễn không có điểm dừng?" Lâm Nguyệt Như có chút tò mò nhìn Hương Tuyết Hải, cảm thấy nàng có thể đầu óc không tốt lắm, lòng vòng như vậy có ý nghĩa gì? "Thượng quan gia đúng ân tình của ta nhất định phải báo, bọn hắn muốn là tích thiện nhà, lại tại 50 năm vì trợ giúp ta mà bị Ngọc Đế hạ chớ chú, không chỉ cùng ta đời đời kiếp kiếp mệnh vận tương liên, còn muốn tiếp nhận đời thứ ba trong gia đạo sa sút, mọi chuyện không thuận kết cục, ta muốn nếm thử sửa đổi đây hết thảy. Trước đây ta là nghĩ đi Thiên Vương quốc tìm kiếm sinh mệnh chi thụ thế, nhưng thông qua Thất công chúa sự việc, ta nghĩ thần bí khó lường Lâm công tử càng có thể trợ giúp ta, thế là ta trực tiếp hạ phàm tới tìm hắn rồi." Hương Tuyết Hải thì không có giấu giếm, trực tiếp đem chính mình cùng thượng quan gia số mệnh dây dưa nói ra. "Nguyên lai là như vậy, chuyện xưa nghe tới vẫn rất quen co, tên vô lại người giúp nàng sao? Đối với ngươi mà nói chỉ là dễ như trở bàn tay, ta nhìn nàng tư sắc thượng giai, nhận lấy làm cái ấm giường nha đầu cũng không tệ, này mua bán chúng ta kiếm bộn không lỗ à?" Lâm Nguyệt Như lúc này nhạo báng nói với Lâm Phàm: "Đây chính là Ngọc Đế chớ chú, ngươi cho rằng là nhà tròi à? Còn dễ như trở bàn tay." Lâm Phàm cho Lâm Nguyệt Như một bạo lật, hắn không phải là không thể giải trừ Ngọc Đế chớ chú, chỉ là đang tự hỏi vì hắn có đáng giá hay không được cùng Ngọc Đế kết cử án. Chẳng qua quay đầu lại liếc mắt nhìn chính tha thiết nhìn chính mình Hương Tuyết Hải, Lâm Phàm liền quyết định mặc kệ cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Rốt cuộc dạng này hẳn có ai có thể cự tuyệt đâu, thiên ngoại phi tiên bên trong Hương Tuyết Hải nên tính là hàn nhan sắc định phong đi. "Vậy ngươi rốt cuộc có giúp hay không thôi? Ta nhìn xem ngươi giống như từ trước đến giờ thì không có đem Ngọc Hoàng Đại Đế để vào mắt qua." Lâm Nguyệt Như vuốt vuốt mình bị đập đập đầu, sau đó bất mãn châm biếm lên. Chương 569, Vương Mẫu dự định chương 569, Vương Mẫu dự định rút. Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp nắm lên Hương Tuyết Hải tay, sau đó rồi rào kìm tiên pháp lực trào ra trong cơ thể nàng, cảm nhận được Ngọc Đế lưu lại chớ chú cùng nàng trên người cùng thượng quan gia liên lụy số mệnh tuyến về sau, Lâm Phàm trực tiếp dùng pháp lực của mình bắt bọn nó rửa sạch. "Ừm." Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên cảm giác có loại khác thường cảm giác, hắn cảm thấy có người xúc động chính mình chớ chú, thế là lập tức tôi diễn, rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt trên người Hương Tuyết Hải. "Hạo Thiên Cảnh." Ngọc Hoàng Đại Đế đối Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên Hạo Thiên Cảnh đầu nhập một đạo pháp lực, Hạo Thiên Cảnh quang mang đại thịnh, sau đó trong kính hiện lộ ra Hương Tuyết Hải thân ảnh. "Lôi phạt thiên nhãn." Hạo Thiên Cảnh thăm dò không thể gạt được Lâm Phàm cảm giác, hắn khu động ấn đường lôi phạt thiên nhãn cho Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên Hạo Thiên Cảnh đến rồi một chút, một đạo tử quang trực tiếp đem Hạo Thiên Cảnh vô xuống rồi, Hạo Thiên Cảnh hình tượng thì cứ thế biến mất. Lại là hắn, Nhị Lang Thần. Mặc dù Hạo Thiên Cảnh bị bổ xuống, nhưng Ngọc Đế hay là biết là ai đang cùng hắn đối nghịch. "Hồi bẩm Ngọc Đế, Nhị Lang Thần bế quan dưỡng thương, đến nay vẫn chưa xuất quan đâu." Có tiên gia nhắc nhở Ngọc Đế, lần trước Nhị Lang Thần thiên nhãn bị Lâm Phàm gây thương tích, cho nên hắn bế quan dưỡng thương đi. Đã như vậy, vị tiên gia nào có thể cầm nã kẻ này? Ngọc Hoàng Đại Đế lại đem ánh mắt nhìn về phía của thần, đáng tiếc không người phản ứng hắn. Lần trước Lâm Phàm cùng Nhị Lang Thần đại chiến lúc còn chưa hiện tại lợi hại như thế, Nhị Lang Thần liền bị hắn đánh thành trọng thương, hiện tại Lâm Phàm thực lực rõ ràng lại tinh tiến, ai mà biết được chạy tới tìm hắn để gây sự có thể hay không bị hắn xử lý, bọn hắn tiêu giao thời gian còn chưa qua đủ đâu. Kia Ly Miêu cùng thượng quan gia chớ chú đều là ta ở dưới, hiện tại hắn thanh trừ chớ chú, này chẳng phải là tại đánh mặt ta? Lẽ nào thì không có một cái nào ái khanh có thể cho ta phân ưu sao? Ngọc Hoàng Đại Đế rất là bất mãn, Thiên Đình đám này tên giàu hạn, bình thường vô ngông ngựa rất vang, nhưng mà vừa ra chuyện liền bắt đầu xem kịch. "Chúng khanh ra lui ra đi, ta cùng Ngọc Đế lại thương lượng một chút." "Chúng thần cáo lui." Vương Mẫu nhìn thấy không có người nhận Ngọc Đế gốc dạng, Ngọc Đế đều nhanh xuống đài không được rồi, thế là phân phó chúng tiên lui ra, chúng tiên như được đại xá, lập tức cáo lui. "Tốt Ngọc Đế, năm đó Ly Miêu là bị tiểu nhị dặn dò mới hạ phàm cứu người thượng quan gia càng là hơn tích thiện nhà, chỉ là ra ngoài thiện tâm mới cứu chữa nàng, ngươi không chỉ trách cứ Ly Miêu, còn liên lụy người tốt, làm trên quan gia gia đạo sa sút, mọi chuyện không thuận, đời thứ ba không thể vươn mình, đây vốn chính là ngươi làm sai, bây giờ có người thay ngươi bình định lập lại trật tự, vốn nắn sai lầm, ngươi nên vui vẻ mới đúng." Tiên gia lui ra về sau, Vương Mẫu cũng là lời nói thấm thía cùng Ngọc Đế nói đến tâm tới. "Ta vui vẻ lên sao? Ta là tam giới chi chủ, chí cao vô thượng Ngọc Hoàng Đại Đế, ta tại sao có thể có sai, ta sao có thể có lỗi? Tất nhiên không có tiên gia vui lòng chủ động xin đi, kia chấm thì tự mình ra tay đối phó cái đó ghê tởm nhân loại." Ngọc Đế có chút thẹn quá hóa giận, hắn nhưng là Ngọc Đế, tại sao có thể có sai đâu, sai là Lâm Phàm mới đúng. "Vậy ta cũng nhắc nhở ngươi, hắn vừa nãy triển lộ tu vi chính là Kim Tiên Điên Phong, cùng ngươi không khác nhau chút nào, ngươi đối phó hắn, thành công cứ gọi lấy lớn hiếp nhỏ, thất bại rồi, ha ha. Dù sao nơi này thì vợ chồng bọn họ hai người, Vương Mẫu cũng lười cho Ngọc Đế lưu mặt mũi. Không sai, Ngọc Đế là kim tiên điên phòng, đặt tới giới này cực hạn, tỉ như đến còn phải lớp 10 cái tiểu cảnh giới, thế nhưng hắn sống an nhàn sung sướng, ít có chiến đấu, nếu thật là cùng Lâm Phàm đánh nhau, Vương Mẫu chỉ có thể nói này ba nàng đứng Lâm Phàm thắng. Ngươi, lời mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là tình hình thực tế, ngươi nhất định phải đối mặt hiện thực. Nhưng hắn năm lần bảy lượt hại chấm mất mặt mũi, hẳn là chấm cũng chỉ có thể chịu đựng, lại cầm kẻ này vô kế khả thi sao? Đến lúc đó tam giới chúng sinh lại nên như thế nào nhìn ta? Ngọc Đế thừa nhận Vương Mẫu nói có đạo lý, nhưng hắn là trí cao vô thượng Ngọc Đế, cũng là muốn mặt mũi. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp, cũng không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nói nghe một chút, chúng ta gả cho cái con gái cho hắn, nhường hắn biến thành chúng ta con rể, như vậy mặc kệ hắn sao náo, kia cũng là nhà của chúng ta vụ chuyện, dường như là con rể cùng nhạc phụ giận rồi, không có gì lớn. Vương Mẫu bám vào Ngọc Đế bên thai nhẹ nói, hoang đường. Việc này ngược lại cũng không phải không thể suy xét, chỉ là chúng ta chính mình quyết định quy củ, tiên phàm không thể miến nhau. Ngươi nhìn xem cái đó Lâm Phàm như là phàm nhân sao? Hắn cái này phàm nhân tu vi cũng không đây ngươi cái này tam giới tổng chủ tới thấp. Thế nhưng thần tiên cũng không thể miến nhau a, có chút khó làm. Nhìn thấy Hạo Thiên cảnh bị chính mình đánh rơi sau loại đó cảm giác bị người dòm ngó biến mất, Lâm Phàm hiểu rõ Ngọc Đế đây là từ bỏ, chẳng qua Ngọc Đế là tạm thời bỏ cuộc hay là trực tiếp bỏ qua việc này, Lâm Phàm thì không được biết, đương nhiên, kỳ thực hắn thì không thèm để ý Ngọc Đế nghĩ như thế nào. Tốt, chỉ cần lại thanh trừ thượng quan gia chớ chú. Vậy chuyện này thì giải quyết, chỉ là không ngờ rằng vừa nãy Thiên Thừa Viện đến thì lại muốn trở về. Lâm Phàm bông giá Hương Tuyết Hải tay hơi xúc động nói, cho công tử thêm thiệt bái. Hương Tuyết Hải nghe vậy vẻ mặt tay náy nhìn Lâm Phàm, đều là chuyện của hắn làm trễ nải Lâm Phàm hành trình. Không sao, dù sao chúng ta đoạn đường này cũng là du sơn ngoạn thủy, vừa đi vừa nghỉ, lên xe đi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ về đến Cửu Long Liễn bên trên, Thanh Nhi cũng là thay đổi xe đua, hướng Thiên Thừa Viện mà đi. Lâm Phàm ca ca, ngươi mới vừa rồi là cùng Ngọc Đế giao thủ sao? Nhớ ra vừa nãy Lâm Phàm vận dụng Lôi Phạt Thiên Nhãn, Triệu Linh Nhi có chút hiếu kỳ hỏi, không tính giao thủ đi, chỉ chẳng qua hắn dùng Hạo Thiên cảnh thăm dò chúng ta, bị ta đem Hạo Thiên cảnh cho hắn đánh rơi xuống đi mà thôi. Lâm Phàm suy nghĩ một lúc, chính mình vừa nãy tính cùng Ngọc Đế giao thủ sao? Cũng không tính đi. Tên vô lại, ngươi lại nhiều lần khiêu khích Ngọc Đế uy nghiêm, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ ngăn cản ngươi cùng với tiểu thất. Lúc này Lâm Nguyệt Như có chút cười trên nỗi đau của người khác nói với Lâm Phàm, tướng công mới sẽ không sợ cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, đừng nói là một thất tiên nữ, cho dù đoạt hắn Vương Mẫu nương nương lại như thế nào. Liên Tinh cười lấy lắc đầu, mặc kệ cái gì tiên phàm có khác, ân đoán tình kiều, kỳ thực đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ cần không ai đánh thắng được Lâm Phàm, Ngọc Hoàng Đại Đế lại như thế nào? Đó là sự tình từ nay về sau rồi, bây giờ không có cân nhắc những thứ này, tiểu thất cũng chưa chắc thích ta đâu, các ngươi biết đến, chuyện tình cảm ta từ trước đến giờ không thích miễn cưỡng. Lâm Phàm từ chối cho ý kiến, hiện tại tiểu thất thái độ còn không biết, nói những thứ này quá sớm, đương nhiên, nếu tiểu thất nghĩ đi cùng với hắn, mà Ngọc Đế muốn ngăn cản, kia thì không thể trách hắn đánh lên tiên đỉnh rồi. Hương Tuyết Hải, ngươi là tiên nữ hay là yêu quái? Tại sao ta cảm giác ngươi cùng Tiểu Thúy thân mẫu ngu cơ khí tức trên thân vô cùng gần đâu? Lúc này Lâm Nguyệt Như tiến đến Hương Tuyết Hải bên cạnh hỏi, ta là Cựu Mệnh Miêu, ngươi nói ngu cơ không phải là trộm Vương Mẫu Dạ Minh Châu hạ phàm Cựu Vĩ Hồ à? Nếu đúng vậy, vậy ta nhận biết nàng, hai chúng ta đều là Vương Mẫu nương nương sủng vật. Hương Tuyết Hải nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, chương 570, tái kim chương 570, tái kim Vương Mẫu nương nương vẫn rất nhàn nhã, lại là Cựu Vĩ Hồ lại là Cựu Mệnh Miêu đúng rồi Hương Tuyết Hải, ngươi là Cựu Mệnh Miêu, có phải hay không có chín cái mạng à? Lâm Nguyệt Như vấn đề này nhường Thác Bạt Ngọc Nhi nàng nhóm cũng hứng thú, sôi nổi vây quanh ở Hương Tuyết Hải trước mặt chờ lấy câu trả lời của nàng. Vốn là có 9 cái thế nhưng 50 năm trước vì cứu bị Vương Mẫu quyền trượng đả thương lao phu tử dùng hết một cái, đồng thời vì tự mình hạ phạm chuyện cứu người dẫn đến ta bị thiên đình truy sát, chính là vào lúc này đợi thượng quan gia người đã cứu ta, bất quá bọn hắn ra thì bởi vậy bị Ngọc Đế chớ chú, mà ta bị bắt xoay chuyển trời đất đỉnh sau bị đánh đến dường như chết tất cả cảm giác không đến ấm lạnh, không có vị giác cùng thứ giác, chỉ còn lại có một chút thị lực cùng. Nghe, thậm chí ngay cả màu sắc cũng không phân rõ rồi. Hương Tuyết Hải nhìn thấy ánh mắt sáng rực nhìn chính mình chúng nữ, nở nụ cười xinh đẹp sau chậm rãi nói: "Thảm như vậy, cái đó lao phu tử mệnh là ngươi cứu. Ngươi vì cứu hắn hao phí một cái mạng, bị thiên đình đánh dường như chết tất cả cảm giác, còn thiếu thượng quan gia thiên đại nhân quả, đáng ra không?" Chúng nữ nghe vậy rất kinh ngạc, nhìn nhau sững sờ sau khi, Thác Bạt Ngọc Nhi kìm lòng không được mà hỏi: "Đáng giá, năm đó nhị công chúa cứu ta một mạng, ta cho dù đem 9 cái mạng cũng dựng vào cũng là đáng." Hương Tuyết Hải không chút do dự gật đầu một cái. "Theo ta thấy cái đó nhị công chúa ân tình ngươi đã báo xong rồi." Hiện tại thượng quan gia nhân quả phạm ca ca cũng thay ngươi tiếp nhận, còn bởi vậy đắc tội Ngọc Đế, cho nên ngươi mặc kệ còn lại mấy cái mạng, về sau đều là hoàn toàn thuộc về phạm ca ca. Lúc này Hoàng Dung đột nhiên mở miệng nói với Hương Tuyết Hải. Vì Hoàng Dung phát hiện Hương Tuyết Hải rất ngốc là tâm địa thiện lương, trí thuần đến tính người, nhưng mà muốn làm Lâm Phàm nữ nhân, có lúc cần ích kỷ một chút, rốt cuộc mọi thứ đều muốn vì Lâm Phàm làm chủ, nàng có chút bận tâm Hương Tuyết Hải còn có thể nhớ mãi không quên nhị tiên nữ cùng thượng quan gia ân tình, thế là nhắc nhở dậy rồi nàng. Hương Tuyết Hải đã hiểu, về sau Hương Tuyết Hải mọi thứ đều sẽ vì công tử làm chủ. Hương Tuyết Hải mặc dù nặng tình, nhưng cũng không phải người ngu dốt, tự nhiên hiểu rõ Hoàng Dung là tại điểm nàng đâu, thế là lập tức tỏ thái độ, Hoàng Dung nghe vậy thỏa mãn gật đầu một cái. Tên vô lại, tất nhiên người ta cũng như thế tỏ thái độ rồi, ngươi còn không mau đem cảm giác của nàng chữa khỏi, Muội muội ngươi trách oan công tử, vừa nãy công tử cho ta loại trừ nguyền rủa lúc kỳ thực đã chữa khỏi nội thương của ta, cảm giác của ta tự nhiên cũng theo đó khôi phục. Thiên Thừa huyện đến rồi, Lâm Phàm, chúng ta đi ở đâu a? Nhưng vào lúc này giọng Thanh Nhi đột nhiên vang lên, nguyên lai bọn hắn cười cười nói nói trong lúc vô tình đã về đến Thiên Thừa huyện rồi. Đi thượng quan phủ. Được. Thanh Nhi nghe Lâm Phàm về sau triển khai thần thức tìm thấy được thượng quan phủ vị trí, sau đó điều khiển Cửu Long Liên hướng bên ấy tiến đến. Cứu mạng a. Ngay tại Thanh Nhi điều khiển Cửu Long Liên hướng về thượng quan phủ chạy tới trên đường, lại gặp được mấy người bắt cóc một nữ tử chính không dừng lại hô hào cứu mạng. Thanh Nhi lúc này dừng lại xe ngựa chuẩn bị dạy huấn mấy cái này trắng trợn cướp đoạt dân nữ lưu manh. Lâm Phàm phát hiện thượng quan Hạo Kỳ thì tại đây, thế là đi xuống rồi Cửu Long Liên. A, Lâm Phàm ngươi cũng xuống. Là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy liền để cho ngươi đi. Thanh Nhi phát hiện Lâm Phàm xuống xe ngựa, thế là nhẫn nhịn lại động thủ tâm tư. Vâng. Lâm Phàm chỉ là tùy ý vung tay lên, lôi kéo nữ tử hai cái lưu manh liền bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thổ huyết mà chết. Chẳng qua Lâm Phàm chú ý không trên người bọn hắn, mà là tại phía sau chạy tới thượng quan Hạo Kỳ trên người, cho nên hắn thì không có chú ý tới bị hắn cứu nữ tử chính mục quang trước đốt nhìn hắn. Hương Tuyết Hải, xuống đây đi, nhìn tới chúng ta không cần đi thượng quan phủ. Tái Kim. Ngay tại Lâm Phàm quay người nhường Hương Tuyết Hải xuống lúc, đồng biến bọn hắn một đại ba người đều lao đến. Tái Kim. Lâm Phàm lúc này mới chú ý tới một bên Lim Ma Túy cánh hoa tử, chính mục quang trước đốt nhìn chính mình Tái Kim. Lại là các ngươi. Lúc này đồng biến thượng quan Hạo Kỳ bọn hắn thì nhận ra Lâm Phàm một đoàn người. Tái Kim, ngươi không sao chứ? Lúc này một người trung niên mỹ phụ đội vàng hấp tấp chạy đến Tái Kim bên cạnh hỏi. Ta không sao. Đối mặt mỹ phụ quan tâm, Tái Kim lại có vẻ rất lạnh lùng. Lâm Phàm hiểu rõ trung niên mỹ phụ này là Tái Kim nương Mỹ Phượng, cũng biết Tái Kim vì sao đúng mẹ của mình lạnh lùng như vậy, hoàn toàn là bởi vì muốn tốt cho Mỹ Phượng cược, không gần như chỉ ở sòng bạc thua toàn bộ gia sản, còn thiếu kết xù nợ nần. Vì Mỹ Phượng trả không nổi tiền, Độc Nhãn Long thì dẫn người chuẩn bị đem Tái Kim cưỡng ép mang đi, cho nên có thể nói Tái Kim bị người bên đường trắng trợn cướp đoạt, hoàn toàn là mẹ nàng làm nghiệt. Ai nha, bọn hắn chết như thế nào? Mỹ Phượng lúc này mới phát hiện bắt đi Tái Kim hai nam nhân đều đã chết, không khỏi sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Mỹ Phượng, đây chính là ngươi tự tay ký kết văn tự bán mình, ngươi đem con gái Tái Kim bán cho ta, hiện tại đổi ý không nói, còn đánh chết ta người, ngươi xong rồi, ngươi chờ đền mạng đi. Một mặt theo Độc Nhãn Long đã chạy tới, phát hiện chính mình hai người thủ hạ đều đã chết, thế là tức giận chỉ vào trên tay văn tự bán mình nói với Mỹ Phượng. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Mỹ Phượng sợ tới mức liên tục phủ nhận, nàng nhắc gan, cũng không dám cùng người mệnh quan ti dính vào quan hệ. Đó là Tái Kim làm. Vậy liền để nàng đền mạng. Tái Kim cũng không có khả năng, nàng chỉ là một tay trói gà không chặt được nữa tự a. Đó là bọn họ chính mình đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thì có khả năng này mà. Ngươi đang đùa giỡn ta. Câm miệng, người là ta giết, lại kỳ kỳ vai vai ngay cả ngươi cũng giết. Lâm Phàm quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Độc Nhãn Long một cái, Độc Nhãn Long kèm chút sợ tè ra quần rồi. Công tử, ngươi có thể hay không mua xuống Tái Kim sự tình gì đều sẽ làm. Đúng lúc này, Tái Kim chạy đến Lâm Phàm bên cạnh giữ chặt tay hắn hỏi. Tái Kim, ta năng lực mua xuống ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Đồng biên phía sau một người nam nhân đột nhiên mở miệng, Lâm Phàm hiểu rõ hắn hẳn là Phó Nguyên Bảo rồi, còn tính là cái tâm thiện phú nhị đại. Chỉ là cha hắn Tam Đức Tử Quan Thương Thông Đồng, mở sòng bạc, cho vay nặng lãi, thậm chí bức lương làm kỹ nữ, việc ác bất tận, cái này muốn dẫn đi Tái Kim Độc Nhãn Long chính là hắn cha thủ hạ. Độc Nhãn Long nhìn chúng Tái Kim mỹ mạo, muốn đem nàng bán được thanh lâu, cho nên cố ý cho Mỹ Phượng gài bẫy nhường nàng biết xuống 2 vạn lượng tiền nợ đánh bạc, Mỹ Phượng tự nhiên trả không nổi, vậy hắn là có thể danh chính ngôn thuận mang đi Tái Kim. Nghe thấy được a? Có người vui lòng xuất tiền. Lâm Phàm hướng phía Phó Nguyên Bảo giơ lên cái cằm, ra hiệu Tái Kim hướng bên ấy nhìn lại. Tái Kim chỉ nghĩ đi theo công tử, Tái Kim biết mình không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng mà Tái Kim sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp công tử khẩn cầu công tử mua xuống Tái Kim đi. Vừa nãy Tái Kim thì nhìn thấy mẫu thân tấm kia phiếu nợ, chọn vẹn 2 vạn lượng bạch ngân, kém chút sợ choáng váng nàng. Ngươi vì sao nhất định phải làm cho ta mua xuống ngươi, vì thế còn muốn nỗ lực làm trâu làm ngựa đại giới, cái đó coi tiền như rác sợ rằng sẽ vui lòng không oán không hối đưa tiền à. Lâm Phàm nghe vậy hứng thú, này Tái Kim tình nguyện làm trâu làm ngựa cũng không cần Phó Nguyên Bảo này liếm cầu không ràng buộc viện trợ sao. Chương 571, chỉ thạch thành kim chương 571, chỉ thạch thành kim công tử cứu được Tái Kim tâm lý đã dung không được người khác, đời này cũng chỉ muốn cùng công tử. Tái Kim một nhu nhược được cô nương ra, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy đối Lâm Phàm thâm tình tỏ tình, còn thật là làm cho người không tưởng tượng được. Thú vị. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Phàm đối trên mặt đất một khối đá một chỉ, tảng đá ngay trước mặt mọi người biến thành hoàng kim, mọi người thấy thế kém chút kinh điệu cái cảm. Khối này hoàng kim còn tiền nợ đánh bạc dư giả, cầm tiền xéo đi. Lâm Phàm tại hoàng kim phía trên sự chờ chú, sau đó nhường Độc Nhãn Long đem nó mang về cho Tam Đức Tử. Này hoàng kim là thật hay giả? Độc Nhãn Long nhặt lên sau còn phóng trong miệng cắn cắn, phát hiện đúng là chân kim về sau, ôm hoàng kim liền muốn chạy. Phiếu nợ. À đúng. Độc Nhãn Long đội vàng quay về đem phiếu nợ đưa cho Lâm Phàm, sau đó chạy tới cùng Tam Đức Tử báo cáo đi. Này một đại đồng hoàng kim tối thiểu giá trị 5 vạn lượng bạch ngân, thực sự là kiếm lợi lớn. Vị công tử này, ngươi nếu muốn mua xuống nhà ta Tái Kim lời nói, vậy ta đây cái làm nương ngươi nhìn xem. Mỹ Phượng tiến đến Lâm Phàm trước mặt muốn nói lại thôi, không còn nghi ngờ gì nữa nàng cũng muốn tiền. Đủ rồi, công tử giúp ngươi trả 2 vạn lượng tiền nợ đánh bạc còn chưa đủ sao? Ngươi cho rằng ta là làm bằng vàng, có thể đáng nhiều tiền như vậy? Ngươi lại lòng tham vẫn chưa đủ chạy tới hỏi công tử đòi tiền. Tái Kim thật sự là không nghĩ tới mẹ của mình vậy mà sẽ vô sỉ như vậy. Ta một người ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn như thế, điểm trọng yếu tiền làm sao vậy? Vị công tử này tiện tay một chỉ chính là một viên hoàng kim, ta điểm trọng yếu tiền với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì mà. Mỹ Phượng nghe vậy không lấy làm hổ thẹn, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Cái này cho ngươi đi." Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó nhặt lên một khối đá trở thành hoàng kim đưa cho Mỹ Phượng, nếu tiền có thể làm cho nàng không lại dây dưa, cũng coi là một kiện vô cùng có lời sự việc. "Ôi, cảm ơn vị công tử này rồi, ta thấy công tử phong độ nhẹ nhàng, quả thực cùng ta ra tái kim là tuyệt phối à, với lại nhà ta tái kim vợ phù, chỉ cần ngươi cưới nàng, vậy sau này sự nghiệp khẳng định thuận buồm xuôi gió." Mỹ Phượng ở một bên lại nhải, Lâm Phàm nhưng không có phản ứng nàng ý tứ, đi thẳng tới Thượng Quan Hạo Kỳ trước mặt. "Thảo luận, chúng ta hình như vốn không quen biết ta, có chuyện gì đang nói? Ngươi không muốn biết ngươi Thượng Quan gia đạo xa suốt nguyên nhân, không muốn biết chính mình thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm ẩn tình. Ngươi đi theo ta." Nghe vậy Thượng Quan Hạo Kỳ đổi sắc mặt, sau đó mang theo Lâm Phàm hướng một bên khách điếm đi đến. Thương Tuyết Hải cùng Hoàng Dung nàng nhóm sôi nổi đuổi theo, Tái Kim thấy thế thì đi theo chúng nữ phía sau. "Nói đi, ngươi rốt cục hiểu rõ ta Thượng Quan gia chuyện gì, vì sao nhà ta một đời không bằng một đời?" Đến khách sạn phòng về sau, Thượng Quan Hạo Kỳ chờ không nổi hỏi: "Chuyện là như thế này, 50 năm trước ta bị thiên binh truy sát, gia gia ngươi ra ngoài thiện tâm đã cứu ta, nhưng lại để ngươi Thượng Quan gia gặp rồi thiên đình chớ chú, này chớ chú để nhà ngươi gia đạo sa sút, đời thứ ba chồng không thể vươn mình, mọi chuyện không thuận, cho nên nhà ngươi mới một đời không bằng một đời." Thương Tuyết Hải đi ra đối Thượng Quan Hạo Kỳ giải thích: "Đời thứ ba, hơn nữa còn là theo gia gia của ta kia thay mặt bắt đầu, này chẳng phải là nói hiện tại ta làm tất cả nỗ lực đều là tại uổng phí sức lực, với lại mãi mãi kỳ vọng cũng không có khả năng thực hiện." Thượng Quan Hạo Kỳ nghe vậy như bị sét đánh, sau đó thất hồn lạc phách nói: "Đó là trước kia, chẳng qua Hương Tuyết Hải hướng ta nhờ giúp đỡ, cho nên ta tới nơi này giúp ngươi thanh trừ chớ chú, chớ chú thanh trừ sau ngươi là có thể bằng vào năng lực của mình làm vinh dự cửa nhà, trọng trấn uy danh, ngoài ra ngươi có yêu cầu gì thì có thể nói ra. Vậy thì mời công tử giúp ta thanh trừ chớ chú đi, ta Thượng Quan Hạo Kỳ muốn cái gì, sẽ dựa vào cố gắng của mình." Thượng Quan Hạo Kỳ nghe nói Lâm Phàm có thể giúp chính mình thanh trừ chớ chú lập tức kích động lên, hắn tin tưởng chỉ cần mình không còn tượng một thiên sát cô tinh giống nhau mọi chuyện không thuận, vậy khẳng định có thể trở nên nổi bật. "Được." Lâm Phàm bắt lấy Thượng Quan Hạo Kỳ tay bắt đầu thanh trừ trong cơ thể hắn chớ chú, thuận tiện giúp hắn thanh trừ ám thương, còn tiện thể điều trị rồi một phen kinh lạc. "Mặc dù ngươi không muốn cái gì đền bù, nhưng mà tốt xấu ngươi Thượng Quan gia đã từng cũng là gia đình giàu có, tất nhiên vì Hương Tuyết Hải mà bại rơi, nếu không đền bù một phen, đoán chừng nàng là không bỏ xuống được tâm kết này, đây là một khỏa tam chuyển kim đan, an về sau tu vi của ngươi nên có thể bước vào hoàn hư kỳ rồi, những thứ này vàng tỏi ngươi là dùng để cải thiện gia đình cũng tốt, xem như tu luyện vật tư và máy móc cũng được, thậm chí xem như vào kinh đi thi vòng bèo đều được. Toàn bộ xem chính ngươi xử lý." Lâm Phàm nói xong lấy ra một chứa tam chuyển kim đan bình ngọc cùng 10 khối vàng tỏi cùng nhau đưa cho Thượng Quan Hạo Kỳ. "Cái này, cầm đi, này không phải là bố thí cũng không phải cứu trợ, đây là các ngươi Thượng Quan gia nên được, coi như là đền bù." "Vậy thì cảm ơn công tử." Thượng Quan Hạo Kỳ suy nghĩ một chút vẫn là nhận, hắn xác thực rất cần tiền, rốt cuộc nhà bọn hắn hiện tại trừ ra một trống rỗng rách nát phủ đệ bên ngoài thì cái gì thì không còn. "Được rồi, sự việc hoàn thành, chúng ta cũng nên rời khỏi Thiên Thừa huyện. Sự việc giải quyết tốt đẹp, hơn nữa còn có cái niềm vui ngoài ý muốn tái kim. Trước đó Lâm Phàm ngược lại là quên rồi Thiên Thừa huyện có nàng tồn tại, kém chút thì bỏ qua. Chẳng qua cũng coi là xảo, hắn quay về vừa vặn đụng tới tái kim bị người bắt cóc, lúc này mới có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu lần này anh hùng cứu mỹ nhân là Thượng Quan Hạo Kỳ, vậy hắn khẳng định thì không đùa rồi. Rốt cuộc tái kim đối đãi tình cảm một lòng đến có chút cố chấp, căn bản sẽ không rời tình khắc yêu. Bất quá bây giờ là chính mình cứu được nàng, nàng còn muốn đi theo chính mình, vậy liền hòa mỹ. Lâm Phàm mang theo chúng nữ về đến Cựu Long Liễn, mà Mỹ Phượng luôn luôn theo ở phía sau. Thế là Lâm Phàm ra hiệu tái kim đi cùng mẹ nàng cáo biệt. "Nương, chính ngươi hảo hảo bảo trọng đi, về sau đừng tiếp tục đánh bạc rồi, rốt cuộc lần sau thua nữa, có thể liền không có con gái có thể cho ngươi gắn nợ." Mỹ Phượng có rồi Lâm Phàm cho kia một đại đồng hoàng kim, chỉ cần không tiếp tục đi cược, hôm đó sau đời sống thì không lo, nếu nàng còn đi cược, đó chính là chính nàng đáng đời, chẳng trách người khác, cho nên tái kim chỉ là cuối cùng căn dặn Mỹ Phượng một câu thì cũng không quay đầu lại lên Cựu Long Liễn. "Con nữa, thời điểm ra đi cũng không quay đầu lại, còn nói những thứ này để người lúng túng lời nói, thực sự là nuôi không ngươi." Mỹ Phượng nhìn Cửu Long Liễn rời khỏi Thiên Thừa huyện, nhìn không được phản nàn lên: "Ngươi nói đây là một vị công tử dùng tảng đá trở thành hoàng kim." Lúc này phó gia bên trong, Tam Đức Tử chính ôm độc nhãn long mang về hoàng kim khó có thể tin mà hỏi: "Không sai, hắn chính là đối trên đất tảng đá một chỉ, tảng đá thì biến thành hoàng kim, chẳng qua phó lao ra ngươi yên tâm, ta cắn qua rồi, là chân kim." "Ta là ý tứ này sao?" "Ý của ta là tất nhiên hắn năng lực biến tiền, ngươi vì sao không giữ hắn lại, nhường hắn biến thành ta phó gia cây dụng tiền?" "Lao gia, ta nào dám a, năng lực điểm thạch thành kim, đây chính là người trong chốn thần tiên a." "Đồ hèn nhát, nếu lao ra ta tại, lao ra chân của ngươi sao trở thành hoàng kim?" "Ngươi cũng vậy." Hai người đang sợ hãi bên trong từ dưới trí thượng dần dần toàn thân cũng biến thành hoàng kim, sau một lát, nguyên bản hai cái người sống sờ sờ lại biến thành sáng loáng kim nhân. Chương 572, trừng phạt đúng tội. Chương 572, trừng phạt đúng tội. Phó phủ này hai tòa sáng loáng kim nhân rất nhanh liền khiến cho chú ý của những người khác, Phó Nguyên Bảo tiếp vào thông tin gấp trở về sau 10 phần bi thống, hắn không ngờ rằng cha hắn vậy mà liền như vậy hết rồi. Mặc dù Tam Đức Tử việc gác bất tận, kiếm được tiền cũng đều là lòng dạ hiểm độc tiền, nhưng đúng Phó Nguyên Bảo ngược lại là vừa không nỡ đánh thì không nỡ mắng, cho nên cha con bọn họ tình cảm vẫn rất tốt. Chẳng qua Phó Nguyên Bảo còn chưa bi thương bao lâu, huyện lệnh thì dẫn người tới cửa đem hắn cha cùng thi thể của Độc Nhãn Long, cũng là hai cái kim nhân lôi đi rồi, cho ra lý do là vật chứng thuận tiện điều tra rõ tình tiết vụ án, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Phó Nguyên Bảo dù là lại không tình nguyện, nhưng này chút ít nha dịch lại tại huyện lệnh chỉ thị hạ tượng cấp đoạt giống nhau đem hai cái kim nhân cùng khối kia hoàng kim cũng đoạt đi. Chẳng qua kim nhân cùng hoàng kim đến rồi huyện nha đã không có được đưa đến nhà xác, cũng không có được đưa đến vật chứng thất, mà là trực tiếp được đưa vào rồi huyện nha hậu đường, cũng là huyện lệnh chỗ ở lão gia, hai cái người sống sờ sờ trở thành hai cái kim nhân, việc này chưa từng nghe thấy thấy những điều chưa hề thấy, thật sự là có chút tà dị, có phải chúng ta phải cẩn thận một chút. Sư gia nhìn thấy huyện lệnh đối hai cái kim nhân yêu thích không buông tay, thế là vội vàng khuyên can lên. Cẩn thận cái đầu của ngươi, ngươi đến xem đây có phải hay không là chân kim, có cái gì tốt cẩn thận, hai cái này kim nhân, tối thiểu cũng phải giá trị mấy ngàn lượng hoàng kim, ta quản hắn tà dị không tà dị. Huyện lệnh đã bị trước mặt hai cái kim nhân choáng váng nhìn, mê mẩn tâm trí, mới mặc kệ những chuyện khác đấy. Lao ra, đúng là chân kim, lần này ngươi có thể phát tài. Sư gia nghe vậy thì đến gần sờ lên, lại căn cắn, phát hiện đúng là hàng thật giá thật vàng. Nói nhảm, lão gia ta thế nhưng anh minh thần võ, uy vũ. Lao ra chân của ngươi. Huyện lệnh lời còn chưa nói hết liền bị vạn phần hoảng sợ sư gia cắt đứt. Chân của ta làm sao vậy? A, chân của ta sao biến vàng vàng rồi? Ngươi cũng là. Của ta sao cũng thay đổi? Ngươi tới đây mau. Sau một lát, tại chỗ lại nhiều hai cái sáng loáng kim nhân. Ngươi cái cô nương này vẫn còn lớn gan, chỉ thấy rồi tên vô lại một mặt, chỉ vì hắn cứu được ngươi thì muốn lấy thân báo đáp, rất quả quyết ta. Cửu Long Liên Trong, Lâm Nguyệt Như nhiều hứng thú liếc nhìn tái kim một cái, sau đó treo chọc nói: Có ít người một chút chính là vạn năm, ta tin tưởng tỷ tỷ lúc trước gặp phải công tử lúc, hẳn là cũng cùng tái kim không kém bao nhiêu đâu. Đối mặt Lâm Nguyệt Như treo chọc, tái kim cũng không có chút nào ngượng ngùng, cười nhạt một tiếng sau ôn nhu nói: Vừa gặp phải người xấu này lúc, ta thì đoạt hắn muốn mua thứ gì đó, ban đầu hắn còn để cho ta, chẳng qua hắn càng để cho ta thì càng đoạt, cướp được sau đó tên vô lại thẹn quá hóa giận, bên đường đánh ta cái mông, nữ nhi ra trong sạch sao có thể dễ dàng như vậy coi như xong, cho nên ta thì ỷ lại vào hắn. Hồi ức trước kia, nhớ ra chính mình đã từng hoang đường cử động, Lâm Nguyệt Như nhịn không được bật cười. Nguyên lai Nguyệt Như tỷ tỷ là mặt dày mày dạn ỷ lại công tử bên người. Tức là mà. Tiểu Thúy cùng Mục Đỉnh Đỉnh hai con tiểu hồ ly châu đầu ghé thai lên. Hai người các ngươi nói cái gì? Lâm Nguyệt Như đem đầu tìm được hai con tiểu hồ ly ở giữa hung tận hỏi. Không có không có, chúng ta không nói gì. Hai con tiểu hồ ly sợ tới mức liên tục quắt tay, nàng nhóm vô cùng sợ sệt Lâm Nguyệt Như cái này đại ma đầu. Phải không? Thế nhưng ta vừa nãy rõ ràng nghe được có người nói xấu ta. Là Tiểu Thúy nói. Là Mục Đỉnh Đỉnh nói. Hai con tiểu hồ ly chăm miệng một lời mà đem đối phương bán rồi, rốt cuộc tử đạo hữu không chết bần đạm mà. Ha ha ha. Chúng nữ thấy thế sôi nổi phá lên cười, hai con tiểu hồ ly cầu sinh dục quá mạnh mẽ. Lâm Phàm cũng không khỏi cười một tiếng, có đôi khi trong nhà nhiều mấy cái tên dở hơi thì rất tốt. Đột nhiên Lâm Phàm nhíu mày, Hoàng Dung cùng Triệu Linh Nhi rất nhanh liền phát hiện. Lâm Phàm ca ca làm sao vậy? Phàm ca ca xảy ra chuyện gì? Hai nữ đồng dạng là chăm miệng một lời hỏi. Không sao, là của ta Hoàng Kim hoàn thành nhiệm vụ của nó không nói, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nhiệm vụ? Phàm ca ca ngươi là tự cấp kia Độc Nhãn Long khối kia Hoàng Kim trên động tay chân sao? Hoàng Dung nhíu mày nhớ lại một chút, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không tự cấp Thượng Quan Hạo Kỳ cùng tái kim mâu thân vàng trên động tay chân, như vậy thì chỉ có thể là Độc Nhãn Long lấy đi khối kia vàng rồi. Không sai, ta cho khối kia vàng hạ chớ chú, chỉ cần là lòng dạ hiểm độc người tham lam đụng phải nó rồi sẽ bị hóa thành kim nhân. Hiện tại khối kia vàng đã để bốn người trở thành kim nhân rồi. Lâm Phàm cười lấy giải thích một chút, thiên ngoại phi tiên cốt chuyện trong, Phó Nguyên Bảo cha hắn Tam Đức Tử cùng cái đó huyện lệnh quan thương thông đồng, hai người đó là việc ác bất tận, tội ác tày trời. Kết quả đều bị chính mình khối này hoàng kim cho xử lý rồi, này nên tính là trùng hợp hay là tính quả báo của bọn hắn? Thế nhưng nhìn thấy vàng, chỉ sợ là người đều sẽ động tâm a. Lâm Phàm ca ca ngươi này chớ chú sẽ không để cho tất cả thiên thừa huyện cũng luôn ham a. Chỉ có làm đủ trò xấu người mới sẽ bị trở thành kim nhân, với lại ba ngày sau đó đều sẽ trở thành tảng đá, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Linh Nhi nói không phải không có lý, chẳng qua những thứ này Lâm Phàm cũng sớm đã suy xét đến rồi, sẽ không lưu lại một tia hậu hoạn. Thanh Nhi lại lái Cửu Long Liễn chạy được một đoạn đường, đợi đến mặt trời chiều ngã về tây, Lâm Phàm mang theo chúng nữ cùng Cửu Long Liễn về tới tiểu thế giới. Nơi này là tiểu thế giới của ta, các ngươi về sau cũng sẽ sinh hoạt ở nơi này, không cần ngạc nhiên. Nhìn thấy Hương Tuyết Hải cùng Tái Kim hai người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Lâm Phàm cười lấy giải thích một câu. Sau đó Hoàng Dung nàng nhóm đi chuẩn bị ngay cơ tối, Lâm Phàm bắt đầu chỉ đạo Hương Tuyết Hải cùng Tái Kim tu luyện, truyền cho nàng nhóm Thiên Thư Ngũ Quyển cùng Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Hương Tuyết Hải bất được, tối thiểu hay là có tu vi trong người, mà Tái Kim căn bản không có tu luyện qua, chỉ có thể do Lâm Phàm mang theo nàng nhập môn. Hoa Thiên Quốc cùng Dương Mịch tu vi của các nàng cũng không cao. Chẳng qua yêu nguyệt đi dạy bảo các nàng. Kèo bảo trước đó mặc dù bị Tần Cắt Liêu giật mình, nhưng bây giờ ngược lại cùng với nàng chơi đến cùng đi, Tần Cắt Liêu đứng ở Lâm Phàm trên bờ vai, mà Kèo bảo thì ghé vào Tần Cắt Liêu lông vũ trong ngủ gần. Phàm ca ca, có thể ăn cơm đi nha. Đợi đến Tái Kim đem Thiên Thư Ngũ Quyển tu luyện nhập môn, Hoàng Dung nàng nhóm thì đem thức ăn đã làm xong, thế là Lâm Phàm mang theo chúng nữ đến rồi trong đại điện chuẩn bị dùng bữa tối. Công tử, đây là ta làm ngươi nếm thử. Vương Tổ Tiên bưng lấy một đạo đen như mực thái đi vào Lâm Phàm trước mặt nhường hắn nhấm nháp, sau đó Tiểu Tạ cùng Thu Dung cũng là một người bưng một món ăn đi tới. Lâm Phàm cũng không biết nàng nhóm ba cái khi nào chạy vào phòng bếp nấu ăn. Các ngươi xác định cái đồ chơi này quen? Lâm Phàm nhìn trước mặt ba mâm đồ ăn có chút kháng cự nói một câu. "Công tử, ta làm khẳng định quen, không tin ngươi nếm thử." Vương Tổ Tiên kẹp một đũa đưa tới Lâm Phàm bên miệng, Lâm Phàm quyết tâm liều mạng bắt đầu ăn, thấy thế Tiểu Tạ Thu Dung thì lại gần đem tự mình làm thái đút ăn cho Lâm Phàm. "Phó Mã, ngươi còn tốt chứ?" A Nô có chút bận tâm nhìn Lâm Phàm, nàng những thứ này tiên mua đến Hoàng Dung nấu cơm lúc thì đi theo nhà bếp ăn bụng, tự nhiên thì trông thấy tam nữ là thế nào nấu ăn làm thành cái này quỷ dáng vẻ Lâm Phàm lại còn dám hạ khẩu, thật sự là can đảm lắm. Chương 573, lần đầu nấu ăn tam nữ chương 573, lần đầu nấu ăn tam nữ cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng. Nhìn thấy chính vẻ mặt chờ mong mà nhìn mình tam nữ, Lâm Phàm miễn cưỡng cười cười, sau đó khen ngợi bọn hắn một câu. Nghe vậy Từ Tịch Viện cùng Dương Mịch nàng nhóm cũng có chút ngao ngoe muốn động, tự hỏi ngày mai là không phải mình cũng cho Lâm Phàm làm một món ăn. "Ta đã nói rồi, ta khẳng định có thiên phú." "A Phi." Vương Tổ Tiên đắc ý cười, sau đó kẹp một đũa tự mình làm thái đến ban thưởng chính mình, một giây sau thì vội vàng phun ra. "Hai người các ngươi thì nếm thử." Lâm Phàm đem Tiểu Tạ cùng Thu Dung làm thái đưa tới hai nữ trước mặt. "Không được không được, sợ sợ." Hai nữ nhìn một chút một bên uống nước Vương Tổ Tiên, lại nhìn một chút trong mâm bề ngoài rất kém cỏi thái cùng nhau lắc đầu, nàng nhóm không dám ăn. "Các ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, sẽ không làm thái cũng không cần nấu ăn, không có quan hệ." Lâm Phàm thì không có ép buộc Tiểu Tạ cùng Thu Dung nếm thử tự mình làm thái, mà là cười lấy đúng chúng nữ nói. Tượng Lâm Triều Anh yêu nguyệt nàng nhóm những thứ này tống võ thế giới tới liền không có nấu ăn suy nghĩ, bởi vì các nàng đã sớm thử qua, chính mình căn bản không phải khối này liệu. "Công tử, Tái Kim cũng sẽ nấu ăn, ngày mai ta cùng các tỷ tỷ cùng nhau nấu ăn, ta còn vô cùng am hiểu làm đậu hũ, ngày mai ta làm đậu hũ cho công tử nếm thử được không?" Lúc này Tái Kim đứng lên nói với Lâm Phàm. "Đoán chừng tên vô lại ưa ăn ngươi đậu hũ, mà không phải ngươi làm đậu hũ." Lúc này Lâm Nguyệt Như giọng nói sâu kín đến rồi một câu, đem chúng nữ cũng chọc cười. "Nhanh ăn cơm đi, cơm cũng không chặn nổi miệng của ngươi." Lâm Phàm chừng Lâm Nguyệt Như tiểu nương bị này một chút, cũng dám rêu cợt chính mình, buổi tối nhường nàng để mắt. Lâm Nguyệt Như thẻ lưỡi, vội vàng túi đầu ăn cơm, nàng chính là chỉ đùa một chút, làm sao còn tích cực rồi. Đợi đến ăn xong cơm tối, Lâm Phàm đi đầu trở về phòng, Hoàng Dung thì bắt đầu cho hắn tuyển phi rồi. Với lại vì nhân số càng ngày càng nhiều, Lâm Phàm giường lớn đều muốn ngủ không được, cho nên nàng quyết định chỉ làm cho mới tới đi Lâm Phàm phòng, cái khác chúng nữ cũng về phòng của mình. "Hồng Diệp." "Ừm, ta đi." Hoàng Dung kêu một tiếng, Yến Hồng Diệp gật đầu đi trong phòng Lâm Phàm rồi. "Thác Bạt Ngọc Nhi." "Đi thì đi, bất quá ta muốn đi tu luyện Tố Nữ Kinh tăng cường thực lực tiện nghi Lâm Phàm." Thác Bạt Ngọc Nhi cắn răng một cái thì hướng Lâm Phàm phòng đi. "Hương Tuyết Hải, Tài Kim, hai người các ngươi mới tới nói thế nào? Chúng ta cũng đi." Hai nữ liếc nhau, sau đó hướng phía Hoàng Dung gật đầu thì đi theo Thác Bạt Ngọc Nhi. "Tốt, những người khác về phòng của mình chờ lấy Phàm Ca Ca đi kiểm tra tiến độ tu luyện đi, rốt cuộc Phàm Ca Ca giường đã ngủ không xuống nhiều người như vậy." Sau đó Hoàng Dung đối còn lại chúng nữ nói, chúng nữ gật đầu trở về gian phòng của mình. Hoa Thiên Quốc muốn nói lại thôi liếc nhìn Hoàng Dung một cái, lệ mà lệ mề đi thẳng tại cuối cùng. "Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không thích Tiểu Cốc nhà?" Cuối cùng Hoa Thiên Quốc vẫn là không nhịn được gọi lại Hoàng Dung, sau đó ủy khuất hỏi, "Vì sao nghĩ như vậy?" Hoàng Dung cười một tiếng, nha đầu này vẫn là rất đáng yêu một tuổi thân, cái kia bánh bao mặt thì rõ ràng hơn. Rõ ràng Tiểu Cốt đây mấy cái tỷ tỷ đều muốn tới trước, thế nhưng ngươi luôn luôn không có nhường Tiểu Cốt đi công tử trong phòng, nếu ngươi nói thị nữ không có tư cách đi công tử trong phòng, kia Tiểu Cốt cũng không dám hy vọng xa vời, thế nhưng rõ ràng Dương Mịch Tằng Lê thậm chí hôm nay vừa tới Hương Tuyết Hải cùng Tái Kim cũng đi, ngươi hay là không có nhường Tiểu Cốt đi đâu, ngươi khẳng định là không thích Tiểu Cốt à? Hoa Thiên Cốt càng nói càng tủi thân, trong mắt cũng bắt đầu xúc nước mắt rồi. "Nha đồng đốc, ta làm sao lại như vậy không thích ngươi đây, ta đúng tất cả tỷ muội cũng đối xử như nhau. Chẳng qua ngươi tuổi tác quá nhỏ, cho nên ta suy nghĩ nhiều cho ngươi một chút thời gian để ngươi suy nghĩ kỹ càng mà đã. Tiểu Cốt đã sớm suy nghĩ kỹ càng rồi, đời này kiếp này đều muốn đi theo công tử, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận. Ngươi cái tiểu nhi tử ngược lại là lớn mật ngoài dự đoán đại, vậy ngươi đi Phàm Ca Ca trong phòng đi." "Không được, hôm nay đã có 4 vị tỷ tỷ đi, bằng không Tiểu Cốt ngày mai lại đi đi." Hoa Thiên Cốt có chút nhăn nhó, quá nhiều người nàng dễ thẹn thùng. Lúc này ngược lại là nhăn nhó rồi, "Kia về phòng trước đi, ngươi ngày mai lại đi." Hoàng Dung bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi trở về phòng. "A, hôm nay chỉ có 4 người các ngươi sao?" Lâm Phàm nhìn thấy chỉ có Yến Hồng Diệp, Thác Bạt Ngọc Nhi, Hương Tuyết Hải cùng Tái Kim tứ nữ tới trước có chút hiếu kỳ. "Hoàng Dung tỷ tỷ nói công tử trong phòng ở không được, nàng nhóm tại trong phòng của mình chờ ngươi." Tái Kim là đi tại cuối cùng, cho nên nghe thấy được Hoàng Dung đối với những khác người nói. "Vậy mọi người ai tới trước, cho bọn tỷ muội làm mẫu?" Lâm Phàm nghe vậy gật đầu, sau đó nhiều hứng thú nhìn về phía tứ nữ. "Ta đến đây đi, ngươi trước chuyển cho các nàng tố nữ kinh, ta lại làm mẫu một chút, nàng nhóm rất nhanh liền có thể tìm tới bí quyết." Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy nhìn quanh một chút cái khác tam nữ, phát hiện nàng nhóm đều có chút chân tay luống cuống, thế là ra vẻ chấn định nói. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, sau đó đem tố nữ kinh dùng thần niệm truyền thâu cho Yến Hồng Diệp nàng nhóm. "Ngươi cần phải điểm nhẹ, ta sợ đau." Dù là phía trước trang lại bình tĩnh, đợi đến thẳng thắn thành khẩn gặp nhau lúc, giọng Thác Bạt Ngọc Nhi vẫn là không nhịn được run rẩy, thậm chí dậy rồi một thân nổi da gà. Nhưng mà tu luyện loại chuyện này nói như thế nào đây, chính là vạn sự khởi đầu nan, một khi bước vào trạng thái, đến lúc đó rồi sẽ hết sức chăm chú vật ngã lưỡng vòng, dù là lần đầu tiên đúng tố nữ kinh tiến hành thực tiễn, nhưng mọi thứ đều tại tựa như ảo mộng ở giữa thì nước chảy thành sông rồi. Thác Bạt Ngọc Nhi cảm giác chính mình lo lắng quá nhiều rồi, trừ ra mở đầu một chút khó khăn, còn lại mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy. Có rồi Thác Bạt Ngọc Nhi tự mình biểu thị, Tiến Hồng Diệp, Hương Tuyết Hải cùng Tái Kim thì rất nhanh đã tìm được trạng thái, bắt đầu đắm chìm trong cường độ cao trong tu luyện. chẳng qua tu luyện loại chuyện này hăng quá hóa dở, tứ nữ rất nhanh liền vì tâm tính quá gấp, tu luyện lại quá khắc khổ mà tâm lực lao lực quá độ địa đã ngủ mê man rồi. Lâm Phàm đứng dậy đi vào những phòng khác bắt đầu kiểm tra lên rồi chúng nữ bài tập, có công môn học không tốt thì phạt nàng nhóm nhiều hơn luyện tập, có công môn học tốt thì ban thưởng nàng nhóm nhiều tu luyện một hồi, đợi đến trời tối người yên, Lâm Phàm mới làm xong về tới gian phòng của mình. Thời gian một ngày thoáng qua liền mất, lại cái kia viết nhật ký rồi. Hôm nay gặp được người và sự việc tình thật đúng là không ít, đầu tiên đụng phải người chính là Tiểu Long Nữ cùng Đông Phương Úc Khanh rồi, chẳng qua Tiểu Long Nữ là chẳng có mục đích đi dạo, Đông Phương Úc Khanh thì là có ý thức tiếp cận chúng ta. Đông Phương Úc Khanh cái này dị hủ các chủ nắm giữ lực lượng thần bí, có thể thăm dò quá khứ, hắn tính tới Hoa Thiên Cốt là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp, cũng là địa tiên đột phá huyền chân trở ngại, cho nên muốn thông qua Hoa Thiên Cốt tính toán một chút cựu nhân giết cha Bạch Tử Họa, đáng tiếc có ta ở đây làm sao có khả năng nhường hắn đạt được. Kết quả hắn không chỉ bị ta phơi bày thân phận, còn để lại rồi Phượng Hoàng Lệ là đền bù, bất quá ta thì không giết hắn, rốt cuộc là dị hủ quân hắn muốn là sống không quá 25 tuổi cái này khảm, đời đời kiếp kiếp đều sẽ lâm vào vô tận luân hồi. Chương 574, không dám tin hai người chương 574. Không dám tin hai người nghe đồn dị hữu các thần bí khó lường, không ngờ rằng trong mắt Lâm Phàm thì không gì hơn cái này, là một tổ chức thần bí rỡ xuống khăn che mặt thần bí, đối mặt một không thể địch nổi địch nhân, chẳng trách dị hữu quân chỉ có thể tặng lễ nhận tội. Chúng nữ đối với dị hữu các kỳ thực cũng có chút nghe thấy, nghe đồn đó là một có thể biết chuyện thiên hạ tổ chức thần bí, bây giờ nhìn tới thì không hẳn vậy, tối thiểu bọn hắn không biết Lâm Phàm thực lực, bằng không cũng sẽ không đi gẹo dâu hùng rồi. Ta đem Phượng Hoàng Lệ đưa cho rồi Hoa Thiên Cốt, dùng máu của nàng bồi dưỡng ra rồi một con linh trùng, đây là nàng nguyên bản bệnh vận bên trong sẽ có được, mặc dù ta thay đổi vận mệnh của nàng, nàng không nên dù có được cái này linh trùng. Chẳng qua có ta ở đây, ta còn là đem bộ phận này mệnh vận cho tách ra rồi quay về. Có thực lực chính là như thế tùy hứng, đem mệnh vận sửa đến sửa đi, để nó theo tâm ý của mình xảy ra biến động. Mà thấy nhỏ Long Nữ vì ân nhân cứu mạng đã chết có vẻ hơi mê man, không biết nên đi nơi nào, cho nên ta mời nàng cùng chúng ta bơi chung lịch một phen, nàng thì đáp ứng xuống. Kết quả Đông Phương Úc Khanh còn đi không bao lâu, hắn tính toán đối tượng Bạch Tử Họa tiện tay cầm nghiệm sinh thạch đi vào trước mặt chúng ta, hiểu rõ rồi Hoa Thiên Quốc chính là hắn sinh tử kiếp. Hắn không nghĩ vi phạm bản tâm đi giết Hoa Thiên Quốc, nhưng lại hướng ta phát khởi khiêu chiến, mặc dù vô cùng vượt quá dự liệu của ta, nhưng kết cục vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Cái này Trường Lưu Thượng Tiên không chỉ bị ta ngắt lời rồi một cái chân, ngay cả Trường Lưu Bảo Quản Thần Khí Đông Phương Lưu Quang Cầm cũng bị ta sở đoạn. Mà gia hỏa này lại còn hướng ta đưa ra ước hẹn 3 năm, khá tốt hắn chưa nói xong có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo, bằng không ta là không có khả năng thả đi cái họa lớn trong lòng này tại chỗ muốn cho hắn cắt. Lâm Phàm gia hỏa này không cho phép người khác nói dọa sao? Mặc dù những lời này nghe có chút ngây thơ, nhưng cũng không trở thành vì một câu nói kia liền trở thành tâm phúc của hắn họa lớn a. Chúng nữ nhìn đến đây không khỏi cau mày tự lẩm bẩm lên. Bạch Tử Họa xám xịt sau khi rời đi chúng ta tiếp tục lên đường, đi ngang qua Thiên Thừa huyện, ta vẫn cảm thấy tên này rất quen thuộc, mãi đến khi ta thấy được Tiểu Thất, ta mới nghĩ đến nơi này rốt cục là đâu. Tiểu Thất là Ngọc Đế Thất công chúa, chuyến này là vì nàng nhị tỷ tỷ mà đến, nhị tiên nữ bị cùng phàm nhân mến nhau bị giam vào U Minh Biên, thậm chí trái tim đều bị biến thành quả táo, nếu nàng luôn luôn chấp mê bất độ, quả táo rồi sẽ biến thành đen hư thối, nhị tiên nữ cũng sẽ bởi vậy hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu Thất hạ phàm là nghĩ tìm thấy cùng chính mình nhị tỷ tỷ mến nhau phàm nhân lao phu tử, nhường hắn viết xuống tuyệt giao thư, để cho nhị tiên nữ đối với hắn hết hy vọng, nàng còn như quen thuộc cầu ta giúp đỡ, ta thì không có từ chối, mang theo nàng tìm được rồi lao phu tử. Lao phu tử khi biết nhị tiên nữ hiện trạng về sau, đạt được yêu một người cảnh giới tối cao chính là yêu đến không thích kết luận, sau đó thoải mái địa viết xuống tuyệt giao thư giao cho Tiểu Thất vội vàng cầm tuyệt giao quay về chuyện Quy Thiên Đỉnh đi cứu tỷ tỷ nàng. Yêu một người cảnh giới tối cao là yêu đến không thích. Sư phụ, hắn nói rất đúng sao? Thương Nguyệt giúp vào Ngọc Vô Song bên cạnh, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn là thích mà không được, bất lực, vì hai bên không thống khổ nữa mới phóng. Nguyệt Nhi ngươi nhớ kỹ, yêu một người, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt không thể buông tay. Rốt cuộc trong biển người mênh mông có thể tìm tới một người thích hợp thật sự là thật quá khó khăn rồi. Một khi bỏ lỡ, có thể đón lấy cả đời người cũng sẽ sống tại hối hận cùng ảo não trong. Ngọc Vô Song trầm mặc một lát, sau đó ý vị thâm trường nói với Thương Nguyệt. Thương Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn một chút quyển nhật ký, lại nhìn một chút Ngọc Vô Song, sau đó không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên thì nở nụ cười. Đưa tiên tiểu thất lại nên đón Hương Tuyết Hải, hôm nay thật đúng là đủ bận rộn. Cuối đường ẩn hương chỗ, nhanh nhẹn Tuyết Hải ở giữa, hơn 50 năm trước một con tiên đỉnh tiểu Ly Miêu đi theo nhị tiên nữ hạ phàm, nhị tiên nữ cùng phàm nhân mến nhau, mà nàng cũng bị nhân gian phồn hoa hấp dẫn, từ đây có rồi tiên giới trường thọ ngàn vạn năm, không bằng người ở giữa trời tháng tư cảm thán. Vì nhị tiên nữ đã cứu Hương Tuyết Hải bệnh, cho nên có ơn tất báo Hương Tuyết Hải dùng cái mạng của mình đổi về rồi bị Vương Mẫu quyền trượng đả thương lao phu tử một cái mạng. Chẳng qua thì vì tự mình hạ phàm cứu chữa phàm nhân xúc phạm thiên quy, Hương Tuyết Hải bị thiên binh truy sát, mà Tích Thiện nhà thượng quan gia vì bất ngờ cứu chữa Hương Tuyết Hải cùng thiên đình đối nghịch bị Ngọc Đế giận chó đánh mèo, chớ chú thượng quan gia ra đạo xa suốt mọi chuyện không thuận, đời thứ ba thoát thân không được, còn nhường Hương Tuyết Hải số mệnh cùng thượng quan gia thế hệ tương liên, dây dưa không ngớt. Hương Tuyết Hải lần này hạ phàm chính là vì sửa đổi thượng quan gia này đời thứ ba thượng quan Hạo Kỳ mệnh vận mà đến. Nàng vì chính mình làm trâu làm ngựa làm đại giá, để cho ta thanh trừ Ngọc Đế chớ chú, trên sự trợ giúp quan gia lại lần nữa phú quý lên. Muốn ta nói Ngọc Đế thì thực sự là hẹp hòi, người ta Tích Thiện nhà làm việc thiện tích đức không phải bình thường sao? Cũng bởi vì tại không biết rõ tình hình tình huống dưới cứu chữa bị thiên đình truy sát Hương Tuyết Hải, hắn thân làm tam giới trí tôn vậy mà liền lòng dạ hẹp hòi cho người ta phạm nhân hạ nguyên rủa, thật là có chút im lặng. cho nên ta cũng vậy không chút do dự liền đáp ứng giúp Hương Tuyết Hải thanh trừ nguyền rủa. Thanh trừ chớ chú tự nhiên bị Ngọc Đế phát hiện, hắn còn cần Hạo Thiên Kính nhìn chúng ta, chẳng qua bị ta dùng lôi phạt thiên nhãn bắn một chút thì thành thật rồi. Thanh trừ hết Hương Tuyết Hải trên người chớ chú, chúng ta lại trở về Thiên Thừa huyện cho Thượng Quan Hạo Kỳ thanh trừ chớ chú, ta còn thay Hương Tuyết Hải cho Thượng Quan Hạo Kỳ làm ra đền bù, như thế Hương Tuyết Hải cũng coi là hoàn thành tâm sự. Ngoài ra hồi Thiên Thừa huyện lúc ta còn tiện thể cứu được một tiểu mỹ nhân tái kim, giết quan thương thông đồng gian thương cùng tham quan, nhìn như vậy đến Thiên Thừa huyện một nhóm thì có thể nói là công đức viên mãn rồi. Được rồi, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay lại có 3 kiện nhật ký tưởng lệ. Kiện thứ nhất ban thưởng Định Phong Châu, cái đồ chơi này tác dụng có hạn. A kiện thứ hai ban thưởng là Ngũ Quan Thạch, đây là đặng tiền ngọc cái đó bảo vật a, cũng không tệ lắm, có thể lưu cho chính mình nữ nhân. Thứ ba món ban thưởng là Di Tinh Hoán Đấu Thần Thông, đây cũng là một môn tam thập lục thiên cương đại thần thông. Nhận lấy hết ban thưởng, Lâm Phàm ôm Hương Tuyết Hải mềm hồ hồ thân thể mềm mại ngủ thật say. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ, chúc mừng. Thác Bạt Ngọc Nhi đạt được Tất Phương huyết mạch truyền thừa. Thác Bạt Ngọc Nhi, lại là Lâm Phàm nữ nhân bên cạnh thu được ban thưởng, thực sự là ghét, Tuyết Kỳ, không bằng chúng ta đi tìm Lâm Phàm a. Không tốt lắm, chúng ta cùng hắn chỉ là từng có gặp mặt một lần mà thôi, nếu là cứng rắn hướng bên cạnh hắn gót, có vẻ không nhiều thận trọng. Lúc này Tử Linh Nguyên hạ cạnh một đống lửa, Điền Linh Nhi đang cùng Lục Tuyết Kỳ xì xào bàn tán, mà nàng nhóm bên người là một cái to lớn hắc thủy huyền xà thi thể cùng với thất hồn lạc phách Tề Hạo cùng Trương Tiểu Phàm hai người. Hai người kia đã bị Lục Tuyết Kỳ hòa Điền Linh Nhi biểu hiện ra thực lực sợ choáng váng, bọn hắn không chỉ tận mắt nhìn thấy luyện huyết đường Dương Nguyệt bị Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ hai người như chém dưa thái rau giết đi, ngay cả đầu này Quy Tiên Định Phong hắc thủy huyền xà thì tại đại chiến sau một hồi bị nàng nhóm liên thủ cầm xuống, mà nàng nhóm bản thân lại lông tóc không thương. Phần này thực lực đã vượt qua Thanh Vân môn các đại phong chủ rồi, đoán chừng cũng chỉ có trưởng môn đạo huyền chân nhân tu vi cao hơn các nàng rồi. Chương 575, Thanh hư đạo trưởng chương 575, Thanh hư đạo trưởng sư tỷ, các ngươi sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này Trương Tiểu Phàm thực sự kìm nén không được nội tâm tò mò hỏi lên. Cứ như vậy luyện thôi, luyện luyện đã đột phá, ta cũng không biết vì sao, thật khổ buồn bực a. Điền Linh Nhi nghe vậy vẻ mặt đắc ý nói, luyện luyện đã đột phá. Tốt. Được rồi. Trương Tiểu Phàm mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng mà cũng chỉ có thể tin tưởng, rốt cuộc thì không có cái khác giải thích, cũng không thể là cao nhân cho các nàng quán đỉnh đi. Mà lúc này Bích Giao thì là đã thì thầm vào tích huyết động trong đi tìm Hợp Hoan Linh đi. Ngươi nuốt ở phía sau mặt làm gì đâu? Sáng ngày thứ hai Lâm Phàm nhìn đi theo Thải Y thì cùng Tân Thập Tứ Nương phía sau Dương Mịch có chút buồn cười hỏi. Ta tại học tập sao hầu hạ ngươi nha? Thì hầu hạ mặc quần áo rửa mặt còn cần nhiều người như vậy sao? Ta có thể cùng các tỷ tỷ đổi lấy đến nha, nàng nhóm còn phải giúp làm cơm, có thể khổ cực đâu. Dương Mịch nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đem nước rửa mặt bưng đến Lâm Phàm trước mặt. Ngươi a ngươi, đi thôi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, rửa mặt xong mang theo tam nữ về tới đại điện. Phàm ca ca, đây là tái kim làm đậu hũ non, ngươi nếm thử. Nàng thế nhưng trời còn chưa sáng thì lên chuẩn bị nha. Hoàng Dung đem đậu hũ non bưng đến Lâm Phàm trước mặt, ra hiệu hắn hảo hảo nếm thử. Khổ cực. Lâm Phàm nói một câu, sau đó bưng lên đậu hũ non nếm lên, không thể không nói tái kim hay là khéo nàng làm đậu hũ thật ăn thật ngon. Đương nhiên, nàng đậu hũ càng ăn ngon hơn, hai cái ma túy cánh hoa tử làm tay lái thật sự là để người dư vị vô tận. Ăn xong điểm tâm, Hoàng Dung nàng nhóm không muốn đi ra, Hoàng Dung là cảm thấy ra ngoài sẽ để cho nấu cơm thời gian muộn hơn một giờ, như vậy không tốt lắm, nàng nghĩ Lâm Phàm vừa về đến thì có nóng hổi đồ ăn có thể ăn. Mà yêu nguyện nàng nhóm thì là muốn hảo hảo tu luyện một phen, thực lực của các nàng mặc dù có thể thông qua tu vi dung lô tăng lên, nhưng khống chế độ chưa đủ, với lại tu luyện công pháp cũng không thể theo tu vi tăng lên, cho nên bọn họ cần tĩnh tâm tu luyện một phen. Ngay cả Hoa Thiên Cốt Dương Mịch cùng Tái Kim nàng nhóm thì tự giác thực lực quá thấp, luôn luôn tiếp tục như vậy sẽ trở thành liên lụy, cho nên lựa chọn lưu tại tiểu thế giới tu luyện. Cuối cùng chỉ có Thanh Nhi, Hằng Nga, Hương Tuyết Hải cùng Triệu Linh Nhi tứ nữ bồi tiếp Lâm Phàm ra ngoài, mà Thanh Nhi dự định tiếp tục gánh chịu ngựa mình phu chức trách, nàng cho rằng làm việc phải đến nơi đến chốn, cho nên tối thiểu trước tiên cần phải đem Lâm Phàm bọn hắn đưa đến Thục Sơn lại nói. Cửu Long Liên tiếp tục hướng phía Thục Sơn chạy tới, chẳng qua Thục Sơn không tới, tới trước Mao Sơn dưới chân núi, mà lúc này Mao Sơn vùng trời ánh máu trung tiên, không còn nghi ngờ gì nữa đang tiến hành một hồi thảm thiết chém giết. Thanh Nhi thì phát hiện không đúng, thế là đem Cửu Long Liên ngừng lại. Lâm Phàm hiểu rõ đây cũng là Thất Sát Điện Đan Xuân Thu đang tấn công Mao Sơn, tự hỏi sau khi Lâm Phàm vùng tay lên đem Hoa Thiên Cốt cho triệu ra đây. A, công tử, tiểu cốt tại tu luyện đâu? Ngươi sao đem tiểu cốt cầm ra đến rồi? Bị Lâm Phàm đột nhiên gọi ra tới Hoa Thiên Cốt vẻ mặt sững sờ mà hỏi. Mao Sơn hôm nay gặp rồi, dẫn ngươi đi thấy 16 năm cố nhân một lần cuối. Lâm Phàm nói xong tâm niệm khẽ động, cựu đầu giao long hóa hình mà ra, kéo lấy cựu long liên hương phái Mao Sơn bay đi. 16 năm tiểu cốt vừa mới xuất sinh đâu, công tử nói cố nhân, không phải là cho tiểu cốt lưu lại ngự ma cầm thanh hư đạo trưởng. Hoa Thiên Cốt nhíu mày suy tư một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Không tệ. Hai người đang khi nói chuyện Lâm Phàm cựu long liên đã đứng tại Mao Sơn đại điện, Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào. Bên ngoài khắp nơi đều là đệ tử đã chết, mà đại điện chính giữa nằm ngửa một vị đạo trưởng, không cần Lâm Phàm giới thiệu, Hoa Thiên Cốt cũng biết đó là Thanh Hư đạo trưởng, thế là vội vàng chạy tới. "Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Hư đạo trưởng, ngươi không sao chứ?" Hoa Thiên Cốt đỡ dậy Thanh Hư đạo trưởng, sau đó ân cần dung mấy lần. "Ngươi là?" Thanh Hư đạo trưởng tỉnh táo lại, nhưng hắn đã không biết Hoa Thiên Cốt rồi. "Đạo trưởng, ta là Hoa Thiên Cốt, là tiểu cốt ta, ngươi còn nhớ ta không?" 16 năm trước ngươi cho ta lấy tên, còn để cho ta 16 năm sau đến Mao Sơn học đạo. Hoa Thiên Quốc có chút kích động, 16 năm trước nếu như không phải Thanh Hư đạo trưởng bảo vệ, trả lại cho nàng lưu lại Ngự Ma Cẩm, chỉ sợ nàng không thể như thế an an ổn ổn lớn lên. Ngươi là Hoa Thiên Quốc? Tốt, tiểu cốt ngươi hảo hảo nghe, ngươi bây giờ vội vàng đuổi tới Trường Lưu, nói cho Bạch Tử Họa Toàn Thiên Liên bị đoạt sự tình, muốn bọn hắn cần phải cẩn thận. Thanh Hư đạo trưởng suy yếu đối Hoa Thiên Quốc căn dặn lên. Công tử, ngươi giúp đỡ mau cứu đạo trưởng đi, hắn đúng tiểu cốt có ân. Hoa Thiên Quốc vội vàng chạy đến Lâm Phàm trước mặt khẩn cầu dạy rồi hắn, Lâm Phàm thì lại như có điều suy nghĩ tự hỏi. Kỳ thực hắn là dự định thu thập thập phương thần khí thả ra yêu thần sau đó đem hồng hoàng chi lực lấy ra cho Hoa Thiên Quốc, như vậy nàng hẳn là có thể trực tiếp đạt tới kim tiên cảnh giới. Hiện tại Thanh Hư đạo trưởng nếu là chết, vậy mình trực tiếp đi đoạt rồi đan xuân thu trên tay Toàn Tiên Liên là được. Nếu Thanh Hư đạo trưởng không chết, như vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc Mao Sơn luôn luôn bảo vệ thần khí Toàn Tiên Liên, đến lúc đó động thủ Hoa Thiên Quốc ngược lại khó làm. Không cần tiểu cốt, ta thương thế của mình chính mình hiểu rõ, không ai cứu được ta, ngươi qua đây. Đây là trưởng môn cung vũ, ngươi cầm nó, về sau ngươi chính là Mao Sơn trưởng môn. Thanh Hư ngược lại là vô cùng thản nhiên đối mặt tử vong đến, hắn gọi trở về Hoa Thiên Quốc, xuất ra trưởng môn cung vũ nhường nàng đón lấy. Này không được a đạo trưởng, tiểu cốt có tài đức gì làm Mao Sơn trưởng môn? Hoa Thiên Quốc lắc đầu liên tục, nàng cùng Mao Sơn không hề có một chút quan hệ, sao có thể làm Mao Sơn trưởng môn? Tiểu cốt ta, hiện trên Mao Sơn hạ đã không ai rồi, ngươi trước hết nhận lấy nó, và lúc đến rồi, đưa nó chuyển cho ta đại đệ tử Vân Ẩn, nói cho hắn biết, giết ta người là Vân Đế. Thanh Hư cũng là không có cách. Hiện trên Mao Sơn hạ chết hết rồi, chỉ còn lại có đi ra ngoài lịch luyện mấy người, hắn chỉ có thể đem việc này giao phó cho Hoa Thiên Quốc. Mà Hoa Thiên Quốc nghe xong chỉ là thay bảo quản, cũng không có lại từ chối, coi như là báo đáp năm đó Thanh Hư đúng ân tình của nàng rồi. Tiểu cô ta, đây là lục giới toàn thư cùng Mao Sơn chân kinh, ngươi phải thật tốt bảo quản, dừng không thể di thất. Thanh Hư đạo trưởng lại lấy ra một bên hốc tối bên trong lục giới toàn thư cùng Mao Sơn chân kinh giao cho Hoa Thiên Quốc, sau đó thì đột ngột mất rồi. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, đem lục giới toàn thư cùng Mao Sơn chân kinh cũng giao cho ta. Đúng lúc này, một mang mặt nạ sắt nam nhân đi tới nói với Hoa Thiên Quốc. Lâm Phàm hiểu rõ cái này người mặt sắt chính là Mao Sơn phản đồ Vân Đế rồi. Mới không cho ngươi, ngươi nằm mơ. Không giống với nguyên kịch bên trong hoảng hốt lo sợ, hiện tại có Lâm Phàm ở một bên, Hoa Thiên Quốc một chút cũng không sợ, còn khiêu khích dậy rồi Vân Đế không cho ta không sao, giết ngươi, đồ vật cũng là ta. Vân Đế lời còn chưa dứt, người liền đã hướng phía Hoa Thiên Quốc bay đi. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó mở ra lòng bàn tay, một quả hưng phấn rung động lôi cầu trong nháy mắt bị ngưng tụ ra. Bị hắn ném về rồi Vân Đế thấy thế sợ tới mức sợ vỡ mật, muốn quay đầu chạy trốn, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị lôi cầu nổ hái cốt không còn. Chương 576, Ô Nha cười heo đen chương 576, Ô Nha cười heo đen thật là một cái rất rưởi, chẳng qua chết rồi cũng tốt, vừa bọn ta đáp ứng hắn chuyện sẽ không cần hoàn thành. Lúc này lại có một tóc thai bù xù, song mi tuyết trắng nam nhân đột nhiên xuất hiện trong đại điện, còn tự mình nói. Hắn không coi ai ra gì tư thế nhường Hương Tuyết Hải nàng nhóm cũng nhịn không được nhíu mày. Ồ, hắn là rất rưởi, vậy còn ngươi? Lâm Phàm nhiều hứng thú liếc nhìn Đan Xuân Thu một cái. Gia hỏa này luôn luôn dã tâm bừng bừng muốn giúp Sát Thiên Mạch nhất thống thiên hạ, có chút tương tư đơn phương cảm giác. Chẳng qua Sát Thiên Mạch gia hỏa này thư hùng khó phân biệt, ngay cả Hoa Thiên Quốc cũng cho là hắn là nữ còn gọi bị giết tỉ tỉ, Đan Xuân Thu thẩm mến hắn thì rất bình thường, ai nói cổ đại liền không thể chơi tốn. Ta cùng hắn cũng không đồng dạng, có thể ngươi sát thực rất mạnh, nhưng mà ngươi tới chậm. Nói xong Đan Xuân Thu ném ra Toàn Thiên Liên nhanh chóng hóa thành từng vòng xích sắt đem Lâm Phàm một người bao bọc vây quanh. Thực lực ngươi mạnh thì thế nào, ngay cả thần tiên cũng chạy không khỏi này Toàn Thiên Liên, chờ xem. Toàn Thiên Liên sẽ dần dần quá gấp, đến lúc đó các ngươi đều sẽ bị tìm chết. Đan Xuân Thu nhìn Lâm Phàm mấy người bị Toàn Thiên Liên trói lại, không khỏi vẻ mặt đắc ý nói: lợi hại như thế, đó là đương nhiên. Nhìn thấy Đan Xuân Thu đắc ý như vậy, Lâm Phàm lấy ra lạc bảo kim tiền ném tới Toàn Thiên Liên phía trên, Toàn Thiên Liên lập tức rớt xuống. Sau đó Lâm Phàm chậm rãi vây vây tay, lạc bảo kim tiền liền mang theo Toàn Thiên Liên về tới trên tay của hắn. Nhìn tới ngươi này Toàn Thiên Liên cũng chả có gì đặc biệt, không bằng ta này lạc bảo kim tiền. Lâm Phàm cười không nứt địa đúng trận mắt há hốc mồm, khó có thể tin Đan Xuân Thu nói: không, không thể nào. Đưa ta Toàn Thiên Liên. Đan Xuân Thu phản ứng sau lập tức hướng phía Lâm Phàm đánh tới, muốn đoạt lại Toàn Thiên Liên, Lâm Phàm lúc này ngưng tụ một quả hưng phấn rung động lôi cầu ném tới. Đan Xuân Thu sắc mặt đại biến, nhưng ở phát hiện chính mình trốn không thoát sau lập tức triệu tập pháp lực đem chính mình bao vây lại, muốn chọi cứng cái này lôi cầu, sau đó liền bị nổ tan xương nát thịt. Ngươi cái này cũng không được à, đồng dạng đánh không được một cái ngũ lôi chính tiên quyết, còn trào phúng người ta đâu, thực sự là Ô Nha cười heo đen. Lâm Phàm bĩu môi khinh thường, này Đan Xuân Thu xem thường vấn đế, chính mình còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, kết quả thì không gì hơn cái này đi. Ngay cả mình tiện tay một chiêu cũng không tiếp nổi. Đan Xuân Thu sau khi chết, Mao Sơn trên dưới trừ ra Lâm Phàm cùng nữ nhân của hắn, đã không có cái khác người sống. Công tử, Thanh Hư đạo trưởng cùng những thứ này Mao Sơn đệ tử thi thể làm sao bây giờ? Mặc dù địch nhân đều bị Lâm Phàm giải quyết, nhưng Hoa Thiên Cốt nhìn thi thể của Thanh Hư đạo trưởng vẫn còn có chút không biết làm sao. Để bọn hắn nhập thổ vi an đi, ta phát hiện hậu sơn chính là Mao Sơn phần mộ, kia liền đem bọn hắn chôn ở kia. Lâm Phàm nói xong vẫy tay một cái, Mao Sơn trên dưới tất cả thi thể tất cả đều bay lên, hướng hậu sơn mà đi. Lâm Phàm còn lớn hơn phát thiện tâm một người cho một cái hố, không hề có để bọn hắn thi thể chồng chất tại một cái hố trong. Đi thôi. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phàm mang theo chúng nữ cưỡi cửu long liên tiếp tục đi đường. Tiểu Cốt, đem lục giới toàn thư cho ta xem một chút. Hoa Thiên Quốc hiện ra cũng liền không có trở về, Lâm Phàm đột nhiên nhớ ra chính mình không nhớ rõ cái khác mấy đại thần khí ở nơi nào, thế là hướng Hoa Thiên Quốc đòi hỏi dậy rồi lục giới toàn thư. "Là công tử." Hoa Thiên Quốc không có một chút do dự, lập tức đem lục giới toàn thư đưa cho Lâm Phàm, Lâm Phàm nằm ở hàng Nga trên đùi xem xét lên. Sau đó hắn phát hiện Huyền Tư Linh tại Thái Bạch Sơn Phi Nhan trong tay, Phụ Trầm Châu tại Đồng Lai Nghê Thiên Trượng trong tay, Bốc Nguyên Đỉnh tại Ngọc Trọc Phong Hạ Tử Vân trong tay, Trích Tiên Tán tại Thất Sát Điện Sắt Tiên Mạch trong tay, Huyền Chấn Xích tại Thiên Sơn Cửu Tiêu Tháp Doãn Hồng Nguyên trong tay, Viêm Thủy Ngọc hẳn là muốn do cái đó Sóc Phong mới có thể dẫn xuất, mà Mẫn Sinh Kiếm tại Mạnh Huyền Lãng trong tay. Đông Phương Lưu Quang Cầm cùng Toàn Thiên Liên cũng tại Lâm Phàm trong tay mình, Lâm Phàm tính toán đợi lần này Thục Sơn hành trình kết thúc liền đi thu thập cái khác mấy món thần khí. Rời khỏi Mao Sơn sau lại đuổi đến cho tới Chưa Con Đường, Lâm Phàm mang theo chúng nữ về đến tiểu thế giới, Hoàng Dung đã làm tốt đồ ăn chờ lấy bọn hắn rồi. Phàm ca ca quay về rồi, có thể ăn cơm đi, hôm nay ta lại làm thành đôn mị ngư nha. Hoàng Dung cười không ngớt địa chào đón nói với Lâm Phàm. "Ừm, hôm nay sao nhiều như vậy ngủ ngư?" Làm Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào đại điện, nhìn trên bàn mấy chục bàn ngủ ngư, Lâm Phàm cảm giác có chút kinh ngạc. Phó Mã, là Ano phát hiện những kia ngủ ngư trong tiểu thế giới sinh sôi đặc biệt nhanh, hiện tại đã có mấy ngàn cái rồi, ta thì nhắc nhở Hoàng Dung tỷ tỷ một chút, cho nên Hoàng Dung tỷ tỷ cố ý cho mọi người một người chuẩn bị một cái, khoái khen khen Ano, ôi. Ano cao hứng bừng bừng lại gần tranh công, kết quả bị Lâm Phàm đánh một bạo lật. "Ano, ngươi không phải nói muốn lưu trong tiểu thế giới hảo hảo luyện công sao? Tại sao lại chạy tới bên hồ nhìn xem ngủ ngư đi?" Lâm Phàm thấy Ano tuổi thân ba ba nhìn chính mình, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười hỏi. "Phó Mã, này cũng không nên trách Ano, Ano tu luyện bụng đột nhiên kêu rột rột lên, đói bụng Ano thì không còn khí lực, không còn khí lực thì không có cách nào tập trung tinh thần, tập trung không được tinh thần liền không thể tu luyện, cho nên..." Ano bắt đầu còn đang ở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói xạo, chẳng qua nhìn thấy Lâm Phàm biểu tình tự tiếu phi tiếu, nàng thì dần dần chột dạ lên. "Được rồi, nhanh ăn đi, thật là một cái ngốc níu." Lâm Phàm sờ lên Ano đầu, bản tính của nàng như thế, không cần ép buộc nàng cái gì, thuận theo tự nhiên đi. "Hi hi, cảm ơn Phó Mã, ăn cơm, ta đã sớm đúng thanh đôn mị ngư thèm nhỏ dãi rồi, đáng tiếc Hoàng Dung tỷ tỷ luôn luôn không cho ta ăn." "À, Tiểu Thúy Mục đình đình, không muốn vượt lên trước." Ano còn ngu ngơ cười vài tiếng, lại phát hiện Lâm Phàm di chuyển đũa sau Tiểu Thúy cùng Mục đình đình đã bắt đầu ăn như gió cuốn rồi, mặc dù thanh đôn mị ngư một người một phần, Mục đình đình cùng Tiểu Thúy ăn đều là chính mình kia phần, nhưng Ano vẫn là cảm thấy muộn ăn một hồi chính mình thì bị thua thiệt, lập tức về đến chính mình bàn bắt đầu ăn cơm. Chúng nữ thấy thế cũng không khỏi nở nụ cười, trong nhà có mấy cái này tên dở hơi, bầu không khí sung sướng nhiều. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm mang theo chúng nữ tiếp tục xuất phát, mà Hoa Thiên Cốt hay là lưu trong tiểu thế giới tu luyện. Thanh Nhi lái Cửu Long Liễn chạy được một giờ, Thục Sơn đã thấy ở xa xa rồi. Nhìn trước mắt Thục Sơn, Thanh Nhi có chút thất thần, chuyện cũ từng màn tái hiện lên ở trước mặt, nhưng lại dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, đã từng lấy là sẽ nhớ một đời người, bây giờ lại ngay cả gương mặt cũng không nhớ rõ rồi, nguyên lai thời gian cùng trải nghiệm thật sẽ rửa sạch tất cả ký ức. Mà Lâm Phàm phát hiện tòa kia cao vút trong mây tòa yêu tháp, cũng biết Thục Sơn đến rồi. "Thanh Nhi, nhớ ra sự tình trước kia, muốn hay không tránh một chút?" Lâm Phàm mang theo hàng Nga nàng nhóm đi xuống Cửu Long Liễn, phát hiện thất thần Thanh Nhi, thế là quan tâm hỏi một câu. "Không cần, đi qua chính là đi qua, trên Thục Sơn đi gặp cố nhân cũng tốt, ta hiện tại ngay cả khuôn mặt của bọn hắn cũng không nhớ rõ." Thanh Nhi cười lấy lắc đầu, Lâm Phàm gặp nàng thần thái tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh, cũng liền không nói thêm gì, thu hồi Cửu Long Liễn mang theo chúng nữ hướng Thục Sơn trên đi đến. Chương 577, Kiếm Thánh Biện chứng luận chương 577, Kiếm Thánh Biện chứng luận có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao. Làm Lâm Phàm mấy người đi vào Thục Sơn đại điện cửa, không hề có phát hiện bất luận cái gì Thục Sơn đệ tử, lúc này đại điện trong đột nhiên truyền đến một giọng nói nam. Đón lấy chúng nữ trưng cầu ánh mắt, Lâm Phàm lơ đễnh nhún nhún vai, sau đó dẫn đầu đi vào. "Chào mừng vài vị đại gia đến dự ta Thục Sơn, Thanh Nhi, đã lâu không gặp, ngươi phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó." "Ừm, có chuyện gì vậy, ngươi nữ hoa huyết mạch đâu?" Trong đại điện Kiếm Thánh Nhân Nhược Chuyết cười lấy chào mừng dậy rồi Lâm Phàm mấy người, nhưng khi hắn phát hiện Thanh Nhi thể nội nữ hoa huyết mạch biến mất về sau không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì bị ta kéo ra. Ngay tại Thanh Nhi không biết nên giải thích thế nào lúc, Lâm Phàm chủ động nối liền rồi lời nói. "Vì sao?" "Vì đạo." "Vì đạo? Cái gì đạo?" "Đường của ta." Nói xong Lâm Phàm trên người dâng lên một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. "Nhìn tới các hạ đúng ta có ý kiến." Ân Nhược Chuyết bị Lâm Phàm bá đạo khí thế bước lui mấy bước, không khỏi thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái rồi nói ra. "Ý kiến, không tính đi, đối ngươi đạo hữu chút ít ý kiến, chẳng qua kỳ thực cũng không cần yếu, rốt cuộc đạo hóa ngàn vạn, mỗi người trong mắt đạo cũng không giống nhau, chỉ là có chút hoài nghi muốn hỏi một chút ngươi." Lâm Phàm nhớ lại một chút, chính mình thật đúng Ân Nhược Chuyết có ý kiến sao? Đích thật là có chút, chủ yếu là đối với hắn lĩnh ngộ đạo có chút bất mãn. Này không chỉ có là vì Ân Nhược Chuyết cùng Thanh Nhi sự việc, thì vì Ân Nhược Chuyết cùng Khương Minh sự việc. "Xin lắng hay nghe." Ân Nhược Chuyết sắc mặt không hề bận tâm, bây giờ có thể khiến cho hắn tâm tình chập chờn sự việc rất ít, mặc dù hắn vừa mới vì Thanh Nhi thể nội nữ hoa huyết mạch biến mất sự việc cảm thấy kinh ngạc. "Thanh Nhi sự việc ta thì không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi truy cầu ngươi nói, vì cái gọi là đại ái bỏ cuộc tiểu ái, này không quan hệ đúng sai, chỉ là căn cứ vào ngươi đối với đạo đã hiểu. Với lại cũng đúng thế thật đạo tâm của ngươi căn bản, muốn thuyết phục ngươi chỉ sợ rất khó, mà lại nói phục ngươi, đạo tâm của ngươi phá toái, ngươi cũng liền phế đi, cho nên ta muốn theo ngươi thảo luận là Khương Minh sự việc." Lâm Phàm nhìn thấy Ân Nhược Chuyết cùng Thanh Nhi cũng vô cùng thản nhiên đối mặt lẫn nhau, liền biết chuyện năm đó hai cái người cũng đã buông xuống, vậy mình tiếp tục để việc này hình như có chút xen vào việc của người khác, hồ giả man triển, cho nên việc này coi như thôi. Nhưng là mình đến Thục Sơn một chuyến cũng không thể đến không à, thế là dứt khoát từ bỏ chính mình dự tính ban đầu, cùng Ân Nhược Tuyết thảo luận lên Khương Minh sự việc. Khương Minh sư huynh, ngươi muốn nói cái gì? Ân Nhược Tuyết sửng sốt một chút, từ trước đến giờ lạnh nhạt hắn thật sự là bị Lâm Phàm kỳ lạ não mạch kín khiến cho có chút cảm xúc phập phồng. Lâm Phàm mang theo Thanh Nhi khí thế hung hăng đi vào Thục Sơn, trong lời nói để lộ ra đúng bất mãn của mình, thậm chí còn kéo ra Thanh Nhi thể nội nữ hoa huyết mạch, thấy thế nào cũng là vì chuyện năm đó đến thay Thanh Nhi ra mặt sao lời nói nhất chuyển lại kéo tới Khương Minh trên người rồi. Ngươi cảm thấy năm đó Khương Minh làm là đúng hay sai? Cái này muốn nhìn Khương Minh sư huynh chính mình, theo Khương Minh sư huynh lập trường đến xem, hắn hình như không có làm gì sai chuyện, chỉ là vì bảo hộ nữ nhân của mình đang ra sức phản kháng thôi. Theo người đời góc độ nhìn xem, vì một yêu nữ sát hại nhiều như vậy sư huynh đệ, còn nhường sư phó buồn bực sầu não mà chết đúng là sai lầm rồi, nhưng thị phi đúng sai kỳ thực cũng không phải đơn giản như vậy. Ân Nhược Tuyết suy tư một lát sau trả lời Lâm Phàm. Lâm Phàm sửng sốt một chút, hắn cũng quên kiếm thánh gia hỏa này đúng phép biện chứng lĩnh ngộ rất sâu. Vậy ngươi cảm thấy bị Khương Minh giết chết những sư huynh đệ kia sẽ tha thứ hắn sao? Đây hết thể nhân quả tuần hoàn là thiên đại hỷ sự, là Khương Minh sư huynh thành tựu năm đó sư phó cùng sư huynh đệ, bọn hắn vì vậy mà đạt được rồi phi thăng, miễn đi rồi luân hồi nỗi khổ. Năm đó những sư huynh đệ kia đã hiểu đạo lý này sau đều sẽ cảm kích hắn. Ân Nhược Tuyết nói chuyện không ra Lâm Phàm tính toán, quả nhiên là tại thay Khương Minh nói chuyện. Nhưng mặt ngoài hắn là vì Khương Minh đắc tội, trên thực tế là đang vì hắn chính mình lĩnh ngộ đạo giải thích. Hoang đường, ngươi đây là đạo lý, chỉ sợ là ngụy biện a. Chiều ý của ngươi là, thiên hạ tất cả kẻ giết người đều là ra ngoài thiện tâm, kẻ giết người nên nói cho kẻ bị giết, ta giết ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, vì để cho ngươi siêu thoát, ngươi không chỉ không nên trách tội ta, còn cần cái kia cảm kích ta. Lâm Phàm kém chút bị Ân Nhược Tuyết tức tới muốn cười, gia hỏa này đã cử chỉ điên rồi rồi. Theo trong nhân thế tối phiến diện góc độ mà nói, Khương Minh sư huynh đích thật là làm một việc ác, theo vĩ mô mà nói, Khương Minh lại là làm một chuyện tốt, kỳ thực không có hỏng liền không có tốt, không có tà ác liền không có tốt bụng, không có xỉu liền không có đẹp, mọi thứ có chính tất có phản, thiện bên trong có ác, ác bên trong có thiện, có bóng tối mới có quang minh. Ân Nhược Tuyết thần tình lạnh nhạt đối Lâm Phàm bắt đầu rồi biện chứng luận. Đủ rồi, ngươi phiến diện là căn cứ vào người đó phiến diện, ngươi vĩ mô lại là căn cứ vào người đó vĩ mô. Vì có tốt xấu phân chia liền đi làm chuyện xấu, vì có tà ác cùng thiện lương có khác liền đi tha thứ tà ác. Ân Nhược Tuyết, ngươi đạo đều là lĩnh ngộ của chính ngươi, ngươi cảm thấy mình đã hiểu vô cùng thấu triệt, thực chất ngươi đem chính mình vây ở đáy giếng, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì đại biểu vĩ mô? Lại dựa vào cái gì thay thế người bị hại tha thứ thi bạo người? Ngươi cảm thấy những sư huynh đệ kia nên tha thứ thậm chí cảm kích Khương Minh, bọn hắn tiểu chân nên tượng như ngươi nói vậy suy nghĩ sao? Lâm Phàm nói xong vung tay lên, nhường Ân Nhược Tuyết thần niệm vào tòa yêu tháp, nhường hắn cùng năm đó bị Khương Minh sát hại sư huynh đệ đến một hồi mặt đối mặt giao lưu. Ngươi là tiểu sư đệ? Một đống chấp niệm biến hóa ra thân ảnh đem Ân Nhược Tuyết vây vào giữa, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, cuối cùng vẫn nhận ra hắn. Ân Nhược Tuyết lần nữa nhìn thấy năm đó sư huynh, cho dù là bọn họ chỉ còn một ít chấp niệm, nhưng ngày xưa ký ức hiện hiện, hắn vẫn có thể nhận ra mỗi người. Là ta, các sư huynh, đã nhiều năm như vậy, vì sao các ngươi thật lâu không chịu rời đi? Trong lòng chúng ta oán khí tích tụ, tiêu tán không được, tự nhiên rời đi không được. Khương Minh cái thằng này chẳng qua là một đứa cô nhi, nhận được sư phó không bỏ thu dưỡng rồi hắn, còn coi hắn là làm tương lai trưởng môn dốc lòng bồi dưỡng, nhưng hắn vì một có ý khác nữ yêu lại tự tay sát hại rồi chúng ta đông đảo sư huynh đệ, quả thực không bằng cầm thú. Cũng đã nhiều năm như vậy, các ngươi hay là không bỏ xuống được sao? Các ngươi không sai, Khương Minh sư huynh thì không sai, thậm chí nữ huyền thì không sai, đây hết thệ cũng chẳng qua là nhân quả tuần hoàn thôi, buông tha Khương Minh sư huynh thì buông tha chính các ngươi, như vậy không tốt sao? Buông tha? Chết tại đây tòa yêu tháp, hay là chết tại sư huynh đệ đồng môn của mình trên tay, chúng ta thậm chí ngay cả luân hồi cũng không thể bảo, ngươi bảo chúng ta buông tha. Tiểu sư đệ, ngươi không nên vào ta Thục Sơn, ngươi nên đi Tây Thiên Lôi Âm tự, nhường kia Như Lai Phật tiếp theo, ngươi ngồi lên. Chấp niệm hình thành huyễn ảnh nghe vậy tức giận không thôi, bọn hắn không ngờ rằng năm đó tận mắt chứng kiến tất cả tiểu sư đệ lại để bọn hắn phóng chấp niệm, còn nói Khương Minh không sai, nữ huyền thì không sai, vậy bọn hắn hồn phi phách tán, không vào luân hồi chẳng phải là đáng đời. Sau đó chấp niệm huyễn ảnh càng là hơn phẫn nộ đúng Ân Nhược Tuyết thần hồn phát khởi công kích, dù là đúng Ân Nhược Tuyết không tạo được bất cứ thương tổn gì, bọn hắn vẫn đang tượng thiêu thân lao đầu vào lửa giống như nhào về phía Ân Nhược Tuyết thần hồn. Chương 578, Tiểu Kiếm Tiên Hồi Thục Sơn. Chương 578, Tiểu Kiếm Tiên Hồi Thục Sơn. Lâm Phàm, Thanh Nhi. Ngay tại kiếm thánh thần hồn bị sư minh đệ chấp niệm dây dưa thời điểm, Thục Sơn đại điện lại tới một người, người vừa tới không phải là người khác, chính là Lưu Lạc Thiên nhai dạo chơi nhân gian tiểu kiếm tiên. Khi hắn trông thấy Lâm Phàm lúc chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Thanh Nhi lúc hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một này đại ca là ngươi a, đã lâu không gặp. Thanh Nhi thì nhận ra tiểu kiếm tiên, thế là cười lấy cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Thanh Nhi, ngươi không phải, không phải, ngươi sao lại thế? Tiểu kiếm tiên đã kích động lời nói không mạch lạc, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ còn có tái kiến Thanh Nhi ngày này. Năm đó vì phong ấn thủy ma thú ta đúng là hy sinh rồi, chẳng qua trước đây không lâu Lâm Phàm lại đem ta sống lại, nhìn thấy ta có phải rất ngạc nhiên hay không? Yên tâm, ta không phải quỷ hồn. Thanh Nhi tự nhiên hiểu rõ tiểu kiếm tiên không nói được lời nói là cái gì, thế là chủ động giải thích. Nguyên lai là như vậy, khởi tử hồi sinh, Lâm Phàm, ngươi thật rất lợi hại. Tiểu kiếm tiên nhìn Thanh Nhi trầm mặc hồi lâu, sau đó quay đầu đối Lâm Phàm nói: "Ta tu đạo tu chính là vừa lòng đẹp ý, ta ý tức thiên ý, trong mắt ta không tồn tại cái gì thượng thiện nhược thủy thuận theo tự nhiên, thiên địa tự nhiên quy luật trong vẫn tồn tại người sinh lão bệnh từ đâu. Nếu tượng sư minh của ngươi Ân Nhược Tuyết như thế, vậy liền không nên tu đạo, Rốt cuộc tu đạo bản thân liền là nghịch thiên mà làm, cũng bắt đầu cùng trời tranh mệnh rồi, còn chú ý cái gì thuận thế mà làm, này không phải mình lừa gạt mình sao? Lâm Phàm nói xong khinh thường nhìn thoáng qua thần niệm trở về Ân Nhược Tuyết, nhiều năm chưa từng thấy, vừa thấy mặt liền để rất nhiều sư minh hợp nhau tấn công, hắn người tiểu sư đệ này làm thật đúng là xứng trước, tu đạo cũng tu đến cầu trong bụng đi. Lẽ nào đường của ta thật sai lầm rồi sao? Ân Nhược Tuyết túi đầu tự lẩm bẩm lên. Ngươi đạo không sai, đạo chính là truy cầu cùng tín niệm, ngươi nhìn vấn đề thái độ phản hồi kỳ thực chính là của ngươi tâm, ngươi hoài nghi mình nói, đây chẳng phải là đang hoài nghi mình tâm? Lâm Phàm cười nói một câu, mặc dù thực chất chính hắn cũng không rõ đạo là cái gì, chẳng qua hắn lại rất minh xác biết mình muốn cái gì, với lại chỉ cần là trở ngại hắn mục tiêu vậy liền thần cản giết hận, Phật cản thí Phật. Lâm Phàm, ngươi đến Thục Sơn, không phải là đến đả kích ta sư huynh đạo tâm a? Tiểu Kiếm Tiên vẻ mặt hoài nghi nhìn Lâm Phàm, hắn phát hiện giá hỏa này hình như động cơ không thuần a, không phải, ta chuẩn bị vào tòa yêu tháp một chuyến. Lâm Phàm muốn vào tòa yêu tháp xem xét, thứ nhất là muốn mang đi Huyền Nhi, thứ hai là nghĩ xem xét Long Quỷ có ở đó hay không tòa yêu tháp trong. Tòa yêu tháp chính là ta Thục Sơn cấm địa, không phải ngươi muốn vào liền vào, cái này cần nhìn ta sư huynh ý kiến. Tiểu Kiếm Tiên đi tới một bên cầm rượu lên hồ lô uống rượu. Chuyện ta muốn làm không có làm không được, vào cái tòa yêu tháp còn phải nhìn xem sư huynh của ngươi ý kiến. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi ta cũng không cho. Lâm Phàm nghe vậy không khỏi nở nụ cười, Ân Nhược Tuyết, địa tiên mà thôi, làm sao có thể ngăn hắn? Vậy ta cũng phải lĩnh giáo một Khổng Tiên Thẳng. Ân Nhược Tuyết nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt lấp lánh chằm chằm vào Lâm Phàm, nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị Hằng Nga dùng Khổng Tiên Thẳng cho trói lại rồi. Hằng Nga cho mượn Liên Tinh Khổng Tiên Thẳng vốn định tìm một chỗ thử một chút ý lực, Ân Nhược Tuyết thì đưa tới cửa, này chẳng phải là cơ hội tuyệt hảo sao? Thế là nàng xuất thủ trước. Lĩnh giáo. Ngươi dãy mở Khổng Tiên Thẳng lại nói. Lâm Phàm nghiền ngẫm liếc nhìn Ân Nhược Tuyết một cái, sau đó quay đầu đi. Khổng Tiên Thẳng là Hằng Nga sử dụng, nàng lại cùng Ân Nhược Tuyết cùng là địa tiên cảnh giới, cho nên Ân Nhược Tuyết là không có khả năng tránh thoát. Sư đệ, giúp ta. Bất kể Ân Nhược Tuyết làm sao đếm thử cũng không tránh thoát được Khổng Tiên Thẳng, mắt thấy Lâm Phàm rời khỏi trước đại điện hướng tòa yêu tháp rồi, hắn chỉ có thể hướng Tiểu Kiếm Tiên nhờ giúp đỡ. Ha ha ha, thực sự là khó được, sư minh, ngươi còn có cầu của ta một ngày. Tiểu Kiếm Tiên nghe vậy nhịn không được thoải mái cười to, chẳng qua nhìn thấy Ân Nhược Tuyết mặt càng ngày càng đen, hắn hay là rút ra Tiểu Tiên kiếm bổ về phía rồi Khổng Tiên Thẳng. Có thể Khổng Tiên Thẳng chính là hạ phẩm tiên tiên linh bảo, Tiểu Kiếm Tiên Tiểu Tiên kiếm làm sao có khả năng chém vào đoạn. Sư minh, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là lực bất tòng tâm a. Tiểu Kiếm Tiên thì không xoắn xuýt, tất nhiên chém không đứt coi như xong, hắn trực tiếp chạy đến vừa uống rượu đi. Làm sao có khả năng dãy không ra thì chém không đứt, này đến cùng là cái gì pháp bảo? Ân Nhược Tuyết không khỏi cau mày tự lẩm bẩm lên. Ta khuyên ngươi không nên uổng phí công phu, người ta có thể làm đến khởi tử hồi sinh tiểu này chuyện người tiên, với lại ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không để mặt mũi, ngươi cảm thấy ngươi điểm này đạo hạnh năng lực cùng người ta đánh nha, ngươi hay là thành thành thật thật đợi đi. Tiểu Kiếm Tiên thấy Ân Nhược Tuyết hay là chưa từ bỏ ý định, thế là hảo luôn khuyên bảo lên. Rốt cuộc hai bên cũng không cùng một cấp độ bông ra, Ân Nhược Tuyết hắn cũng chỉ có thể chịu chết. Càng nói Tiểu Kiếm Tiên càng cảm thấy Ân Nhược Tuyết vẫn là bị buộc càng tốt hơn. Bên kia Lâm Phàm đã mang theo Hằng Nga nàng nhóm đến rồi tòa yêu tháp cửa. Cút đi, bằng không chết. Không biết bên trong yêu ma quỷ quái thế nào, cảm giác được Lâm Phàm đến, lại đem môn chặn lại, thì cùng năm đó ngăn chặn Khương Minh Sư phó Khương Việt Chi giống nhau. Lâm Phàm phát hiện tình huống này thế là lạnh giọng uy hiếp. Đáng tiếc bên trong yêu ma quỷ quái nghĩ quẩn, hoàn toàn không đem Lâm Phàm coi ra gì, vẫn như cũ giữ cửa chặn lấy. Ngũ Lôi Chính Tiên Quyết. Lâm Phàm tay trái tay phải cắt dựng dục ra một khỏa hương phấn rung động lôi cầu, sau đó nhẹ nhàng đặt tại trên cửa, cửa đá trong nháy mắt hóa thân thành lôi ngục, tất cả chống đỡ ở sau cửa yêu ma quỷ quái cũng trong nháy mắt bị đánh hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, tự chịu diệt vong. Hư lạnh một tiếng sau Lâm Phàm vung tay lên, tòa yêu tháp cửa lớn tùy theo mở ra, Lâm Phàm mang theo chúng nữ chậm rãi đi vào, cửa lớn lại lần nữa đóng lại. Giam giữ những tội lỗi này trùng thiên yêu ma quỷ quái làm gì, lãng phí cơm, tất cả đều chết tiệt. Lâm Phàm những nơi đi qua, chỉ cần nghiệp chướng nặng nề yêu ma quỷ quái đều bị giết rồi. Lâm Phàm ca ca, chúng nó hình như không ăn cơm a. Đó chính là lãng phí không gian, tóm lại đều đáng chết. Lâm Phàm giơ tay chém xuống, ca ca một trận giết lung tung, con mắt đều không có nháy qua, nếu Trần Huyền Trang ở chỗ này, nói không chừng sẽ hỏi ánh mắt hắn có làm hay không. Vi phạm người chết. Ngay tại Lâm Phàm dần dần xâm nhập tòa yêu tháp lúc, đột nhiên một thanh âm nương theo lấy kiếm khí mà đến. Kiếm khí hỏa tại rồi Lâm Phàm dưới chân, hiển nhiên là không cho phép hắn tiếp tục đi tới rồi. Khương Minh, đạo này tuyến vây khốn là ta hay là ngươi? Là ta không thể vượt qua đường dây này, mà là ngươi không thể bước qua trong lòng hãm. Lâm Phàm không chút do dự đi tới tuyến trong, nói đùa, một Khương Minh sao có thể nhường hắn lui bước? Ngươi biết cái gì? Khương Minh to lớn hồn phách đột nhiên tại Lâm Phàm xuất hiện trước mặt, sau đó hắn nhìn chăm chú Lâm Phàm sau khi trầm giọng hỏi. Chuyện năm đó ta đều biết, Nữ Huyền mượn nhờ ngươi lẫn vào Thục Sơn, kết quả ngươi cùng Nữ Huyền yêu nhau, sau đó Nữ Huyền giết chết thủ tháp đệ tử ý đồ mở ra tòa yêu tháp, nhưng mà sự tình bại lộ Nữ Huyền bị đuổi giết, mà ngươi vì Nữ Huyền đối kháng sư phó sư huynh đệ, cuối cùng hai người các ngươi bị ép vào tòa yêu tháp về sau, ngươi càng là đối với nhìn sư huynh đệ đại khai sát giới. Đủ rồi, đừng nói nữa. Hồi ức trước kia. Đau khổ vạn phần Khương Minh không khỏi lớn tiếng ngắt lời rồi Lâm Phàm. Chương 579, Khương Minh chương 579, Khương Minh cha. Nhìn thấy Khương Minh thống khổ như vậy, một bên ẩn thân Uyển Nhi tìm lòng không được hiện thân. Vậy ngươi nói, ta là đúng hay sai? Khương Minh không hề có phản ứng Uyển Nhi, mà là ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Phàm, hắn hiện tại vẫn còn nhập ma trạng thái, là thật là lục thân không nhận. Ngươi sai lầm rồi. Lâm Phàm dứt khoát trả lời dứt khoát rồi Khương Minh, không có một chút do dự. Ta sai rồi. không, ta không sai, là bọn hắn không nên ép ta, bọn hắn không nên giết nữ uyển, chúng ta đều đã trốn vào tòa yêu tháp, vì sao bọn hắn vẫn không buông tha chúng ta? Khương Minh nghe vậy kích động la to lên. Nữ uyển là yêu cũng không nhắc lại, rốt cuộc yêu cũng chưa chắc đều là hỏng, nhưng nàng đầu tiên là vì mở ra tòa yêu tháp mượn nhờ ngươi lẫn vào thuộc sơn, đây là động lực không thuần trước đây, sau đó lại giết thủ tháp đệ tử, sư phó ngươi muốn giết nàng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà ngươi, một đứa trẻ bị vứt bỏ, nhờ có sư phó ngươi không chế ngươi, không chỉ coi ngươi là con ruột nuôi dưỡng lớn lên, còn đúng ngươi ký thác kỳ vọng, chuẩn bị bồi dưỡng ngươi biến thành thuộc sơn trưởng môn, có thể ngươi đầu tiên là cùng giết hại đồng môn yêu cùng nhau, sau đó càng là hơn vì nàng tàn sát nhiều như vậy sư huynh đệ, giết thuộc sơn chiến lược dường như đứt gãy, ngươi còn dám nói ngươi không sai? Ngươi là xuất sinh sao? Nhìn Khương Minh phát cuồng, Lâm Phàm không hề bị lay động chất vấn nói, ta sai rồi, ta là xuất sinh, ta không chỉ cô phụ kỳ vọng của sư phó, trên tay còn dính đầy sư huynh đệ máu tươi, thế nhưng vì sao bọn hắn liền không thể cho chúng ta một đầu sinh lộ đâu? Vì nữ nhân ta yêu mến, ta chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Nghe Lâm Phàm chất vấn, Khương Minh như bị sét đánh, sau đó càng là hơn hối hận lẫn lộn. Năm đó là hắn biết chính mình là làm như vậy sai, nhưng hắn hay là làm như vậy, bởi vì hắn ái nữ huyền, không nghĩ nữ huyền lại bị thương tổn. Nay chẳng phải kết rồi, ngươi cũng biết mình sai lầm rồi, còn đang ở xoắn suýt cái gì? Hối hận không nên giết chết những sư huynh đệ kia. Giết cũng giết, còn có thể thế nào? Ta sẽ không giống dối trá ân nhược chuyện giống nhau, nói ngươi giết sư huynh đệ là giúp bọn hắn giải thoát, nói cái gì thiện ác đối lập, đúng sai gần bó, ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết, chuyện đã qua, hối hận không còn kịp rồi, thản nhiên đối mặt sai lầm của mình rất khó sao? Tại sao muốn ở chỗ này lừa mình dối người? Hoặc là năm đó trực tiếp cùng nữ huyền tuẫn tình được rồi, hoặc là thì đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm một sai rốt cục. Lâm Phàm xem thường Khương Minh, không phải là bởi vì bị giết rồi sư huynh đệ, mà là bị giết rồi về sau lại vì chính mình kiếm cơ giải bày, ở chỗ này xoắn suýt hối hận nhiều năm. Ha ha ha, ngươi nói đúng. Rõ ràng chính là ta sai lầm rồi, ta còn ở nơi này lừa mình dối người, thực sự là quá dối trá. Khương Minh đột nhiên cười ha hả, hắn cuối cùng đã thấy ra, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không có gì so ra mà nói, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, có cái gì tốt xoắn suýt, những năm gần đây hắn đều là tại sống ngủng thời gian. Huyền Nhi, qua nhiều năm như vậy, cha còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Khương Minh khôi phục thanh tỉnh sau đó nhìn về phía Huyền Nhi, đây là qua nhiều năm như vậy hai cha con lần đầu tiên đối thoại. Huyền Nhi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rốt cuộc nàng cùng Khương Minh tuy có quan hệ máu mủ, nhưng không có cốt nhục thân tình, tình cảm rất là lạnh lùng, thậm chí nàng sinh ra đều dựa vào chính mình ngoan cường cầu sinh ý chí mới thành công. Nữ huyền năm đó là Khương Minh siêu độ thời niệm lên Phật hiệu, mà Phật đạo cùng yêu đạo khác đường, niệm tụng Phật hiệu không chỉ nhường nữ huyền thất khiếu chảy máu, chân nguyên thì lọt vào nghiêm trọng tổn hại, căn bản bất lực đem 3 tháng lớn huyền nhi sinh ra tới, là huyền nhi chính mình hết sức đi hấp thụ nữ huyền chân khí mới miễn cưỡng hóa thành nhân hình, nhưng nàng hay là bởi vậy hết rồi linh hồn. Sau khi sinh Khương Minh thì chưa từng có quản qua nàng, là chính nàng một mình cầu sinh, tu luyện. Đối kháng tỏa yêu tháp bên trong yêu ma quỷ quái, trong lúc đó không biết ngậm bao nhiêu đắng, cảnh ngộ bao nhiêu nguy hiểm, dứt bỏ huyết mạch quan hệ, Huyền Nhi đúng Khương Minh cùng nữ huyền chuyện này đối với không phụ trách phụ mẫu tình cảm cũng không sâu. Huyền Nhi, cha muốn đi rồi, ngươi phải thật tốt bảo trọng chính mình. Khương Minh trải qua Lâm Phàm điểm tỉnh, hiểu ra đến sau đạt được rồi siêu thoát, không còn xoắn suýt quá khứ, cho nên linh hồn dần dần tiêu tán lên. Huyền Nhi ở một bên yên lặng nhìn, không hề có cùng Khương Minh tạm biệt. Lâm Phàm ca ca, hắn đây là phi thăng hay là tiêu tán? Triệu Linh Nhi nhìn Khương Minh thân ảnh tiêu tán, có chút hiếu kỳ hỏi. Này không quan trọng, quan trọng là hắn giải thoát rồi, Huyền Nhi ngươi nói đúng sao? Đúng. Huyền Nhi gật đầu, nàng chỉ là không nghĩ cái này trên danh nghĩa phụ thân tiếp tục giày vò xuống dưới, mà hắn bất kể là đắc đạo thành tiên hay là siêu thoát tiêu tán, chỉ cần thoát khỏi này không có tận cùng bản thân trả tấn, dưới cái nhìn của nàng cũng là một chuyện tốt. Huyền Nhi, ngươi đang ổ khóa này yêu tháp đa năm, có nghe nói hay không qua ma kiếm cùng chân yêu kiếm tồn tại, hay là nghe nói qua long quỷ cùng hồng quỷ tên? Sau đó Lâm Phàm đi đến Huyền Nhi trước mặt trầm giọng hỏi. Cũng chưa nghe nói qua, chẳng qua có thể là tu vi của ta chưa đủ. Phạm vi hoạt động có hạn, cho nên cô lậu quả văn, thật xin lỗi công tử, không có có thể giúp ngươi một tay. Huyền Nhi nhớ lại một chút, không hề có phát hiện phương diện này ký ức, cho nên nói thật, chẳng qua có thể là lo lắng Lâm Phàm thất vọng, cho nên lại bổ sung một câu. Không sao, Huyền Nhi, ngươi vui lòng cùng chúng ta rời khỏi sao? Ta có thể giúp ngươi bù đắp linh hồn, khôi phục lục thân. Lâm Phàm thì không có thất vọng, kỳ thực hắn đã đoán được Long Quỷ không trong tòa yêu thấp rồi, rốt cuộc tiên kiếm vừa cùng tiên kiếm ba căn bản là không có cách cùng tồn tại, trừ phi là vượt qua thời không, trở lại quá khứ. Ta vui lòng, công tử giúp cha giải thoát. Huyền Nhi vốn là nên lấy thân báo đáp, chỉ là Huyền Nhi còn không biết công tử tên gọi là gì vậy. Huyền Nhi gật đầu, nàng tất nhiên vui lòng rời đi, tòa yêu tháp trong chỉ có yêu ma quỷ quái, có lựa chọn ai nguyện ý ở tại chỗ này đâu. Ta tên Lâm Phàm, đã ngươi vui lòng kia liền theo chúng ta phía sau đi, ta đi dạo nữa một đi dạo, chúng ta là có thể rời đi nơi này rồi. Thế nhưng tòa yêu tháp từ trước đến giờ không ai có thể trở ra đi. Vậy ta hôm nay thì đánh vỡ cái kỷ lục này. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, chỉ là một tòa yêu tháp làm sao có khả năng vây được hắn. Sau đó Lâm Phàm từ dưới trí thượng đem tòa yêu tháp tất cả chỗ cũng đi dạo qua. Chính như hắn tính toán, tòa yêu tháp trong quả nhiên không có long quỷ thân ảnh, thế là Lâm Phàm trực tiếp mang theo chúng nữ ra tòa yêu tháp. Lâm Phàm bọn hắn là từ cửa chính đi ra, không nhìn thấy cái gì chấn ngục minh vương, bất quá bọn hắn đi ra lúc vô số yêu ma quỷ quái chen chúc mà tới, hiển nhiên là muốn thừa dịp bọn hắn đi ra lúc thì thoát khốn mà ra. Chết. Lâm Phàm một đạo kiếm khí theo cửa bắn về phía lối đi chỗ sâu, những nơi đi qua bất luận là yêu ma hay là quỷ quái, đều không ngoại lệ hồn phi phách tán, hình thần câu diện. Tòa yêu tháp bên trong yêu ma quỷ quái vì Lâm Phàm vào trong một chuyến chết rồi tám thành, nguyên bản đều nhanh đổ đầy tòa yêu tháp lại trở nên trống rỗng. Lâm Phàm đây cũng là cho Thục Sơn hỗ trợ à? Khổn Tiên Thẳng, thu. Làm Lâm Phàm bọn hắn lần nữa đi vào Thục Sơn đại điện, Hàng Nga thu hồi ân nhược chuyết trên người Khổn Tiên Thẳng, ân nhược chuyết thì cuối cùng có thể nhúc nhích rồi. Chương 580, Đoạt Phù Trầm Châu. Chương 580, Đoạt Phù Trầm Châu thế nào? Buộc chặt mũi vị dễ chịu không? Lâm Phàm nhiều hứng thú liếc nhìn ân nhược chuyết một cái, bảo ngươi cái này lao ngốc bức mỗi ngày chứa con bê, mỗi ngày kéo cái gì thượng tiện nữ thủy, cái gì đạo pháp tự nhiên, cho ngươi trói lại rồi còn không phải như đầu lợn chết giống nhau. Thương Minh sư minh đâu? Ân nhược chuyết sắc mặt biến hóa, sau đó lại khôi phục bình thường, đúng Lâm Phàm trêu chọc không để bụng, ung dung bình tĩnh hỏi dậy rồi Khương Minh chuyện. Đã thấy ra, giải thoát rồi, tan thành mây khói. Nếu như không có ngươi nhúng tay, ta vốn có thể độ hắn thành tiên. Không có nếu, ta làm việc chú ý tùy tâm sử dụng, chuyện muốn làm thì làm, muốn giết người thì giết, chưa bao giờ quan tâm người khác thái độ, ta quản ngươi muốn làm gì, đi rồi, Thục Sơn trưởng môn kiếm thánh nhân nhược chuyết, à. Lâm Phàm đối ân nhược chuyết khinh thường lắc đầu, sau đó mang theo chúng nữ rời đi Thục Sơn đại điện. Thanh Nhi. Ngay tại Thanh Nhi bước ra Thục Sơn đại điện một sát na, luôn luôn trầm mặc tiểu kiếm tiên vẫn là không nhịn được kêu một tiếng. Hảo hảo bảo trọng một ngày đại ca. Thanh Nhi không hề có dừng lại, càng không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi Thục Sơn đại điện, giai nhân đi xa, chỉ còn lại âm lượn lờ. Sư đệ, ngươi còn không bỏ xuống được sao? Ân Nhược Chuyết đi đến Thất Thần tiểu kiếm tiên bên cạnh trầm giọng hỏi. Ngươi đừng quản ta, quản tốt chính ngươi đi, ta nghĩ Lâm Phàm nói rất đúng, ngươi đạo chính là của ngươi tâm, ngươi quá tự cho là đúng. Tiểu kiếm tiên không thèm để ý Ân Nhược Chuyết, trực tiếp ngự kiếm cưỡi gió mà đi. Đường của ta, lòng ta. Thật lâu, Thục Sơn đại điện trong truyền đến Ân Nhược Chuyết một tiếng kéo dài thở dài. Lâm Phàm, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Hạ Thục Sơn về sau Thanh Nhi nhìn Lâm Phàm lấy ra Cựu Long Liễn, thế là tò mò hỏi. Đi thu thập cái khác thần khí, phóng thích yêu thần, thu lấy hồng hoàng chi lực, đi trước Đồng Lai tìm Nghe Thiên Trượng. Thanh Nhi nghe vậy gật đầu, sau đó chuẩn bị lái Cựu Long Liễn tiến về Đồng Lai. Lâm Phàm trực tiếp thu hồi chiếu dạng ngọc sư tử cùng Đạp Vân Ô Truy, nhường Cựu Long Giao Long xuất hiện, lôi kéo Cựu Long Liễn bay về phía Đồng Lai. Lâm Phàm ca ca, chúng ta là đi đoạt thần khí sao? Đương nhiên, không đoạt chẳng lẽ lại còn trông cậy vào bọn hắn từng cái chủ động giao ra thần khí sao? Lâm Phàm không chút do dự gật đầu, đoạt khẳng định là muốn cướp thần khí cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa. Đi Bồng Lai còn muốn một quãng thời gian, Uyển Nhi, ta trước cho ngươi bù đắp linh hồn tái tạo nhục thân. Lâm Phàm đầu tiên là thi triển đoạt toàn tạo hóa đem Uyển Nhi hồn phách bù đắp, sau đó lấy ra Hàn Đàm Thủy cùng Cực Hàn Đất Đông cứng cho nàng bóp ra rồi một nhục thân, cuối cùng đem Uyển Nhi linh hồn rót vào nhục thân. Đa tạ công tử tái tạo tri ân, sau này Uyển Nhi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp công tử. Có hoàn chỉnh linh hồn cùng nhục thân về sau, Uyển Nhi cuối cùng cảm giác chính mình là có máu có thịt người, thế là kích động quỳ xuống đến cho Lâm Phàm dập đầu dậy rồi đầu. Nàng quên chính mình hay là trần như nhộng trạng thái, một dập đầu thẳng tắp chỗ lập tức run rẩy đung đưa. Được rồi, mau đưa y phục mặc được rồi, về sau đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Lâm Phàm vất tay cho Uyển Nhi một bộ trang phục, sau đó xoay người sang chỗ khác để cho Uyển Nhi thay quần áo. Công tử, Tuyết Hải cho ngươi ấn ấn được chứ? Phương Tuyết Hải đem Lâm Phàm đầu nhẹ nhàng bày ở trên đùi của mình, sau đó dịu dàng đấm bóp cho hắn lên. Tiểu Ly thân mèo trên còn hương hương đây này. Lâm Phàm ngửi ngửi hương Tuyết Hải mùi thơm cơ thể, thưởng thụ lấy nàng xoa bóp, bất chi bất giác dần dần ngủ thiếp đi. Lâm Phàm, Đồng Lai đến rồi nha, muốn ta thay ngươi đem thần khí mang tới sao? Không biết qua bao lâu, giọng Thanh Nhi đột nhiên truyền vào. Ồ, vậy liền Thanh Nhi đi thôi. Lâm Phàm không ngờ rằng Thanh Nhi còn có chủ động xin đi giúp mình làm chuyện xấu một ngày, thế là thì không có từ chối, dứt khoát đáp ứng. Với lại Thanh Nhi không tận lực triển lộ tu vi, Lâm Phàm cũng không có chú ý, thực lực của nàng bất chi bất giác đã khôi phục được địa tiên cảnh giới. Trước đây Lâm Phàm cho Thanh Nhi tái tạo lục thân lúc nàng nên khôi phục lại địa tiên cảnh giới, nhưng mà Lâm Phàm lại đem trong cơ thể nàng nữ hoa huyết mạch cho kéo ra, huyết mạch ra chỉ biến mất lại thêm còn bởi vậy chịu ám thương, Thanh Nhi mới rơi xuống địa tiên phía dưới. Hiện tại xem ra nàng ám thương đã tốt, Thanh Nhi cũng liền biến thành trừ ra hàng Nga bên ngoài một vị địa tiên khác. Vậy ta đi. Thanh Nhi đem Cựu Long Liễn dừng ở không trung, sau đó bay người về phía Bồng Lai đảo trung tâm đại điện mà đi. Người nào cũng dám đến ta Bồng Lai làm cản. Thanh Nhi có lẽ là cùng Lâm Phàm lâu, làm việc cũng có chút bá đạo, trực tiếp xông vào Bồng Lai phái đại điện, này tự nhiên dẫn tới Nghe Thiên Trượng bất mãn. Nghe Thiên Trượng, giao ra thần khí phủ Trầm Châu. Thanh Nhi lười nhắc cùng Nghe Thiên Trượng nói nhảm, trực tiếp yêu cầu dạy rồi thần khí, Nghe Thiên Trượng làm sao có khả năng đồng ý, với lại hắn không chỉ không đồng ý, còn chủ động hướng Thanh Nhi phát động rồi công kích. Phượng Hoàng Niết Bàn. Thanh Nhi hư không ngưng tụ một cái pháp kiếm, thi triển ra Phượng Hoàng Thư Viện tuyệt kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn, một chiêu liền đem Nghe Thiên Trượng đánh bay, Nghe Thiên Trượng nặng nề quẳng xuống đất, há miệng chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Người rốt cục là ai? Nhưng biết tiên đạo thập môn từ trước đến giờ như thể chân tay, tương hỗ là dựa, lại có từng nghe nói trưởng lưu thượng tiên Bạch Tử Họa uy danh, ngươi dám cướp đoạt thần khí, không sợ tiên đạo thập môn liên thủ thảo phạt sao? Đánh không lại, lại không thể nhận sợ giao ra thần khí phủ Trầm Châu, Nghe Thiên Trượng đành phải kéo lên rồi Bạch Tử Họa cùng tiên đạo thập môn ra hổ. Bạch Tử Họa, chính là cái đó bị Lâm Phàm ngắt lời chân, lại đoạt Đông Phương Lưu Quang cầm người kia sao? Bằng hắn còn dọa dọa không được ta. Thanh Nhi nghe vậy sững sờ, sau đó nét mặt có chút cổ quái nhìn về phía Nghe Thiên Trượng, hắn chỉ sợ còn không biết mình tận mắt chứng kiến Lâm Phàm ngắt lời rồi Bạch Tử Họa chân còn cướp đi hắn Đông Phương Lưu Quang cầm. Cái gì? Người rốt cuộc là ai? Lâm Phàm là thần thánh phương nào? Các ngươi sưu tập thần khí lại muốn làm sao? Nói nhảm nhiều quá, nhanh giao ra phủ Trầm Châu, ta hiện tại cùng ngươi ôn tồn, đợi đến Lâm Phàm đến rồi ngươi đoán chừng muốn thân tử đạo tiêu. Thanh Nhi không đành lòng Lâm Phàm nhiều tạo giết chóc, cho nên mới chủ động ôm lấy sưu tập thần khí việc cần làm. Nghe Thiên Trượng lại lề mà lề mề xuống dưới, đem Lâm Phàm đưa tới khẳng định không có kết cục tốt. Tốt, phù trầm châu thì trong hư đỉnh, chính ngươi đi lấy. Nghe Thiên Trượng giả bộ như không thể làm gì dáng vẻ mở ra hư đỉnh, Thanh Nhi trực tiếp bảo, không ngờ rằng Nghe Thiên Trượng trong hư đỉnh thiết trí ngũ hành bắt quái trận, Thanh Nhi đi vào liền bị ngũ hành bắt quái trận công kích. Chẳng qua hai cá nhân tu vi chênh lệch quá lớn, này ngũ hành bắt quái trận không hề có cho Thanh Nhi tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại bị nàng nhìn ra phù trầm châu thì giấu ở trong trận, thừa dịp trận pháp công kích khoảng cách lấy xuống phù trầm châu, sau đó chạy ra khỏi Nghe Thiên Trượng hư đỉnh. Ngươi vẫn rất có tâm kế, chẳng qua Lâm Phàm nói không sai, thế giới này cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện, ngươi cùng thực lực của ta chênh lệch quá lớn, tính toán xảo diệu thì bắt ta không có cách, nhưng ta còn là được giáo huấn ngươi, bằng không Lâm Phàm sẽ trách ta nhân từ nương tay. Thanh Nhi nói xong vung ra một đạo pháp lực đánh về phía Nghe Thiên Trượng hai chân, trực tiếp đem hắn hai cái đuổi cũng ngắt lời rồi. Xong, như vậy cho dù tiểu trường đại giới. Thanh Nhi cuối cùng nhìn thoáng qua đau đến đầu đầy mồ hôi Nghe Thiên Trượng, sau đó hài lòng mang theo phụ trầm châu rời đi. Chương 581, Huyền Chấn Xích chương 581, Huyền Chấn Xích Lâm Phàm. Phủ Trầm Châu, tiếp xuống đi đâu? Về đến Cửu Long Liễn trên Thanh Nhi đem Phủ Trầm Châu đưa cho bên trong Lâm Phàm. Lại đi Thiên Sơn Cửu Tiêu Tháp lấy Huyền Chấn Xích. Cửu Long Liễn trong truyền đến giọng Lâm Phàm, Thanh Nhi gật đầu, lái Cửu Long Liễn bắt đầu hướng Thiên Sơn Cửu Tiêu Tháp. Lâm Phàm ca ca là dự định hôm nay đem tất cả thần khí toàn bộ nắm bắt tới tay sao? Triệu Linh Nhi có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, nếu là không một mẹ hốt gọn, bị người phát hiện ta tại sưu tập thập phương thần khí, mặc dù bọn hắn đánh không lại ta, nhưng nếu là đem thần khí giấu đi, vậy coi như không dễ làm rồi nha. Lâm Phàm luốt luốt trong tay Phủ Trầm Châu vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Kia liền đem bọn hắn rút gần lộ ra, đến lúc đó xem bọn hắn giao không giao. Đang cho Lâm Phàm xoa bóp Hương Tuyết Hải nghe vậy không khỏi hùng hắn nói: "Thế giới tuyệt vời như vậy, nhưng ngươi táo bạo như vậy không được không được, ta nhiều nhất đem linh hồn của bọn hắn rút ra, phóng trên bảo liên đăng nướng một nướng, tuyệt kiệt tuyệt." "Lâm Phàm, ngươi tiếng cười kia học với ai, như cái ngớ ngẩn giống nhau, còn có, ngươi chứa người xấu trang không hề giống." Hằng Nga nghe thấy Lâm Phàm cười quái dị có chút nhịn không nổi, thế là nhẹ giọng châm biếm lên. Lâm Phàm nghe vậy vẻ mặt lúng túng, mà Triệu Linh Nhi cùng Hương Tuyết Hải bao gồm phía ngoài Thanh Nhi cũng nhịn không được trộm lén cười lên, chỉ có Ngây Thơ Uyển Nhi không biết nàng nhóm đang cười cái gì. Qua nửa canh giờ, Cửu Long Liễn đi tới Thiên Sơn Cửu Tiêu Tháp. "Đi vào đi, nhanh chóng kết thúc chiến đấu." Lâm Phàm mang theo chúng nữ trực tiếp đi về phía Cửu Tiêu Tháp cửa tháp, sau đó chập ngón tay lại làm kiếm, một chút chém ra rồi Cửu Tiêu Tháp cửa tháp, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên khiến cho phái Thiên Sơn chú ý, phái Thiên Sơn đệ tử tại trưởng môn Doãn Hồng Nguyên dẫn theo nhanh chóng chạy đến. Lâm Phàm thì không để ý, mang theo chúng nữ đi vào thì phát động rồi các loại cơ quan, trong lúc nhất thời đầy trời đều là tên lạc. Chẳng qua kiểu này cho trẻ con đúng Lâm Phàm mà nói không đáng giá nhắc tới, hắn sải bước địa hướng Cựu Tiêu Tháp phía trên một tầng đi đến, mà tất cả tên lạc cũng tại ở gần hắn sau bất lực rơi xuống, chúng nữ thì không cảm thấy kinh ngạc đi theo sau Lâm Phàm. Đến rồi tầng thứ ba bọn hắn gặp một đám yêu ma quỷ quái, không có tính thực chất thân thể, Phương Tuyết Hải đếm thử dùng pháp lực công kích lại như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Lâm Phàm thi triển Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết cô động ngũ lôi, ném ra về sau, yêu ma quỷ quái liền bị lôi cầu đánh hồn phi phách tán. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục lên trên đi, mà Doãn Hồng Nguyên lúc này đã mang theo phái Thiên Sơn đệ tử vào Cựu Tiêu Tháp. Bọn hắn ở phía trên truy phát hiện đầy đất cơ quan năng khí, nhưng mà không có phát hiện vết máu. Doãn Hồng Nguyên hiểu rõ người tới đã thoải mái leo lên tầng cao hơn rồi. Lâm Phàm bọn hắn thì là đi tới tầng thứ 6, Cựu Tiêu Tháp lại huyễn hóa ra Lâm Phàm bọn hắn phục chế thể, nhưng mà Lâm Phàm chỉ là vung tay lên, một nam ngũ nữ lục đạo phục chế thể thì tan thành mây khói. Nói đùa, nay Cựu Tiêu Tháp ngay cả thần khí cũng không tính, còn muốn huyễn hóa ra cùng Lâm Phàm giống nhau thực lực phục chế thể. Vậy hắn cái này Kìm Tiên Điên Phong cao thủ còn muốn hay không chút mặt mũi. Một đường đi vào tầng thứ 9, Cựu Tiêu Tháp trung tâm có cái lô lớn, cửa hàng phía trên thì lơ lửng thần khí Huyền Chấn Xích, Lâm Phàm vẫy tay một cái, Huyền Chấn Xích thì hướng hắn bay tới. Chẳng qua bên trong cái hang lớn đột nhiên chui ra một cái tương tự Bạch Long dị thú đồng dạng hướng phía Lâm Phàm đánh tới, Lâm Phàm hiểu rõ đó là roi mắt thú, cũng không phải thật sự là Bạch Long. Ngâm. Lâm Phàm triển khai Bạch Long chân thân hướng về phía roi mắt thú giống lên một tiếng, roi mắt thú lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy, còn nằm rạp trên mặt đất tỏ vẻ thần phục. Nhưng mà Lâm Phàm đối với nó không có hứng thú. Nếu như là cái bạch long còn tạm được, đáng tiếc chỉ là một cái cực giống bạch long dõi mắt thú, Lâm Phàm tùy ý một cái long chảo đem dõi mắt thú bổ nát, sau đó khôi phục rồi chân thân. Đây chính là hắn trước đó lấy được nhân vật mô bản tiểu bạch long, người đời chỉ nhớ rõ Đường Tăng sư đổ bốn người tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, lại quên đi còn có một đầu không có tiếng tăm gì tiểu bạch long. Chẳng qua dù là thanh danh không hiện, tiểu bạch long cũng là hàng thật giá thật kim tiên điên phong, tại Tây Du thế giới có thể không tính là cái gì, nhưng mà tại đây tiên võ đại lục, đó chính là đỉnh cao nhất tồn tại. Lớn mật, cũng dám trộm lấy Huyền Chấn Xích, giết ta hộ tháp linh thú. Nhìn thấy thần khí bị đoạn, hộ tháp linh thú bị giết, Doãn Hồng Nguyên không khỏi giận tím mặt, lập tức đối Lâm Phàm rút kiếm tương hướng. Tên hề nhảy nhót. Lâm Phàm khinh thường nhìn Doãn Hồng Nguyên cùng phía sau hắn Thiên Sơn đệ tử một chút, sau đó thi triển tát đầu thành binh, bắt bọn hắn thí nghiệm một chút thần thông của mình. Sau đó Lâm Phàm thì nên ngang mang theo ngũ nữ rời đi, về phần Doãn Hồng Nguyên cùng phái Thiên Sơn đệ tử, gánh bắt được tát đầu thành binh triệu hắn đến binh lính thì công việc, gánh không được thì chết, Lâm Phàm chỉ là rót vào từng chút một pháp lực, nếu bọn hắn liều mạng, hẳn là sẽ không chết, có thể có lẽ khoảng nên đi. Về đến Cửu Long Liễn bên trên, Lâm Phàm đột nhiên nhớ ra chính mình đem Đan Xuân Thu cái này lao đang giết đi, thế nhưng Bất Quy Nghiên lại quên tìm đến. Trước đây Bất Quy Nghiên nên tại Đan Xuân Thu trong hư đỉnh mặt, nhưng mà Đan Xuân Thu bị chính mình Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết đánh thịt nát xương tan, kia Bất Quy Nghiên nhưng không có rơi ra ngoài, không phải là xúc động bản thân nó truyền tống năng lực, truyền tống đến địa phương khác đi. Lâm Phàm có chút đau đầu, trước đây sự tình đơn giản hình như bị chính mình trở nên phức tạp. Chẳng qua kỳ thực thì sao cũng được, có cái khác mấy đại thần khí chỉ dẫn, Lâm Phàm cũng không tin tìm không thấy Bất Quy Nghiên. Đi trước Thái Bạch Sơn tìm kiếm Phi Nhan muốn Huyễn Tư Linh, lại đi Ngọc Trọc Phong tìm Ôn Phong Dư muốn Bốc Nguyên Đỉnh. Bây giờ Hoa Thiên Quốc không có xuất hiện, Tử Vân cũng không cần trở thành đoạt tiên, Bốc Nguyên Đỉnh hẳn là còn ở Ngọc Trọc Phong Ôn trưởng môn trong tay. Nghe Lâm Phàm thanh nhi yên lặng lái cửu long liên hương Thái Bạch Sơn mà đi. Các ngươi là vì nó mà đến a? Không ngờ rằng Lâm Phàm một đoàn người vừa tới Thái Bạch Sơn, Phi Nhan liền mang theo Huyễn Tư Linh xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt bọn hắn. Ngươi cũng hiểu rõ, là Đồng Lai hay là Thiên Sơn cho ngươi truyền thông tin? Lâm Phàm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Phi Nhan một cái, gia hỏa này lại hiểu rõ thông tin còn dám xuất hiện ở trước mặt mình, có chút lớn gan. Này không quan trọng, các hạ tất nhiên muốn này Huyễn Tư Linh, như vậy chỉ cần ngươi năng lực tiếp nhận uy lực của nó, tại hạ tự nhiên hai tay phục lên. Phi Nhan nghe vậy cười cười, cũng không trả lời thẳng, mà là muốn cho Lâm Phàm nếm thử này Huyễn Tư Linh uy lực. Thú vị, muốn liều một phen, cứ ta có thể hay không tiếp nhận thần khí uy lực, ta nếu không chịu nổi, vậy liền không cần nhiều lời, ta nếu chịu đựng được rồi, nói rõ các ngươi Thái Bạch môn căn bản bất lực phản kháng, vậy liền thành thành thật thật giao ra Huyễn Tư Linh, thật đúng là cái không tệ bản tính, mặc dù có chút cẩn thận nghĩ, nhưng ta ngược lại cũng không ghét, vậy ngươi thì dùng một cái ngươi này Huyễn Tư Linh, xem xét nó có thể hay không mê hoặc tâm trí của ta. Lâm Phàm nghe Phi Nhan lập tức suy nghĩ minh bạch tính toán của hắn, người thông minh cách làm. Cẩn thận rồi. Phi Nhan lời còn chưa dứt thúc đẩy dậy rồi trong tay Huyễn Tư Linh, đối Lâm Phàm lay động lên, đáng tiếc Lâm Phàm không hề bị lay động, chỉ là dùng nghiền ngẫm nét mặt nhìn hắn. Ngươi lợi hại, Huyễn Tư Linh là của ngươi. Mấy chục tức sau đó, Phi Nhan độc thân nhận thua, sau đó đem Huyễn Tư Linh đưa cho Lâm Phàm. Chương 582, Huyễn Tư Linh cùng Bốc Nguyên Đỉnh. Chương 582, Huyễn Tư Linh cùng Bốc Nguyên Đỉnh. Phi Nhan như vậy dứt khoát là bởi vì phát hiện hắn đúng Lâm Phàm một chút uy hiếp đều không có. Đã như vậy, chủ động trả lại là phản kháng sau bị cấp kỳ thực không có gì khác biệt, dù sao hôm nay hắn khẳng định là không gánh nổi thần khí này rồi, hay là chủ động điểm đi, xin chào ta thật lớn ra tốt. Ngươi ngược lại là độc thân, vậy ta thì không làm khó dễ ngươi. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó tiếp nhận Huyễn Tư Linh cưỡi cửu long liễn rời đi Thái Bạch Sơn. Tiếp xuống nên đi tìm Ngọc Trọc Phong Ôn Phong Dư rồi, đó là một nhà của mượn gió bẻ mang băng. Nguyên kịch trong Phi Nhan vì Thất Sát Điện uy hiếp, chủ động đem Huyễn Tư Linh giao cho trưởng lưu bảo quản, hắn ngay tại một bên âm dương quái khí, sau đó bị Tử Vân chỗ lừa gạt, Bốc Nguyên Đỉnh bị Tử Vân cướp đi, hắn cũng bị cầm tù, Bạch Tử Họa cứu ra hắn về sau, hắn lập tức làm Bạch Tử Họa chó săn, có thể nói là vô cùng thực tế. Lâm Phàm ca ca, sát trời không còn sớm, còn muốn đi lấy thần khí sao? Triệu Linh Nhi nhìn sát trời một chút, phát hiện Thái Dương sắp xuống núi rồi, thế là nhắc nhở một chút Lâm Phàm. Lại đi Ngọc Trọc Phong cầm Ôn Phong Dư Bốc Nguyên Đỉnh, còn lại ngày mai rồi nói sau. Lâm Phàm gật đầu, chủ yếu là trên đường tốn hao thời gian lâu dài điểm, hắn chuẩn bị cầm Bốc Nguyên Đỉnh thì hồi tiểu thế giới, không thể để cho Dung Nhi nàng nhóm chờ lâu. Lại qua nửa canh giờ Cửu Long Liễn đến rồi Ngọc Trọc Phong, Lâm Phàm bay thẳng ra Cửu Long Liễn, sau đó thẳng đến Ngọc Trọc Phong đại điện. Chờ xin chào lâu. Đột nhiên bốn phương tám hướng đám người đem xông vào đại điện Lâm Phàm bao vây lại, bọn hắn từng cái cầm trong tay cùng tiễn trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên là nhận được tin tức sau ở chỗ này cho Lâm Phàm đến rồi cái ôm cây lợi thỏ. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Lâm Phàm đơn trưởng đè xuống, tất cả mọi người bị một cỗ vô hình lực lượng đè được vì giảm xuống đất, Ôn Phong Dư giáng chống đỡ suy nghĩ đứng dậy lại bị bỗng nhiên đè sấp, trên người thì đùng đùng, không, rức, rung động, hiển nhiên là xương cốt đều bị đè gãy rồi. Giao ra Bốc Nguyên Đỉnh, bằng không chết. Ta đã truyền tin cho trưởng lưu trưởng môn Bạch Tử Họa, ngươi dám giết ta, Bạch Tử Họa sẽ không bỏ qua ngươi. Trả lời sai lầm, chết. Lâm Phàm mở ra bàn tay bỗng nhiên nắm tay, Ôn Phong Dư cổ trực tiếp bị bàn tay vô hình bẻ gãy, sau khi hắn chết trên người hư đỉnh mở ra, Bốc Nguyên Đỉnh bay ra, Lâm Phàm có hơi vây tay một cái, Bốc Nguyên Đỉnh đã đến trước mặt hắn. Sau đó Lâm Phàm coi như không thấy bị áp đảo trên mặt đất Ngọc Trọc Phong đệ tử cùng thi thể của Ôn Phong Dư trực tiếp rời đi. Bốc Nguyên Đỉnh tới tay, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm sau khi lên xe nói một câu, sau đó Thanh Nhi lái cửu long liễn biến mất tại rồi chân trời. Phàm ca ca, các ngươi quay về rồi, hôm nay hơi trễ, xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Dung đã sớm mang theo chúng nữ tại cửa đại điện chờ lấy hắn rồi, nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn quay về lập tức tiến lên đón. Đúng vậy a phó mã, hôm nay là không phải có chuyện đùa a. Đúng vậy a, tên vô lại ngươi mau nói. Hoàng Dung tiểu nói này, A Nô cùng Lâm Nguyệt Như ngược lại là hứng thú. Chính là đoạt mấy món thần khí mà thôi, ngươi nhìn xem, Phù Trầm Châu, Huyền Trấn Xích, Huyền Tư Linh, Bốc Nguyên Đỉnh, đây chính là chúng ta thu hoạch. Lâm Phàm nói xong lấy ra ba kiện thần khí cơ cơ, sau đó mang theo Hoàng Dung nàng nhóm đi vào đại điện. Tướng công, còn có Đông Phương Lưu Quang Cầm cùng Toàn Thiên Liên thì trong tay ngươi, ngươi đây là dự định tập hợp đủ thập phương thần khí. Yêu Nguyệt lập tức đoán được Lâm Phàm mục đích. Không sai, ta dự định tập hợp đủ thập phương thần khí, đạt được phong ấn Hồng Hoàng chi lực, đem nó cho Tiểu Cốt. A, cho ta, không không không, không được công tử, ta trước đó cầm hư không cửu kiếm liền đã vô cùng xấu hổ, không thể lại muốn đổ vật, hay là cho các tỷ tỷ đi. Hoa Thiên Quốc nghe vậy lập tức lắc đầu liên tục, nàng cũng không dám lại muốn đổ vật, mặc dù còn không biết Hồng Hoàng chi lực là cái gì, nhưng muốn tập hợp đủ thập phương thần khí mới có thể có đến, có thể nghĩ chân quý cỡ nào. Ngươi là yêu thần một sợi hồn phách chuyển thế, chỉ có ngươi mới có thể gánh chịu Hồng Hoàng chi lực, nàng nhóm tiếp nhận không tới ngươi chỉ cần đem cỗ lực lượng này hảo hảo phát huy, bảo vệ tốt các tỷ tỷ không được sao? Lâm Phàm cười lấy sờ lên Hoa Thiên Cốt đầu rồi nói ra. Tiểu Cốt hiểu rõ rồi, kia Tiểu Cốt đạt được lực lượng sau nhất định sẽ bảo vệ tốt các tỷ tỷ. Hoa Thiên Quốc nghe vậy trịnh trọng việc gật đầu, chúng nữ thấy thế đều bị nàng chọc cười. "Tốt, chúng ta hay là ăn cơm đi." Hoàng Dung chuẩn bị mang theo Thải Y thì cùng Tân Thập Tứ Nương đi nhà bếp bưng thức ăn, chẳng qua Lâm Phạm vẫy tay một cái, tất cả thái cũng xuất hiện tại trên bàn cơm rồi. "Nhanh ăn đi, hôm nay tất cả mọi người đợi lâu." Lâm Phạm nói xong dẫn đầu bắt đầu ăn, rốt cuộc hắn bất động đũa, những người khác cũng sẽ không di chuyển. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phạm đi đầu trở về gian phòng của mình, Hoàng Dung hướng phía Hoa Thiên Quốc sử một ánh mắt, Hoa Thiên Quốc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà do dự 3 giây sau nàng hay là đứng dậy đi Lâm Phạm gian phòng. "Về phần ngươi, hôm nay vào xem nhìn quan tâm Phạm ca ca, ngược lại là quên hỏi ngươi rồi, ngươi tên là gì?" Sau đó Hoàng Dung đưa ánh mắt nhìn về phía Uyển Nhi tò mò hỏi. "Gặp qua các vị tỷ tỷ, ta gọi Khương Uyển Nhi, là công tử hôm nay theo tòa yêu tháp mang ra." Khương Uyển Nhi nhìn thấy chúng nữ cũng chằm chằm vào nàng, cũng không biết sợ sệt, nét mặt tự nhiên giới thiệu rồi chính mình. "Ừ, vậy ngươi tối nay đi phục thị Phạm ca ca đi." "Được rồi." Khương Uyển Nhi không do dự chút nào, nàng dường như không có cùng người tiếp xúc qua, cho nên tính cách tương đối thẳng suất, hoặc nói là thiên nhân ốc, không hiểu được chuyện. "Liên Tinh, Khổ Tiên thẳng trả lại ngươi, hôm nay thí nghiệm một chút, buộc một địa tiên ân một chút, hắn căn bản không phản kháng được, cảm giác vẫn rất tốt dùng." Hằng Nga nói xong đem Khổ Tiên thẳng còn đưa Liên Tinh. "Nếu không thì cho Hằng Nga tỷ tỷ ngươi dùng a. Khổ Tiên thẳng là Lâm Phàm đưa cho ngươi, ta cầm giống kiểu gì, ta chờ hắn tiễn cho ta pháp bảo." Hằng Nga cự tuyệt Liên Tinh đề nghị, "Về phòng của mình đi." Chúng nữ cười một tiếng, sau đó cũng đều trở về phòng của mình, chờ đợi Lâm Phàm nhất nhất dùng hạnh. "A, tiểu cốt sao ngươi lại tới đây, Hồng Hoang chi lực chuyện không phải nói với ngươi tốt sao? Ta tới hầu hạ công tử nghỉ ngơi." Mặc dù giọng Hoa Thiên Quốc yếu ớt rồi mỗi, nhưng Lâm Phàm tu vi bực nào, tự nhiên nghe thấy được. "Công tử, ta cũng tới, bất quá ta đến chính là không phải lúc." Lúc này Khương Uyển Nhi đi đến, nhìn Hoa Thiên Quốc đỏ bừng cả khuôn mặt, thế là do dự nói. "Không, ngươi tới đúng lúc." Lâm Phàm dùng thần niệm cho hai nữ truyền thâu dậy rồi tố nữ kinh, Uyển Nhi tới thật đúng lúc, tỉnh chính mình đợi lát nữa còn phải lại phân tâm cho nàng truyền công, tu luyện sao có thể phân tâm đấy. "Đều học xong đi, lý thuyết vẫn là phải kết hợp thực tiễn mới được." Truyền thâu hết tố nữ kinh, Lâm Phàm nhường hai nữ tiêu hóa một hồi, sau đó vẻ mặt cười xấu hỏi. Hoa Thiên Quốc và Uyển Nhi không biết nên nói cái gì, chỉ có thể sững sờ gật đầu. Lâm Phàm buông xuống giường thơm, trên giường truyền đến thanh âm huyền áo, hắn chính thức vì Hoàng Đế Nội Kinh kéo theo hai nữ tu luyện dạy rồi tố nữ kinh. Không thể không nói Hoàng Đế Nội Kinh cùng tố nữ kinh sắc thực thần kỳ, rõ ràng là võ công bí tịch, nhưng đến rồi này tiên võ đại lục vẫn như cũng là hiệu quả phi phàm. Chương 583, trái ôm phải ấp. Chương 583, trái ôm phải ấp. Đợi đến hai nữ vì lần đầu tu luyện thì tâm lực lao lực quá độ mà ngất đi, Lâm Phàm rời phòng đi chỉ đạo cái khác chúng nữ tu luyện, rốt cuộc tu luyện thế nhưng đại sự, không thể lười biếng. Đợi đến trời tối người yên, Lâm Phàm cùng chúng nữ tu luyện cuối cùng hoàn thành, sau đó hắn thì về đến gian phòng của mình viết lên nhật ký. Lại là một ngày mới, bắt đầu viết nhật ký rồi, hôm nay vẫn như cũ muốn đi Thục Sơn trên đường. Chẳng qua Thục Sơn không tới, Mao Sơn ngược lại là tới trước, hơn nữa còn vừa vặn đụng phải Đan Xuân Thu đang huyết tẩy Mao Sơn, chờ ta mang theo Hoa Thiên Quốc chạy đến lúc, Mao Sơn trên giới cũng chỉ còn lại có hấp hối Mao Sơn trưởng môn Thanh Hư đạo trưởng, cái khác Mao Sơn đệ tử đều đã chết. Mà Thanh Hư đạo trưởng khi biết Hoa Thiên Quốc chính là hắn 16 năm trước cứu tiểu nữ hải sau đem trưởng môn cung vũ, lục giới toàn thư cùng Mao Sơn chân kinh tất cả đều giao phó cho nàng. Tiểu cốt nha đầu ngốc này còn tưởng rằng người ta thật muốn cho nàng làm trưởng môn đâu, thật tình không biết người ta chỉ là muốn nắm nàng chuyển giao cho mình đại đệ tử Vân Ẩn thôi. Thất sát điện đem Mao Sơn tiêu diệt. Kia Mao Sơn bảo vệ thần khí toàn thiên liên đâu? Hẳn là rơi vào Lâm Phàm trong tay đi. Chúng nữ nhìn đến đây như có điều suy nghĩ nói. Thanh Hư đem đồ vật cũng giao cho Hoa Thiên Quốc sau Thanh thì đột ngột mất rồi, mà Mao Sơn phản đồ Vân Đế lúc này chạy đến muốn cướp đoạt Thanh Hư giao phó cho Hoa Thiên Quốc thứ gì đó, quả thực không đem ta để vào mắt, tự nhiên chết tại Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết của ta dưới. Vân Đế chết về sau Đan Xuân Thu người kia thì hiện thân, hắn còn chế giễu Vân Đế là rất rưởi, sau đó còn lấy ra vừa cướp được Toàn Thiên Liên, muốn dùng Toàn Thiên Liên đem ta khóa kín, không thể không nói hắn quả thực là ý nghĩ hao huyền, rốt cuộc tại Lạc Bảo Kim Tiền của ta trước mặt, tất cả pháp bảo đều là hư ảo. Với lại hắn còn giống như Vân Đế, bị ta một cái Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết liền chết, đều là một chiêu chết, tất nhiên hắn nói Vân Đế là rất rưởi, vậy hắn tự nhiên cũng là rất rưởi, này thật đúng là ô nhà cười heo đen. Ngươi không áp chế cảnh giới ai có thể kháng trụ ngươi một chiêu a, đây không phải là ai tiếp ai chết sao? Chúng nữ nhịn không được châm biếm lên, vì Lâm Phàm thực lực, tại đây phiến Tiên Võ Đại Lục bên trên, trừ Giang Ngọc Đế như lai bọn hắn những thứ này viễn cổ đại thần, còn có ai năng lực cùng Lâm Phàm giao thủ, những người khác bất đôn là một chiêu chết sao? Đan Xuân Thu chết rồi, hắn đoạt tới Toan Thiên Liên tự nhiên tiện nghi ta, chỉ là ta quên Bất Quy Nghiên thì ở trên người hắn rồi. Mà hắn bị Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết của ta đánh thịt nát xương tan về sau, thư đỉnh bên trong Bất Quy Nghiên lại không có xuất hiện, ta suy đoán có thể là pháp lực xúc động Bất Quy Nghiên xuyên qua thời không công năng, cho nên nó xuyên thẳng qua đi rồi, cũng không biết nó xuyên thẳng qua đi nơi nào. Ta muốn tập hợp đủ thập phương thần khí thu lấy Hồng Hoang chi lực, 10 cái thần khí thiếu một thứ cũng không được, có thể cái khác thần khí vị trí đều biết rồi, nguyên bản có thể đụng tay đến Bất Quy Nghiên ngược lại là bị ta làm hết rồi, thật là có chút đau đầu. Bất Quy Nghiên, là phương này nghiên mực sao? Nó chạy thế nào đến Thiên Chi Đô đến rồi, tất nhiên Lâm Phàm cần, vậy ta ngày mai cho hắn đưa đi đi. Thiên Chi Đô một gốc cổ thụ che trời dưới, một vị nữ tử áo trắng nhìn trong tay Bất Quy Nghiên như có điều suy nghĩ nói. Lúc chiều chúng ta cuối cùng đã tới Thục Sơn, nhìn thấy cái này mục tiêu Ân Nhược Tuyết. Mà Ân Nhược Tuyết chứng đạo chứng là thượng thiện thủy, vô vi chi đạo. Hắn càng là hơn phép biện chứng trong đó cao thủ, đen đều có thể nói thành trắng, kỳ thực trong mắt của ta chẳng qua là chủ nghĩa duy tâm thôi. rốt cuộc hắn cho rằng đúng đều là căn cứ vào hắn cái nhìn của mình, luôn luôn thích nói cái gì vĩ mô vi mô, phiến diện bằng diện, thiện ác đúng sai, hắn cũng không nghĩ một chút, hắn dựa vào cái gì đại biểu vĩ mô, lại dựa vào cái gì cho là mình nhìn thấy càng toàn diện đâu. Năm đó Khương Minh vì một nữ yêu giết mấy chục cái sư huynh đệ, cơ hồ đem Thục Sơn giết đứt gãy rồi, Ân Nhược Tuyết lại nói Khương Minh là đúng, theo vĩ mô nhìn lại là hắn nhường các sư huynh giải thoát rồi, miễn đi rồi luân hồi nỗi khổ, bọn hắn nên cảm kích Khương Minh. Đối với kiểu này não tàn đồ chơi, ta trực tiếp đem thần hồn của hắn đưa đến hắn những sư huynh kia chấp niệm trước mặt, nhường sư huynh của hắn nhóm nói cho hắn biết, bọn hắn có nhiều cảm kích. Sau đó ta càng là hơn ngay trước mặt Ân Nhược Tuyết đi vào Thục Sơn đệ tử không cho tiến vào tòa yêu tháp, đem bên trong tội ác tẩy trời yêu ma quỷ quái giết tán thành. Quan nhiều như vậy yêu ma quỷ quái làm thứ đồ gì, cũng không lấy ra luyện đan lại không lấy ra lịch luyện đệ tử, quan mấy năm có thể để bọn chúng thay đổi triệt để, lại lần nữa là người, á không, làm yêu ma quỷ quái. Quả thực là hy vọng hao huyền, giam ở bên trong còn muốn lo lắng chúng nó chạy trốn, còn không bằng giết bất lo. Về phần Ân Nhược Tuyết, hắn luôn luôn bị hàng Nga dùng khổn tiên thẳng buộc đâu, dường như một đầu lợn chết giống nhau, hắn đạo đâu? Có thể cứu được hắn sao? Lâm Phàm, ngươi vẫn đúng là tổn hại à, đường đường Thục Sơn trưởng môn, địa tiên cảnh cao thủ, ngươi lại để người đem hắn trói lại. Chúng nữ nhìn đến đây đều bị Lâm Phàm chọc cười, hắn lại tượng trói như heo đem Thục Sơn trưởng môn trói lại, đáng tiếc không thể tận mắt chứng kiến, nếu không hình ảnh kia khẳng định vô cùng đặc sắc. Ta trên Thục Sơn sau làm cái gì đây? Chính là trước hết để cho Ân Nhược Tuyết mất mặt, sau đó xông vào tòa yêu tháp, giết một đống yêu ma quỷ quái, sau đó nhường Khương Minh giải thoát, cuối cùng mang đi Khương Nguyễn Nhi. Sau đó chúng ta rời đi Thục Sơn, bởi vì chuẩn bị cho ta đem thập phương thần khí toàn bộ cướp đến tay, cho nên chúng ta bắt đầu rồi thu thập thần khí hành trình, trạm thứ nhất chính là đi Bồng Lai tìm Nghe Thiên Trượng lấy phủ Trầm Châu. Chỉ là không biết Thanh Nhi nghĩ như thế nào, lại chủ động chạy đến Bồng Lai phái trong thay ta cướp tới rồi phủ Trầm Châu. Nàng thế nhưng đã từng vì cứu vớt Nam Chiếu con dân lựa chọn hy sinh chính mình phong ấn thủy ma thú nữ hoa hậu nhân, liền xem như ta thay nàng tái tạo nhục thân sau kéo ra trong cơ thể nàng nữ hoa huyết mạch, nàng cũng không nên giúp ta làm cướp đoạt loại sự tình này, ai chẳng qua mặc kệ nhiều như vậy, nàng khẳng giúp làm loại sự tình này, nói rõ tán thành chúng ta là người một nhà. Đoạt hết phù Trầm Châu, chúng ta lại ngựa không ngừng vó chạy đến Tiên Sơn Cửu Tiêu Tháp đi lấy Huyền Chấn Xích. Huyền Chấn Xích tại Cửu Tiêu Tháp tầng thứ 9, còn có một đầu roi mắt thú thủ hộ, ta gỡ xuống Huyền Chấn Xích về sau, này nghiệt xúc cũng dám cắn ta, kết cục tự nhiên chỉ có một con đường chết. Lấy đi Huyền Chấn Xích, chúng ta lại đến Thái Bạch Sơn lấy Viễn Tư Linh, mà Thái Bạch phái trưởng môn phi nhan tương đối thất thời, hiểu rõ không phải là đối thủ của ta sau liền dứt khoát giao ra Viễn Tư Linh. Về phần Bút Nguyên Đỉnh thủ hộ giả Ngọc Trọc Phong Ôn Phong Dư tương đối ngoan cố, tại của ta áp bách dưới không chỉ không giao ra Bút Nguyên Đỉnh, còn dám cầm Bạch Tử Họa cái này bại tướng dưới tay đến đe dọa ta, thực sự là tự tìm đường chết. Vì lấy hết Bút Nguyên Đỉnh sau sắc trời gần tối, mà Dung Nhi nàng nhóm khẳng định đã làm tốt cơm chờ lấy chúng ta, không muốn để cho Dung Nhi nàng nhóm đợi lâu, cho nên ta tạm thời bỏ cuộc tiếp tục đoạt thần khí, đợi đến ngày mai lại nói. Hiện tại thời gian cũng không sớm, ngày mai còn phải tiếp tục đoạt thần khí, vậy hôm nay thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ. Hôm nay nhật ký tưởng lệ chỉ có một kiện, nhưng lại nhường Lâm Phàm kinh hỉ một phần. Sau đó hắn hài lòng trái ôm phải ấp nhìn Hoa Thiên Cốt cùng Khương Uyển Nhi ngủ thật say rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Thương Nguyệt đạt được tím thụ tiên y lệ. Chương 584, một cái khắc mảnh vụn. Chương 584, một cái khắc mảnh vụn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh lại về sau tại Dương Mịch cùng Tằng Lê phục thị hạ mặc quần áo rửa mặt, đây là nàng nhóm chủ động hướng thải y cùng Tân Thập Tứ Nương cầu tới cơ hội. Rốt cuộc cùng là thị nữ, bình thường đều là thải y cùng Tân Thập Tứ Nương đang giúp Hoàng Dung nấu cơm, nàng nhóm mặc dù không biết làm cơm, nhưng mà cũng không thể nhàn rỗi. A Phàm ca ca, hôm nay có cái gì đại hỷ sự sao? Ta thấy ngươi nụ cười trên mặt cũng sắp không kìm nén được rồi nha. Hoàng Dung nhìn thấy hồng quang đầy mặt Lâm Phàm không khỏi tò mò hỏi. Chính là, mà không phải là bởi vì công tử bất công. Cũng bởi vì Dương Mịch cùng Tằng Lê thay thế ta cùng thải y phục thị ngươi mặc quần áo rửa mặt, cho nên ngươi thì vui vẻ. Tân Thập Tứ Nương thì khó được vẻ mặt nghiền ngẫm trêu ghẹo dậy rồi Lâm Phàm. Nếu là như vậy, kia thải y thì không thuận theo. Thải y thì lúc này thì ra vẻ bất mãn hờn dỗi lên. Ha ha ha, có thể là, rốt cuộc trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thay người cũ mà. Chúng nữ nghe vậy lập tức cười thành một đoàn, về phần người trong cuộc Dương Mịch cùng Tằng Lê đã xấu hổ sắp co lại đến dưới đáy bàn đi. Tự nhiên không phải, ta làm sao lại nặng bên này nhẹ bên kia, có mới nối cũ đâu. Chẳng qua là bởi vì ta cuối cùng có thể làm cho tất cả mọi người cũng tỉnh táo lại, cho nên tâm trạng rất là kích động. Lâm Phàm nghe vậy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhóm đây là lấy chính mình trêu đùa à, chính mình chẳng qua là vì đêm qua đánh dấu thu được thiên đạo bình chướng phù một cái khác mạnh vụ, nghĩ đến nữ nhân của mình sắp toàn bộ thức tỉnh mà cảm thấy vui vẻ thôi. Thật sao? Vậy còn chờ gì, khoái nhường bọn tỷ bội thức tỉnh đi. Hoàng Dung nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nàng cũng có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến bọn tỷ bội cũng tỉnh lại đấy. Thức tỉnh, săn giết thời khắc. Ừm. Chúng nữ nghe vậy vẻ mặt sững sờ nhìn Lâm Phàm. Phục sinh đi, A Phi, thức tỉnh đi, người yêu của ta. Lâm Phàm lấy ra thiên đạo bình chướng phù mảnh vỡ, chỉ thấy nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt mảnh vỡ trong nháy mắt quang mang vạn trượng, chúng nữ trong lúc nhất thời mắt không thể thấy. Tiểu thế giới vùng trời đồng dạng hiện ra một viên thiên đạo bình chướng phù mảnh vỡ, hai khối mảnh vỡ lẫn nhau thu hút kết hợp, tạo thành một hoàn chỉnh tiểu chữ, rõ ràng là một nạp chữ. Nạp chữ xuất hiện về sau, đầy trời bạch quang trong nháy mắt hóa thành kim quang, nạp chữ thì dần dần dung nhập bên trong tiểu thế giới. Lúc này phía ngoài Tiên Võ Đại Lục trên lại là thiên địa biến sắc, lôi đình chập bang, một phái tận thế hàng lầm cảnh tượng. Hiển nhiên là thiên đạo phát giác được không ổn, chuẩn bị hạ xuống trời phạt, nhưng mà tìm khắp cả tất cả tiên võ đại lục, thiên đạo thì không tìm được trời phạt mục tiêu. Chẳng qua theo nặc chữ dung nhập tiểu thế giới, tiên võ đại lục thì khôi phục rồi bình thường, giống như vừa nay phát sinh mọi thứ đều là ảo giác giống như. Chúng sinh cũng không đem việc này để ở trong lòng, tiếp tục lấy chính mình chuyện nên làm, chỉ có những kia đại năng giả cảm thấy chuyện có kỳ quặc, bắt đầu bấm ngón tay thôi diễn. Đáng tiếc ngay cả thiên đạo cũng không tìm tới mục tiêu, mặc cho bọn hắn làm sao thôi diễn, thì chẳng qua là làm chuyện vô ích thôi. Nặc chữ dung nhập tiểu thế giới về sau, Lâm Phàm thì phát giác được chúng nữ đã thức tỉnh, thế là vung tay lên, đem tất cả mọi người na di đến rồi đại điện trong. Các ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Ra mắt công tử, gặp qua phu nhân. Tử Lan Hiên Di Hoa cung cùng Cựu Thiên Cựu Bộ bọn thị nữ lập tức hướng về Lâm Phàm bọn hắn hành lễ. Mà Lâm Phàm các nữ nhân thì là kích động vạn phần nhìn Lâm Phàm, tất cả đều muốn đầu nhập trong ngực của hắn, nhưng các nàng vẫn là nhịn được, rốt cuộc Lâm Phàm ôm ấp ôm không xuống nhiều người như vậy, lúc này Lâm Phàm ôm ai cũng không tốt lắm, nàng nhóm không thể quá ích kỷ, này lại nhường Lâm Phàm làm khó. Chẳng qua Lâm Phàm vẫn là nhìn ra rồi các nàng tâm tư, lần lượt ôm một hồi, này hơn 100 cái vợ, dù chỉ là mỗi người ôm một chút, cũng là một đại công trình a. Chẳng qua nhìn cùng chính mình ôm hết vui vẻ ra mặt chúng nữ, Lâm Phàm cảm thấy mặc dù phiền toái một chút, nhưng cũng rất đáng được. Sau đó Lâm Phàm cùng chúng nữ ánh mắt đều nhìn về rồi ngoài ra một nhóm người, nàng nhóm chính là Lâm Phàm đi vào tiên võ đại lục về sau, không hiểu xuất hiện tại Lâm Phàm tiểu thế giới chúng nữ, trong đó thậm chí còn có mấy cái 11, 12 tuổi thiếu nữ. Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Chu Nhi, U Nhược, Đệ Nhị Mộng, Thầy Thi. Dù là bị Lâm Phàm cùng chúng nữ nhiều người như vậy cùng nhau chằm chằm vào, nàng nhóm thì vẫn như cũ ung dung không nổi, rốt cuộc nàng nhóm lựa chọn cùng Lâm Phàm rời khỏi tống võ thế giới lúc liền đã nghĩ kỹ. Lạc Dương, vị cuối cùng là nét mặt lãnh diễm, giọng nói lạnh băng nữ tử áo trắng. Lạc Dương, áo trắng Lạc Dương, ngươi. Cái khác chúng nữ còn chưa tính, Lạc Dương lại là chuyện gì xảy ra? Kia phương thế giới đợi khó chịu, muốn thay cái thế giới đợi đợi, nhận ngươi một phần ân tình, ngươi nếu là muốn ta báo đáp, ta mặc dù thân vô trường vận, nhưng cũng cùng ngươi một đêm vui thích, một đêm về sau, ân oán tiêu, sau đó ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi không thể cản ta. Lạc Dương lúc nói chuyện nét mặt tự nhiên, dù là nói đến cùng Lâm Phàm một đêm vui thích thì vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ngươi nói như thế nào tựa như là một hồi giao dịch giống nhau, mặc dù không biết ngươi là sao đến rồi tiểu thế giới của ta, nhưng tất nhiên đến rồi cũng coi như hữu duyên, ngươi nếu là muốn đi, tự tiện là được, ta cũng sẽ không thừa cơ áp chế. Lâm Phàm nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, này Lạc Dương thật đúng là lại đẹp lại táp, cao ngạo lãnh diễm, chẳng qua hắn từ trước đến giờ không thích ép buộc cùng áp chế, trực tiếp đáp ứng phóng Lạc Dương rời khỏi. Đối đãi muốn nữ nhân còn cần bị ổi thủ đoạn, kia thật đúng là quá không điểm mấu chốt rồi, hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tu vi chắc tuyệt, tiền đồ vô hạn, quang lão bà cũng có hơn 100 vị, từng cái xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, còn cần thi ân cầu báo. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Các ngươi cũng giống như vậy, nếu có người muốn đi, đều có thể nói với ta, ta tuyệt không ngăn trở, bên ngoài chính là tiên võ đại lục, chẳng qua tại tiểu thế giới của ta trong vì có thiên đạo bình chướng phù tồn tại, các ngươi mới có thể bình yên vô sự, một khi ra ngoài liền sẽ bị thiên đạo phát hiện cũng gặp trời phạt, hiện tại các ngươi một người ăn vào một viên tam chuyển kim đan, đặt tới phá toái hư không, cũng là tiên võ thế giới nguyên anh là có thể đi ra. Lâm Phàm nói xong vung tay lên, tất cả nhân thủ trong cũng xuất hiện một viên tam chuyển kim đan. Đa tạ công tử ban thưởng đan, nô tỳ chỉ nguyện đợi đợi kiếp kiếp hầu hạ công tử, vĩnh viễn không rời khỏi. Bọn thị nữ cùng nhau quỳ xuống cảm ơn Lâm Phàm đưa tặng tam chuyển kim đan, mà Lâm Phàm các lao bà thì là lườm hắn một cái, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, nàng nhóm còn có thể đi đâu? Chúng ta hy vọng có thể lưu tại công tử tiểu thế giới, đi theo công tử tả hữu. Chu Chỉ Nhược nàng nhóm lẫn nhau, sau đó chăm miệng một lời nói. Ngự hạ chi đạo điểm vương đạo cùng bá đạo, ngươi đây là đi cái nào một đạo? Lạc Dương thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó lạnh giọng hỏi. Ngươi nói sai rồi, đây không phải ngự hạ chi đạo, tiểu thế giới của ta trong chỉ có người một nhà, ở đâu ra người làm trong nhà, cho dù là thị nữ cũng là người nhà của ta, mà ta cũng khinh thường sử dụng cái gì vương đạo bá đạo, ta yêu thích suy bụng ta ra bụng người. Lâm Phàm nhún nhún vai, hắn cần ngự hạ sao? Chúng nữ tất cả đều là cam tâm tình nguyện theo hắn, nếu không phải nhiều Lạc Dương nàng nhóm những thứ này người lạ, hắn căn bản không cần phải nói kiểu này lời khách sáo. Chương 585, chúng nữ thức tỉnh. Chương 585, chúng nữ thức tỉnh. Tốt, tất cả mọi người trước tiên đem tam chuyển kim đan luyện hóa đi. Lạc Dương, ngươi nếu là muốn rời đi, đợi lát nữa cùng ta cùng đi ra đi. Sau đó Lâm Phàm đối chúng nữ phân phó một tiếng, mặc dù tu vi của các nàng vàng trao lẫn lộn, thấp có tam lưu nhị lưu cảnh giới, cao có thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, thậm chí Lạc Dương hay là lục địa thần tiên cảnh, chẳng qua kỳ thực đều như thế, tam chuyển kim đan không phải là phàm vật, đầy đủ để các nàng tất cả đều tấn cấp đến nguyên anh sơ kỳ rồi. Chúng nữ nghe vậy sôi nổi quanh chân luyện hóa lên đan dược, Lâm Phàm lấy ra Đông Phương Lưu Quang Cầm vì tiếng đàn phụ trợ mọi người luyện hóa dược lực, sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đạt đến nguyên anh. Ai nha, làm gương, Phàm ca ca ngươi không có nói cho chị ta biết mọi nhóm hôm nay đều muốn thức tỉnh, ta căn bản không chuẩn bị nhiều người như vậy phần điểm tâm. Lúc này Hoàng Dung đột nhiên nhớ tới hôm nay chính mình chỉ làm 30 người phần điểm tâm. Không sao, chúng ta đi làm là được rồi, cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ là cảm giác lại không động đậy cơ thể đều muốn reset. Cũng tốt, chúng ta tỉ muội rất lâu không có cùng nhau nấu cơm. Lục Hà A Châu nàng nhóm nghe vậy cười cười, sau đó đi theo Hoàng Dung hướng nhà bếp đi đến. Bọn thị nữ thấy thế sôi nổi đi nhà bếp giúp làm cơm, tiện thể thì chuẩn bị một chút nàng nhóm điểm tâm của mình. À, tên vô lại, mấy bị tỉ muội này ngủ say lúc ta còn chưa chú ý tới, nhưng các nàng thức tỉnh cùng Linh Nhi đứng chung một chỗ, ta mới phát hiện nàng nhóm lại giống nhau như lúc hồi dịch, ngươi sẽ không nhận lầm người sao? Lúc này Lâm Nguyệt Như giống như phát hiện đại lục mới giống như kích động lên, mặc dù bây giờ trong đại điện có trên trăm vị tiên tiểu bá mỹ, ganh đua sắc đẹp mỹ nhân, nhưng mà mấy cái tướng mạo giống nhau như lúc người đứng chung một chỗ, vẫn là để nàng một chút thì chú ý tới. Tất nhiên sẽ không, đây là tiểu long nữ, Vương Ngự Yên, Vô Tình, Lý Thanh Lộ, Lý Thương Hải, Lý Thu Thủy, nàng nhóm mặc dù cùng Linh Nhi dáng dấp giống nhau, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn khác biệt, ở chung lâu ngươi có thể phân rõ rồi. Lâm Phàm cười lấy cho Lâm Nguyệt Như giới thiệu một chút chúng nữ. Thật sao? Vì sao ta xem ra hình như đều như thế? Lâm Nguyệt Như vây quanh chúng nữ chuyển mấy vòng, rất khó phát hiện nàng nhóm khí chất trên khác nhau. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta, chợt nhìn cũng kém chút không nhận ra được Linh Nhi là người nào. Lúc này Thanh Nhi đi tới cười không ngớt nói. Xem đi, thật không phải vấn đề của ta, ngay cả Linh Nhi mẫu thân cũng nhận không ra. Thanh Nhi tiểu nói này, Lâm Nguyệt Như có chút đắc ý, nhận không ra còn không phải thế sao nàng đần à, là thực sự rất khó nhận. Công tử, chúng ta muốn mau mau lớn lên. Lúc này Chu Nhi Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn đã chạy tới nói với Lâm Phàm. Sau khi lớn lên thế nhưng có rất nhiều phiền phức, rất nhiều người tình nguyện cả đời không lớn lên, cũng muốn dừng lại khi còn bé, có một ca khúc là như thế hát, ta không nghĩ. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã từng thế nhưng vô số lần tưởng tượng lấy về đến hồi nhỏ Triệu Mẫn các nàng là đang ở trong phúc không biết phúc ca ngừng, chúng ta cũng không là tiểu hài tử, không muốn nghe nhạc thiếu nhi, chúng ta liền muốn nhanh lên lớn lên. Triệu Mẫn chợt nhìn Lâm Phàm một chút, nói liền nói đi, còn hát lên rồi, xem thường ai đây? Các ngươi xác định, thật nghĩ lớn lên. Năng lực nói cho ta biết nguyên nhân sao? Nhìn vẻ mặt thành thật tam nữ, Lâm Phàm không khỏi nhíu mày hỏi. Tất cả mọi người là đại nhân, chúng ta tuổi tác quá nhỏ, an thiệt thòi. Ha ha ha, an thiệt thòi. Ai biết bắt nạt các ngươi a, các ngươi báo ta Lâm Nguyệt Như tên, dễ dùng. Lâm Nguyệt Như nghe vậy nhịn không được cười lên ha ha, chẳng qua tam nữ tượng nhìn thẳng ngốc giống nhau ánh mắt nhường nàng bị thương rất nặng, cười đắp một nửa thì không cười tiếp được rồi. Đây là thời quá khứ, bên ngoài quá khứ một ngày, bên trong quá khứ một năm, các ngươi muốn đi vào đợi mấy ngày. Lâm Phàm nhìn Triệu Mẫn tam nữ một chút, nàng nhóm thì dùng ánh mắt kiên định nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm suy nghĩ một lúc, lấy ra vốn cho rằng là rác rưởi thời quá khứ. Ta muốn 3 ngày. Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời nói. Ta muốn 5 ngày. Chu Nhi giơ tay lên, nàng đây Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn nhỏ 2 tuổi, cho nên dự định chờ lâu 2 ngày. Đây là Thiên Thư Ngũ Quyển, Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết cùng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, các ngươi ở bên trong hảo hảo tu luyện. Lâm Phàm đem pháp quyết dùng thần niệm truyền thụ cho tam nữ, để các nàng thật tốt tu luyện. Sau đó tam nữ ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, trực tiếp thì vào thời quang ốc tu luyện đi. Lâm Phàm thì bắt đầu truyền thụ cái khác chúng nữ pháp quyết tu luyện, thực lực của các nàng đuổi theo tới rồi, công pháp cũng phải đổi mới mới được. Đợi đến chúng nữ cũng đem Thiên Thư Ngũ Quyển sơ bộ nhập môn, Hoàng Dung nàng nhóm thì làm tốt điểm tâm mừng tới. Ăn cơm rồi, rất lâu không có mọi người cùng nhau ăn cơm đi, thật đúng là náo nhiệt đâu. Hoàng Dung lớn tiếng kêu một câu, sau đó lại hơi xúc động nhìn trước mắt cảnh tượng nhiệt náo. Tiểu này cảnh tượng nhiệt náo tại Tống Võ thế giới thông thường, nhưng đến rồi Tiên Võ thế giới sau thì lại cũng chưa từng thấy qua rồi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ cùng nhau ăn xong rồi điểm tâm. Các ngươi ai muốn cùng ta cùng đi ra sao? Lục Hà, Long Nhi, muốn đừng đi ra ngoài xem xét. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm hỏi tới chúng nữ, sau đó đối với chính mình bên trái Lục Hà cùng bên phải Tiểu Long Nữ lại hỏi một lần. Kết quả chúng nữ toàn bộ cũng không nguyện ý ra ngoài, nàng nhóm vừa mới thức tỉnh, Lâm Phàm truyền thụ cho công pháp chỉ có Thiên Thư Ngũ Quyển nhập môn, cái khác thần thông cũng không kịp học đâu, vì năng lực mau chóng đuổi theo tiến độ, nàng nhóm nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Cuối cùng Lâm Phàm chỉ dẫn theo Lâm Nguyệt Như, Thủy Mẫu Âm Cơ, Thạch Quan Âm cùng Lạc Dương Tứ Nữ ra ngoài, ngay cả Thanh Nhi thì lưu tại bên trong tiểu thế giới. Tên vô lại, chúng ta đi đâu a? Vẫn là đi đoạt thần khí sao? Lạc Dương, nơi này chính là Tiên Võ Đại Lục, ngươi nếu là nghĩ rời đi, hiện tại là có thể đi rồi. Lâm Phàm cũng không trả lời, mà là quay đầu đối Thanh Lãnh Như Tiên Lạc Dương nói: "Ta tại sao muốn rời khỏi?" Chăm chăm vào Lâm Phàm nhìn một hồi, Lạc Dương khỏe miệng đột nhiên có hơi dương lên, sau đó càng là hơn cười lấy hỏi: "Không phải ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút, ta không được cả ngươi sao?" Lâm Phàm hơi kinh ngạc nhìn Lạc Dương, chính mình thấy thế nào không hiểu nữ nhân này đấy. Thứ nhất ngươi không cùng ta một đêm vui thích, thứ hai ta cũng không nói phải rời khỏi a, ta chỉ nói là ra ngoài đi một chút, được thêm kiến thức mà thôi. Lạc Dương nét mặt tự nhiên giải thích, là Lâm Phàm chính mình hiểu lầm đấy, cũng không nên trách nàng. Được rồi, đi thôi, tiếp tục đoạt thần khí đi. Biết mình bị Lạc Dương mảnh lại một chữ viết trò chơi, Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lái Cửu Long Liễn hướng Trường Lưu mà đi. Thanh Nhi không tại, hắn chỉ có thể nhà mình lái xe rồi. Lái Cửu Long Liễn, Lâm Phàm tâm tư lại trôi hướng rồi phương xa, Mẫn Sinh kiếm trên người mạnh người lãng, Viêm Thủy Ngọc một bộ phận thì ở trên người hắn, Sóc Phong cũng là Viêm Thủy Ngọc một bộ phận. Trước tiên đem hai thứ đồ này cùng một người nắm bắt tới tay, lại đi Thất Sát Điện tìm Sát Thiên Mạch Cẩm Trích tiến tán. Mình đã có rồi Nguyễn Tư Linh, Phụ Trầm Châu, Lưu Quang Cẩm, Toan Thiên Liên, Huyền Trấn Xích, Bốc Nguyên Đỉnh. Trước đây lại thêm Bất Quy Nghiên là có thể triệu hoán Viêm Thủy Ngọc hiện thân, tập hợp đủ thập phương thần khí rồi. Đáng tiếc Bất Quy Nghiên không cánh mà bay rồi, lần này lại muốn tự nhiên đâm ngang, đáng tiếc. Chương 586, có đẹp tiễn bảo chương 586, có đẹp tiễn bảo tên vô lại, nghĩ gì thế? Gặp được việc khó gì sao? Vì tu vi của ngươi còn có không có thể giải quyết chuyện. Lâm Nguyệt Như phát hiện Lâm Phàm có chút tâm sự, thế là tò mò hỏi. Đúng vậy à, có truyền tống năng lực thần khí Bất Quy Nghiên không thấy, tìm không thấy nó thì thu hút không tới Viêm Thủy Ngọc, càng đừng đề cập gom góp thập phương thần khí rồi, tu vi cao cũng vô dụng rồi. Ta nếu hiểu rõ nó ở đâu, cho dù là tại Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ nào, ta cũng có thể cướp tới, nhưng mà nó không thấy, này Tiên Võ Đại Lục như thế đại, ta nên đi cái nào tìm đâu? Lâm Phàm có chút đắng buồn bực, Bất Quy Nghiên không biết tung tích, nhường hắn đi đâu tìm. Xe đến trước núi tất có đường, ta tin tưởng phu quân sẽ có được Bất Quy Nghiên. Thủy Mẫu Âm Cơ một bên ôn nhu an ủi Lâm Phàm, một bên đấm bóp cho hắn lên. Đúng vậy a, trên đời này nào có sự việc năng lực chẳng lẽ phu quân. Thạch Quan Âm thì đồng ý gật đầu, nàng không phải đã nói lời nói trêu chọc Lâm Phàm vui vẻ, mà là xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy hắn không gì làm không được. Người nào đến ta Trường Lưu? Là ngươi, cũng là ngươi đang sưu tập thập phương thần khí. Đúng lúc này Trường Lưu đến rồi, Cửu Long Liên khiến cho Trường Lưu chú ý Bạch Tử Họa mang theo Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc cùng với Trường Lưu đệ tử đi ra, với lại trừ ra bọn hắn bên ngoài, lại còn có Bồng Lai, Ngọc Trọc Phong cùng Thiền Sơn những người kia, nhìn tới Lâm Phàm sưu tập thần khí chuyện chọc chúng nộ, bọn hắn cùng tiến tới là đang thương lượng làm sao đối phó hắn a. Rất tốt, đều ở nơi này. Nhìn phía dưới Mạnh Huyền Lãng cùng Sóc Phong, Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, về phần Bạch Tử Họa, bại tướng dưới tay mà thôi, Lâm Phàm không thèm để ý hắn. Đến. Lâm Phàm vung tay lên, Mạnh Huyền Lãng cùng Sóc Phong cũng không tự chủ được hướng Lâm Phàm bay tới. Lớn mật, bốn phía cướp đoạt thần khí, còn dám ở trước mặt cướp giật ta Trường Lưu đệ tử, căn bản không có đem ta Trường Lưu để vào mắt. Đều nói Hoa Thiên Quốc là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp, mà Ma Nghiêm là sinh tử của tất cả mọi người kiếp, nói chuyện dĩ nhiên chính là hắn rồi. Cho nên, ngươi phải cho ta đến một cái đại uy thiên long. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng thần sắc lạnh nhạt nhìn Ma Nghiêm, mà Mạnh Huyền Lãng cùng Sóc Phong hai người thì phù ở bên cạnh hắn, không thể động đậy. Lớn mật, Ma Nghiêm không muốn. Ma Nghiêm khí thế như hồng hướng phía Lâm Phàm bay đi, Bạch Tử Họa nghĩ hô cũng không có la ở. Rất nhanh Ma Nghiêm vì đi thời gấp 3 tốc độ bay rồi quay về, hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất cũng ném ra rồi một thật sâu hố to. Một chiêu, chỉ một chiêu, Trường Lưu Thế Tôn Ma Nghiêm thì nằm ở trong hố sâu không rõ sống chết, những người có mặt nhìn Lâm Phàm cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Mạnh Huyền Lãng giao ra Mẫn Sinh kiếm cùng Viêm Thủy Ngọc mảnh vỡ. Lâm Phàm thì không để ý Ma Nghiêm có chết hay không, hắn yêu chết không chết, mục đích của mình chỉ là thần khí mà thôi. Không thể nào, Mẫn Sinh kiếm là ta thuộc quốc vật truyền thừa, ta là tuyệt không có khả năng giao cho ngươi. Mạnh Huyền Lãng nghe vậy quả quyết từ chối, nét mặt rất là kiên định. Cứng như vậy khí, ta vô cùng thưởng thức ngươi, vậy ta thì không miễn cưỡng ngươi rồi, ta giết ngươi tự mình cầm đi. Lâm Phàm nghe vậy vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Mạnh Huyền Lãng, hắn thích nhất xương cứng rồi. Chấm đã, ngươi thưởng thức ta không phải nên thả ta sao? Ngươi nghĩ thật đấy a, không giao thì phải chết. Thử, cầm lấy đi. Mạnh Huyền Lãng không chút do dự giao ra Mẫn Sinh kiếm cùng Viêm Thủy Ngọc mảnh vỡ. Lâm Phàm vung tay lên, Mạnh Huyền Lãng rơi xuống. A, tôn thượng cứu ta. Mạnh Huyền Lãng hạ xuống sau sợ sệt la to lên, đang xem xét Ma Nghiêm thương thế Bạch Tử Họa nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đem Mạnh Huyền Lãng cứu lại. Các hạ, ngươi nghĩ sưu tập thập phương thần khí, bắt Mạnh Huyền Lãng ta có thể hiểu được, ngươi bắt Sóc Phong làm gì? Đón lấy Mạnh Huyền Lãng sau đem hắn để qua một bên, sau đó Bạch Tử Họa trầm giọng hỏi tới Lâm Phàm. Sóc Phong trầm mặc không nói, trong lòng của hắn đã hiểu chính mình là Viêm Thủy Ngọc một bộ phận, Lâm Phàm bắt hắn mục đích có thể nghĩ, hắn là Viêm Thủy Ngọc mảnh vỡ hóa hình, ta tự nhiên được bắt hắn. Ngươi gom góp thập phương thần khí không phải là nghị phong thích yêu thần, ngươi cũng đã biết một khi yêu thần bị thả ra ngoài, lục giới đem lại gặp đại nạn. Thượng cổ hồng hoang thời kỳ là chúng thần hợp lực mới phong ấn yêu thần, ngươi bây giờ đem nó thả ra, vậy nó đem không người có thể chế. Lúc này luôn luôn không có động tĩnh, Nho Tôn Xanh Tiêu Mặc đột nhiên lên tiếng hỏi. Cái gì chúng thần yêu thần này phương thiên địa cực hạn tại đây, cho dù là hồng hoang thời kỳ chúng thần trong mắt ta thì chỉ thường thôi. Lâm Phàm bĩu môi khinh thường, thế giới này dung nạp cực hạn chính là kim tiên điên phong, chính mình có tiểu bạch long mô bản, có thể thông sát, dù là viễn cổ chúng thần thì không phải là đối thủ của mình. Nếu Sóc Phong là Viêm Thủy Ngọc lời nói, vậy ngươi thì thừa trích tiến tán, Toan Thiên Liên, Bất Quy Nghiên không được đến. Bạch Tử Họa sắc mặt có chút khó coi, Lâm Phàm bất chi bất giác chỉ còn lại tam phương thần khí không được đến rồi, kia cách hắn tập hợp đủ thập phương thần khí chỉ sợ cũng không xa. Sai, Mao Sơn bị Thất Sát Điện Đan Xuân Thu tiêu diệt, mà ta giết Đan Xuân Thu, cho nên Toan Thiên Liên thì trên người ta. Lâm Phàm trực tiếp thẳng thắn rồi, kỳ thực thì chính mình không kém Quy Nghiễn không được đến rồi, rốt cuộc trích tiên tán khẳng định là chính mình vật trong bàn tay. Sợ không phải ngươi diệt Mao Sơn, sau đó giá họa cho Đan Xuân Thu a. Đúng lúc này Trường Lưu đội ngũ trong đột nhiên ra đây một vị nữ đệ tử chất vấn dậy rồi Lâm Phàm. Ngươi là Nghe Mạn Thiên a? Vì thực lực của ta còn cần giá họa sao? Cha ngươi hai cái đuổi liền là người của ta cắt đứt, Ngọc Trọc Phong trưởng môn Ôn Phong Dư chính là ta giết, ta làm việc rất thẳng thắn, không cần che che lấp lấp. Lâm Phàm nói xong khinh thường nhìn thoáng qua phía dưới gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Nghe Mạn Thiên. Thanh Nhi ngắt lời nàng cha hai cái đuổi, còn cướp đi Bồng Lai thời đại bảo vệ phụ Trầm Châu, nàng oán hận chính mình rất bình thường. Ừm. Đúng lúc này Lâm Phàm hình như có chỗ xem xét ngẩng đầu nhìn về phía rồi chân trời, sau đó không trùng đột nhiên xuất hiện rồi một cánh cửa, một vị xinh xắn vũ mị thiếu nữ từ bên trong cửa đi ra. Chào các ngươi nha, xin hỏi các ngươi có người ném nghiên mực rồi sao? Dù là phía dưới tầm mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại thiếu nữ trên người, nàng thì không chút nào hoảng, chỉ là cổ linh tinh quái hỏi một câu. Ta ngược lại thật ra vứt đi một viên nghiên mực. Lâm Phàm nhìn trước mắt xinh xắn vũ mị thiếu nữ, trong lòng mơ hồ có rồi suy đoán. Vậy ngươi vứt là khối này màu vàng kim nghiên mực, hay là khối này màu bạc nghiên mực, hay là khối này màu đồng bất quy nghiên đâu? Bách Linh một cái lắc mình đi vào Lâm Phàm Cựu Long Liễn bên trên, cười không ngớt lấy ra ba khối nghiên mực sau hỏi. Chính là khối này màu đồng bất quy nghiên, Bách Linh, không ngờ rằng bất quy nghiên lại chạy đến ngươi Thiên Chi Đô đi. Lâm Phàm ấn đường lôi phạt thiên nhãn mơ hồ phát sáng, nhìn ra thiếu nữ trước mắt chính là một đầu thiên tiên cảnh giới thất thải công, như vậy thân phận của nàng thì vô cùng sống động rồi. A lại bị ngươi nhận ra, vậy cái này bất quy nghiên thì cho ngươi đi, đến mà không trả lễ thì không hay, tất nhiên ta cho ngươi món quà, ngươi có phải hay không nên cho ta đáp lễ đâu? Còn có, Ngươi biết tên của ta, lại không giới thiệu chính mình, như vậy không lễ phép nha. Ta tên Lâm Phàm, về phần món quà, cái này Càn Khôn quyển tặng cho ngươi đi. Lâm Phàm lấy ra hóa thành vòng tay Càn Khôn quyển, Bách Linh thoải mái đưa tay ra, hiển nhiên là muốn nhường Lâm Phàm tự tay cho mình đội lên. Chương 587, Bách Linh chương 587, Bách Linh đẹp mắt sao? Lâm Phàm cho Bách Linh mang lên Càn Khôn quyển, Bách Linh lay động một cái vòng tay dường như Càn Khôn quyển, sau đó ngữ cười thản nhiên mà hỏi: "Đẹp mắt, chẳng qua làm sao ngươi biết ta cần Bất Quy Nghiên?" Lâm Phàm gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi: "Cô đương, ngươi đừng bị hắn lừa, Bất Quy Nghiên căn bản cũng không phải là hắn, ngươi không thể cho hắn, hắn nghĩ gom góp thập phương thần khí phóng thích yêu thần, ngươi tuyệt đối không thể nhường hắn đạt được à, bằng không đến lúc đó yêu thần xuất thế, thất giới lại nạn, ngươi cũng vậy đồng lõa." Bách Linh vừa định trả lời, phía dưới Nghe Mạn Tiên lại chen miệng vào: "Ồn ào." Bách Linh vung tay một cái, phía dưới Nghe Mạn Tiên bị nàng dùng pháp lực nặng nề mà quất một cái tát, nửa gương mặt cũng sưng phồng lên. "Ta vui lòng cho hắn, đừng nói thực lực của hắn đủ để ứng đối tất cả, cho dù thật dẫn tới thất giới lại nạn thì tính sao, ta nguyện ý làm cái này đồng lõa, ở đâu chuyển động nhìn ngươi lắm miệng." Sau đó Bách Linh lạnh giọng nói với Nghe Mạn Tiên rồi một câu, bá đạo lãnh diễm bộ dáng cùng vừa nãy xinh xắn vũ mị thần thái như hai người khác nhau. Bách Linh một phát hỏa, thiên tiên cảnh giới tu vi uy áp toàn trường, dưới đáy mọi người cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn. Không hổ là thiên chi đô công chúa, thật đúng là có từ trường. Lâm Phàm thấy thế cũng nhịn không được khen ngợi một câu: "Quá khen, chẳng qua ta không biết ngươi cần Bất Quy Nghiên à, ta chỉ là cảm giác được Bất Quy Nghiên khí cơ bị dẫn dắt, cho nên theo dẫn dắt mà đến, không ngờ rằng vừa vận đụng phải ngươi." Bách Linh nói xong đúng Lâm Phàm mặt giãn ra nở nụ cười, phía dưới mọi người nhìn thấy nàng trở mặt tốc độ không khỏi âm thầm đoán thầm lên, nhưng ngoài mặt vẫn là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả ra làm bộ dạng như không có gì, để tránh bị Bách Linh phát hiện. Bất kể nói thế nào hay là đã tạng, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết Bất Quy Nghiên chạy đến thiên chi đô đi, đến lúc đó đi đâu tìm nó đi. Ta đã nhận được tạ lễ rồi, với lại ta vô cùng thích phần này tạ lễ, tất nhiên Bất Quy Nghiên vật quy nguyên chủ, kia ta phải đi, lần sau có cơ hội lại tới tìm người chơi. Lần sau gặp lại. Lâm Phàm không ngờ rằng Bách Linh nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, thật đúng là đến vậy vội vàng, đi thì vội vàng. Bách Linh bay đến không trung mở ra huyền diệu chi môn, vào trong trước đó đối Lâm Phàm ngoái nhìn cười một tiếng, sau đó không hề nói gì, đi thẳng vào. Còn kém sát thiên mạch trích tiên tán cùng người cái này viêm thủy ngọc, thập phương thần khí thì con gót. Lâm Phàm nói xong tại sóc phong đầu bên trên điểm một cái, sau đó sóc phong hóa thành viêm thủy ngọc mảnh vỡ, Lâm Phàm đem nó cùng mạnh huyền lãng chỗ nào lấy được viêm thủy ngọc mảnh vỡ dựa chung một chỗ, sau đó hai khối viêm thủy ngọc thì hợp hai là một, biến thành một viên hoàn chỉnh viêm thủy ngọc. Đi, chúng ta đi thất sát điện. Lâm Phàm mang theo Lạc Dương nàng nhóm lên cựu long liễn rời đi Trường Lưu. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn tập hợp đủ thập phương thần khí, sau đó phóng thích yêu thần. Lâm Phàm sau khi đi, mọi người cùng nhau nhìn về phía Bạch Tử Họa, muốn nhường hắn cầm cái chủ ý bằng không đâu, chúng ta muốn ngăn cản hắn, không khác nào lấy trứng chọi đá, hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn thật sự có thể đối phó được thượng cổ yêu thần, nếu không đến lúc đó chính là muôn dân đại nạn. Bạch Tử Họa âm thanh có chút trầm thấp, có lựa chọn, không, phải nói là có thực lực hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Phàm tập hợp đủ thập phương thần khí phóng thích yêu thần, ngoại hà căn bản đánh không lại, cho dù tập hợp đủ tiên đạo thập môn lực lượng thì không làm nên chuyện gì, rốt cuộc chênh lệch thật sự là quá lớn. Trước tiên đem Ma Nghiêm mang về chữa thương đi, còn có Nghe Mạn Tiên, đây là thuốc trị thương, chính ngươi trở về bôi lên một chút, ngày mai hẳn là có thể tiêu sưng lên. Sau đó Bạch Tử Họa cùng Xanh Tiêu Mặc mang theo Ma Nghiêm trở về chữa thương, còn tặng cho Nghe Mạn Tiên một bình thuốc trị thương. Nghe Mạn Tiên vuốt ve chính mình mà sưng gò má trong lòng thầm hận, thế nhưng thì chẳng qua là bất lực của nội tôi, Bách Linh là thiên chi tiểu nữ, thiên tiên đại năng thiên chi đô khổng tức công chúa, nàng chẳng qua là có chút tư sắc, tu vi thường thường trưởng lưu đệ tử, cả hai trên lệch giống như khác nhau một trời một vực. Lâm Phàm, vừa nãy nữ nhân kia tu vi rất cao a. Cửu Long Liễn bên trên, Lạc Dương có chút hiếu kỳ hỏi thăm về Bách Linh sự việc. Bách Linh nàng là Thiên Chi Đô công chúa, là một đầu thiên tiên sơ kỳ thất thải công, vẫn rất lợi hại, bất quá ta sẽ không thua nàng. Vậy ngươi cần phải cố lên, ngươi bây giờ cùng với nàng kém nhìn sáu cái đại cảnh giới. Lâm Phàm cười lấy khích lệ Lạc Dương một câu, nhưng không thể không thừa nhận, nàng cùng Bách Linh chênh lệch cảnh giới có chút lớn, hiện trong tiểu thế giới trừ ra chính mình, Thanh Nhi cùng hàng Nga điệu tiên cảnh giới tối cao, nhưng vẫn là cùng Bách Linh kém hai cái đại cảnh giới đấy. Có biện pháp nào có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của ta sao? Lạc Dương thì biết mình cùng Bách Linh chênh lệch, thế là hướng Lâm Phàm xin giúp đỡ lên. Cái này ta biết, chỉ cần cùng tướng công hợp thể song tu là được rồi. Thủy Mẫu Âm Cơ cùng Thạch Quan Âm liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời nói: "Hai người các ngươi vẫn rất là Lâm Phàm suy tính nha, còn biết giúp hắn tìm nữ nhân. Chúng ta thế nhưng thê tử của hắn, xuất giá toàn phu, tất nhiên hết thảy đều phải vì tướng công lợi ích ưu tiên, lại nói, theo tướng công ngươi sẽ không lỗ." Thủy Mẫu Âm Cơ cùng Thạch Quan Âm nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, sau đó thẳng thắn nói: "Ngày sau hay nói, trừ ra phương pháp này đâu?" Lạc Dương từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó lại truy vấn: "Không cần phải gấp, tu luyện còn không phải thế sao, một bước lên trời sự việc, tiến hành theo chất lượng đi." Lâm Phàm an ủi nàng một câu, đúng lúc này Thất Sát Điện đến rồi. "Sát Thiên Mạch, ở nhà sao?" Lâm Phàm nổi lên pháp lực hướng phía Thất Sát Điện chỗ sâu hô một câu: "Ngươi là người nào, đến ta Thất Sát Điện cần làm chuyện gì?" Đột nhiên một tấm to lớn hư ảo mặt người bước lên đến rồi Thất Sát Điện bầu trời, hắn chính là Thất Sát Điện Thánh Quân Sát Thiên Mạch. "Ta muốn ngươi trích tiên tán." "Ngươi thật đúng là trực tiếp, muốn trích tiên tán, vậy liền bằng câu chuyện thật tới bắt đi." Sát Thiên Mạch không ngờ rằng Lâm Phàm trực tiếp như vậy, chẳng qua cũng tốt, hắn từ trước đến giờ thì không thích nói nhảm. Hư ảo mặt người bỗng nhiên biến mất, một giây sau Sát Thiên Mạch cầm trong tay trích tiên tán giết tới đây, chẳng qua ngay tại tới gần Cửu Long Liễn một khắc này, một quả đùng đùng, không dứt, rung động lôi cầu hướng phía hắn chạm mặt tới. Sát Thiên Mạch sắc mặt đại biến, khá tốt hắn kịp thời chống ra rồi trích tiến tán, đỡ được cái này lôi cầu, bằng không chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương rồi. Thật là lợi hại. Mặc dù là đối thủ, nhưng Sát Thiên Mạch vẫn là không nhịn được khích lệ lên, là Thất Sát Thánh Quân, cho dù là đối mặt Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa cũng bất quá là hơi kém một chút thôi, thế nhưng đối mặt Lâm Phàm, kém chút một chiêu liền trọng thương rồi. Ngươi cùng ta chênh lệch quá xa, hay là không nên phản kháng? Lâm Phàm nói xong trực tiếp bắt lấy rồi Sát Thiên Mạch công tới trích tiến tán, sau đó gắng gượng đem nó theo Sát Thiên Mạch trên tay tụ đến, có thể nói một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, nhưng người nào nhường lực lượng của hắn Sát Thiên Mạch kháng cự không được đấy. Ngươi rốt cuộc là ai? Khi nào xuất hiện ngươi một cao thủ như vậy, ta lại từ trước đến giờ chưa nghe nói qua. Thần khí trích tiên tán bị đoạn, Sát Thiên Mạch lại ngoài ý muốn không tức giận, chỉ là vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Phàm. Chương 588, Thập Phương Thần Khí chương 588, Thập Phương Thần Khí Thiên Địa Chi Đại, ngươi biết lại có thể có bao nhiêu đâu, cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn, hiện tại vật tới tay, ta cũng nên rời đi. Lâm Phàm không hề có cho Sát Thiên Mạch giải thích nghi hoặc ý nghĩa, trực tiếp mang theo chúng nữ đáp lấy Cửu Long Liễn rời đi Thất Sát Điện. Đúng vậy a, Thiên Địa Chi Đại, tu vi của ta hay là quá nông cạn. Nhìn Lâm Phàm rời đi bóng lưng, Sát Thiên Mạch tự lẩm bẩm một câu, sau đó về đến động phủ bế quan đi. Hắn muốn cướp trước Bạch Tử Họa một bước đã đến huyền chân cảnh, đánh không lại Lâm Phàm, còn không đánh lại Bạch Tử Họa sao? Tên vô lại, hiện tại thập phương thần khí cũng tập hợp đủ rồi, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào a? Rời khỏi Thất Sát Điện về sau, Lâm Nguyệt Như hỏi thăm về rồi Lâm Phàm tiếp xuống dự định. Tự nhiên là phóng thích yêu thần, thu lấy Hồng Hoang Chi Lực á. Lâm Phàm lái Cửu Long Liễn đi vào một chỗ hoang giao giã lĩnh, xuất ra thập phương thần khí, sau đó đem Hoa Thiên Cốt triệu ra đây. Công tử, làm sao vậy? Hoa Thiên Cốt đột nhiên bị Lâm Phàm triệu hoán đi ra, cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm. Đến, tích một giọt máu đến khối này Viêm Thủy Ngọc lên. Lâm Phàm lấy ra Viêm Thủy Ngọc đưa cho Hoa Thiên Cốt, nhường nàng nhỏ máu cởi ra Viêm Thủy Ngọc phong ấn. Hoa Thiên Cốt tiền thân là thời kỳ thượng cổ thần, đã từng tham dự phong ấn yêu thần đại chiến, cho nên nàng huyết có thể giải mở Viêm Thủy Ngọc phong ấn phía trên. Hoa Thiên Cốt không có hỏi nhiều cái gì, cắn nát ngón tay sau nhỏ một giọt huyết trên Viêm Thủy Ngọc, đột nhiên Viêm Thủy Ngọc mang theo Hoa Thiên Cốt sôi trào bay về phía giữa không trung, Lâm Phàm vây tay một cái, Hoa Thiên Cốt lại bay trở về bên cạnh hắn, nhưng vào lúc này, còn lại Cửu Phương thần khí cũng nhận Viêm Thủy Ngọc triệu hoán bay lên giữa không trung. Chỉ một thoáng mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, sau đó tầng mây đột nhiên phá vỡ, lộ ra một khư động không chỉ truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, còn mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Lạc Dương cùng Hoa Thiên Cốt tu vi còn thấp không thể chống cự, cho nên Lâm Phàm đưa các nàng ôm vào trong ngực. Chẳng qua tất nhiên khư động mở ra, vì Hồng Hoang chi lực, mặc kệ nó có hay không có lực hấp dẫn, Lâm Phàm đều muốn vào trong, thế là hắn trực tiếp bay lên trời, ôm hai nữ hướng khư động phóng đi. Lâm Nguyệt Như thủy mâu âm cơ cùng Thạch Quan Âm tam nữ thấy thế vội vàng phi thân đuổi theo. Oa, nơi này thật đẹp a. Thông qua một dài rằng giặc lộng lẫy lối đi, bọn hắn đi vào một lấm ta lấm tấm thế giới, thật giống như đặt mình vào tình không trong giống nhau, chúng nữ nhịn không được cảm khái. A, tướng công, ngươi nhìn xem dưới gốc cây kia có phải hay không có một công được én. Đúng lúc này Thạch Quan Âm phát hiện xa xa một gốc giống như bị băng xương bao trùm cây liễu, dưới cây có một chiếc kén lớn, với lại kén lớn trong hình như có vật sống đang động, thế là vội vàng nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm. Đi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào dưới cây, Thạch Quan Âm lúc này mới phát hiện đó cũng không phải kén, mà là bị nhánh dây cuốn lấy vật sống. Có phải hay không cũng muốn dùng tiểu cốt huyết ta? Hoa Thiên Cốt vừa nói vừa chen lấn một giọt máu nhỏ tại nhánh dây bên trên, sau đó nhánh dây trong nháy mắt khô héo, lộ ra bên trong một thân ảnh. Ngươi sao tay nhanh như vậy đâu, chỉ là nhánh dây còn cần nhỏ máu sao? Ngươi thế nào không cắt động mạch chủ đâu? Lâm Phàm vừa bực mình vừa buồn cười méo méo Hoa Thiên Cốt bánh bao mặt, nàng nhỏ máu còn nhỏ lên nghiệt rồi, đụng phải cái gì cũng nghĩ nhỏ máu. A, tiểu cốt hiểu rõ sai lầm rồi, công tử ngươi đừng nặng rồi, tiểu cốt mặt càng lúc càng lớn. Hoa Thiên Cốt miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực lúc nói lời này còn nâng lên bọc của mình từ mặt đến thuận tiện Lâm Phàm nhào nặn. Tên vô lại, nơi này tại sao có thể có người, hắn không phải là bị phong ấn yêu thần a? Lúc này Lâm Nguyệt Như chỉ vào yếu ớt tỉnh lại người đàn ông nói. Không sai, hắn chính là yêu thần, Hồng Hoang chi lực thì trong cơ thể hắn. Lâm Phàm gật đầu, sau đó suy tính tới chính mình là cưỡng ép đem yêu thần Hồng Hoang chi lực rút ra, vẫn là để chính hắn giao ra đây đâu. Thật tốt quá, cuối cùng có người đến rồi, chỉ là các ngươi thì ghét ta sao? Vì sao các ngươi đều muốn ghét ta? Lúc này yêu thần ký ức giống như toàn bộ mất đi, hình như một tấm giấy trắng, trông thấy Lâm Nguyệt Như nàng nhóm để phòng ánh mắt, hắn có chút thương tâm nói. Bởi vì ngươi trên người lực lượng để người kiêng kỵ, muốn tự do tự tại, không còn chịu được người khác ánh mắt khác thường sao? Muốn đem ngươi lực lượng trong cơ thể chuyển cho nàng, ngươi là có thể biến thành một người bình thường, từ nay về sau là có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường, rốt cuộc không cần chịu được người khác ánh mắt khác thường. Lâm Phàm vẫn là có ý định hòa bình giải quyết, mọi người các lấy sở cầu không phải rất tốt sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển cho nàng. Yêu thần không có do dự, đem thể nội Hồng Hoang chi lực toàn bộ chuyển cho Hoa Thiên Cốt, đây là trước đó Lâm Phàm từ đầu đã nói sự việc, cho nên Hoa Thiên Cốt thì không có phản đối, an tâm tiếp thu dậy rồi cố lực lượng này. Hiện tại ta đã đem lực lượng tất cả đều chuyển cho nàng, các ngươi có thể mang ta từng đi ra ngoài cuộc sống của người bình thường sao? Đem lực lượng toàn bộ chuyển cho Hoa Thiên Cốt về sau, yêu thần vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Phàm. Tất nhiên, đây là một bút cả hai cùng có lợi giao dịch, ta sẽ không nuốt lời. Lâm Phàm phát hiện Hoa Thiên Cốt thể nội đã có rồi một phần xa lạ lực lượng cường đại, cố lực lượng này chính là Hồng Hoang chi lực rồi, nếu nàng hoàn toàn luyện hóa, đủ để cho nàng đạt tới Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, thế là thỏa mãn gật đầu một cái. Mặc dù Hoa Thiên Cốt trong lúc nhất thời không cách nào đem tất cả lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ luyện hóa rồi trong đó một phần rất nhỏ, nhưng mà thực lực thì đột nhiên tăng mạnh, biến thành kế hằng Nga cùng Thanh Nhi sau đó cái thứ ba điệu tiên cảnh giới, cũng coi là một bước lên trời. Lâm Phàm mang theo chúng nữ cùng yêu thần ra khư động, sau đó cho yêu thần chỉ một con đường, nhường hắn đi hướng gần đây thành trì, như vậy hắn là có thể vượt qua tha thiết ước mơ nhân sinh bình thường sống. Không ngờ rằng thuận lợi như vậy à, tên vô lại, đâu còn có thống khoái như vậy yêu thần, mang ta đi tìm hắn thôi, ta cũng nghĩ tu vi tiến nhanh. Lâm Nguyệt Như không ngờ rằng yêu thần tốt như vậy nói chuyện, nhường hắn giao ra lực lượng, hắn hữu chân ngay thẳng địa giao ra tất cả lực lượng, nếu chính mình cũng có thể gặp được loại chuyện tốt này, vậy cũng không cần khổ cấp tu luyện. Đừng nghĩ chuyện tốt rồi, cho dù đem kia hồng hoang chi lực cho ngươi, thân thể của ngươi thì chịu không được. Ta liền nói một chút nha, ghét, một tia hy vọng cũng không cho ta lưu. Lâm Nguyệt Như chợt nhìn Lâm Phàm một chút, người xấu này, tại sao phải đánh vỡ chính mình hoang tưởng đấy? Lâm Phàm nhún nhún vai, tiện tay vây tay, trên trời thập phương thần khí bị hắn lấy xuống. Hồng hoang chi lực nắm bắt tới tay, thập phương thần khí cũng vô ích, đến, ba người các ngươi một người chọn một món thần khí. Lâm Phàm đem thập phương thần khí nổi thủy mâu âm cơ thạch quan âm cùng Lạc Dương trước mặt, nhờ ba người các nàng chọn lựa. Tướng công, ngươi không giới thiệu cho chúng ta một chút này thập phương thần khí mà sao? Trừ ra thần khí ngoại hình, chúng ta một chút công hiệu cũng không biết, này làm như thế nào tuyển a? Thủy Mẫu Âm Cơ kéo Lâm Phàm cánh tay bắt đầu vung dậy rồi tiểu. Huyết Tư Linh đại biểu tình cùng chấp niệm, có thể khống chế lòng người, Phụ Trầm Châu đại biểu hủy diệt cùng lực lượng, có thể khống chế nguyên tố tự nhiên, Bốc Nguyên Đỉnh đại biểu dày vò cùng chữa trị, có thể luyện độc luyện đan, Trích Tiên Tán đại biểu hận cùng chống cự, ngăn cản tiến công gấp bội bắn ngược, Huyền Chấn Xích đại biểu tuyệt vọng cùng chèn ép, có thể phong ấn tu vi tình cảm cùng ký ức, Viêm Thủy Ngọc đại biểu yêu cùng hy vọng, có thể cây khô hồi xuân, khởi tử hồi sinh, Mẫn Sinh Kiếm đại biểu chết cùng ly biệt, thấy máu tất vong, không thể không giết, Toàn Thiên Liên đại biểu giảng buộc cùng gông cùng xiển xích, sáng lập lồng giam, khóa kín tất cả, Bất Quy Nghiên đại biểu thoát khỏi cùng truy tìm, xuyên toa không gian, thực lực đầy đủ thời không cũng có thể qua lại. Chương 589, tam nữ chọn lựa thần khí chương 589, tam nữ chọn lựa thần khí ta muốn Mẫn Sinh Kiếm, thấy máu tất vong, không gì không thể giết. Nhìn tới tên là Mẫn Sinh, kỳ thực là tàn nhẫn nhất, kiếm, vô cùng phù hợp tính cách của ta. Lạc Dương nói xong lấy đi rồi trước mặt Mẫn Sinh Kiếm. Nhìn tới có rồi một nữ ma đầu tìm muội, vậy ta coi như cái chăm sóc người bị thương thầy thuốc đi, ta muốn Viêm Thủy Ngọc. Thạch Quan Âm nhìn Lạc Dương nở nụ cười xinh đẹp, sau đó lấy đi rồi Viêm Thủy Ngọc. Ta yêu thích khống chế, điều này đại biểu nhìn khống chế tất cả, vậy ta muốn Huyễn Tư Linh. Thủy Mẫu Âm Cơ suy tư một hồi, sau đó lấy đi rồi Huyễn Tư Linh. Tên bố lại, vì sao ta không có? Lâm Nguyệt Như không phục, dựa vào cái gì Thủy Mẫu Âm Cơ nàng nhóm cũng có, lại không phần của mình? Ngươi không phải có rồi Tử Dĩnh Kiếm sao? Còn muốn thần khí làm gì? Ta mặc kệ, đúng là ta muốn sao? Lâm Nguyệt Như ôm Lâm Phàm cánh tay dùng sức lay động. Vậy ngươi chọn một món đi. Kì hì, ta đùa giỡn, ta không muốn rồi, có Tử Dĩnh Kiếm là đủ rồi. Đùa giỡn ta đúng không? Gõ chết ngươi. Lâm Phàm nhẹ nhàng gõ gõ Lâm Nguyệt Như đầu bày ra trừng trị, Lâm Nguyệt Như thì là nghịch ngợm thẻ lưỡi. Tiểu cốt cũng không cần, tiểu cốt có hư không cửu kiếm, đã đủ tiểu cốt dùng. Hoa Thiên Cốt thấy Lâm Phàm ánh mắt nhìn đến, lắc đầu liên tục ra hiệu chính mình cái gì cũng không cần. Lâm Phàm gật đầu, sau đó thu hồi còn lại 7 kiện thần khí, chuẩn bị lưu cho bên trong tiểu thế giới những người khác. Tên vô lại, bây giờ Thục Sơn đi qua rồi, Hồng Hoang chi lực đạt được rồi, chúng ta còn có chuyện khác có thể làm sao? Bây giờ có hai chuyện có thể làm, chuyện thứ nhất chính là đi tiếp tục thu thập thần khí. Chuyện thứ hai chính là tìm thấy Mao Sơn đệ tử Vân Ẩn, thay tiểu cốt hoàn thành Thanh Hư đạo trưởng nguyện vọng. Nghe Lâm Nguyệt Như vấn đề, Lâm Phàm trầm ngâm một lúc sau nói: "Thập phương thần khí cũng trong tay chúng ta, còn tìm cái gì thần khí a? Là ngoài ra 10 cái thần khí, chẳng qua tiên võ đại lục trên nên chỉ có 5 kiện, ta có Hiên Viên kiếm cùng Côn Luân kính, nhưng còn có Thần Nông đỉnh, Không Động ấn cùng Nữ Hoa thạch 3 kiện thần khí không được đến." Thì ra là thế, vậy chúng ta bây giờ rốt cục trước cạn chuyện nào đâu? Vũ Nữ Như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó lại truy vấn: "Đi trước lấy thần khí, sau đó lại chậm rãi tìm Mao Sơn Vân Ẩn đi." Tiên võ đại lục như thế đại, chẳng có mục đích địa tìm một người quá lãng phí thời gian rồi. Kỳ thực ta ngược lại thật ra thật muốn hiểu rõ này tiên võ đại lục bên trên có không có để cho Lâm Phượng tiểu nhân hòa kia chấp buôn lôi quyền tồn tại. Lâm Phàm suy tư một chút thì sắp xếp xong xuôi hai chuyện thứ tự trước sau. Trước đó bọn hắn luôn luôn đang đổi đường, mặc dù không tính sốt ruột, nhưng kỳ thật thật nhiều chỗ đều là vội vàng đi ngang qua, đến mức bỏ qua rất nhiều phong cảnh. Đợi đến chính mình đem còn lại 3 kiện thần khí chiếm được, đến lúc đó thì có nhàn tâm có thể bốn phía du lịch rồi. Lâm Phượng tiểu là ai? Rất lợi hại phải không? Lâm Nguyệt Như nghe vậy ngược lại là nhiều hứng thú hỏi một câu. Không tính lợi hại đi, nhưng mà rất nổi danh. Nổi danh? Ta từ trước đến giờ đều không có nghe qua tên này, cha ta thế nhưng Nam Võ Lâm Minh Chủ. Vậy ta cũng không biết, có lẽ không có hắn tồn tại cũng khó nói, rốt cuộc ta liền không có phát hiện Long Quỷ tung tích. Lâm Phàm thì không dám xác định cửu thúc có thể hay không tại, việc này ai nói chắc được đấy. Không nghĩ, đi một bước nhìn một bước, chúng ta xuất phát. Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ lên Cửu Long Liễn, cửu đầu giao long phóng lên tận trời, lôi kéo Cửu Long Liễn hướng chân trời bay đi. Là Bạch Long Hương xa liễn. Ngay tại Lâm Phàm lái Cửu Long Liễn chuẩn bị đi trước để nhân tộc cự hải trái tim lấy được không động ấn lúc, Lâm Nguyệt Như phát hiện Thác Bạt Ngọc Nhi Bạch Long Hương xa liễn. Nếu đã vậy, vậy trước tiên đi Thác Bạt lấy Thần Nông đỉnh đi. Lâm Phàm đem Thác Bạt Ngọc Nhi từ tiểu thế giới trong kêu gọi ra. "À, Lâm Phàm ngươi tìm ta làm gì? Ta đang cùng cái khác tỷ bội hướng Linh Nhi thỉnh giáo thần kiếm ngự lôi chân quyết đâu." Thác Bạt Ngọc Nhi sau khi ra ngoài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Phàm hết lần này tới lần khác đầu, ra hiệu nàng hướng mặt ngoài nhìn lại. A, là Bạch Long của ta Hương Sa Liễn. Kia lái xe khẳng định là Hồng Hồng rồi, chúng ta đuổi theo cùng với nàng chào hỏi a. Thác Bạt Ngọc Nhi lúc này mới phát hiện phía trước Bạch Long Hương Sa Liễn, thế là thúc giục dậy rồi Lâm Phàm. Ngọc Nhi, các ngươi tộc nhân có phải hay không gặp rồi cái gọi là chớ chú, không ngừng có tộc nhân trở thành con thỏ. Lâm Phàm cũng không có đuổi theo, hay là dù bận vẫn ung dung hỏi một câu. Đúng vậy a, ngươi biết có chuyện gì vậy? Dù sao thân thể của ta đều cho ngươi, ngươi cũng coi là Thác Bạt tộc người, nếu không ngươi giúp đỡ chút, giải trừ chúng ta Thác Bạt tộc chớ chú a. Thác Bạt Ngọc Nhi nghe được Lâm Phàm nhắc tới việc này, lập tức vô cùng đáng thương nhìn hắn, hy vọng hắn năng lực xuất thủ tương trợ. Chỉ nghe đã từng nói gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, ngươi theo ta, vậy dĩ nhiên coi như là chúng ta, sao ngược lại là ta không hiểu ra sao biến thành các ngươi Thác Bạt tộc người. Ai nha, hai chúng ta cũng đừng có so đo nhiều như vậy nha, ngươi liền giúp ta một chút, cùng lắm thì ta lúc buổi tối biểu hiện tốt một chút. Thác Bạt Ngọc Nhi cắn răng, sau đó vẻ mặt vũ mị nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên là định dùng mỹ nhân kế. Nếu như ta nói đây không phải là chớ chú, mà là tộc nhân của ngươi bị một thỏ ma hút đi tinh khí đây. Cái gì? Lại có yêu ma quấy phá, rốt cục là ai, ta nhất định phải giết nó. Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy giận dữ, nàng còn tưởng rằng là Vũ Văn Thác dở trò quỷ, dẫn đến Thác Bạt tộc gặp thượng thương nguyền rủa đấy. Là tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ Thác Bạt Ngọc Nhi. Cái gì? Ngươi nhất định đang nói giỡn, này là chuyện không thể nào, nàng thế nhưng chị ruột của ta. Thác Bạt Ngọc Nhi tuyệt không tin mình tỷ tỷ sẽ ám sát tộc nhân, nàng nhóm đều là tiền nhiệm đại hãn con gái, mười phần nhiệt tình yêu thương con dân của mình, bây giờ tỷ tỷ càng là hơn đương nhiệm đại hãn vợ của Trương Liệt, nàng làm sao lại là thai họa tộc nhân thọ ma đâu? Nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là thọ ma chiếm cứ tỷ tỷ ngươi nhục thân, với lại vì duy trì hình người, không lộ ra thọ ma chân thân, nàng nhất định phải không ngừng hấp thụ người tinh khí, ngươi những kia tộc nhân bị nàng hút đi tinh khí, cho nên biến thành con thỏ. Lâm Phàm nhìn thấy Thác Bạt Ngọc Nhi bộ kia không thể tin bộ dáng, cũng là ôn nhu giải thích. Vậy ta tỷ tỷ có hay không có nguy hiểm? Với lại vì sao a, thỏ ma tại sao muốn chiếm cứ tỷ tỷ của ta nhục thân? Thác Bạt Ngọc Nhi hiểu rõ Lâm Phàm không cần phải lừa nàng, có thể nàng sao cũng nghĩ không thông vì sao. Tỷ tỷ ngươi không có nguy hiểm, nàng chỉ là bị thỏ ma cầm tù trong người, thỏ ma còn cần bộ dáng của nàng đến tiếp tục ngụy trang, cho nên sẽ không tổn thương nàng. Về phần thỏ ma vì sao chiếm cứ tỷ tỷ ngươi nhục thân, tự nhiên là vì cần bộ dáng của nàng cùng thân phận. Ý của ngươi là thỏ ma muốn thay thế tỷ tỷ của ta? Vậy nó là vì Trương Liệt? Không sai, Trương Liệt đang săn thú thời cứu bị lang yêu truy sát thỏ ma, thỏ ma thì yêu rồi Trương Liệt, kỳ thực tại tỷ tỷ ngươi cùng Trương Liệt thành thân ngày đó, nàng liền đã bị thỏ ma túi người rồi, sau đó vì duy trì hình người, thỏ ma luôn luôn hấp thụ Thác Bạt tộc người tinh khí, cho nên mới sẽ không ngừng có Thác Bạt tộc người trở thành con thỏ. Đây không phải trời phạt mà là nhân họa, cũng không đúng, phải nói là yêu ma quấy phá. Chương 590, thỏ ma Lâm Phàm, ngươi có thể giúp ta đúng không? Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy thất thần một lát, sau đó nắm chắc Lâm Phàm tay hỏi. Tất nhiên, hiện tại chúng ta chính là đi giải quyết chuyện này. Lâm Phàm nói xong sờ lên Thác Bạt Ngọc Nhi gương mặt, ngày bình thường ngổ ngáo bốc đồng nàng, thế nhưng khó được lộ ra hốt hoảng như vậy thần sắc. Đúng rồi Lâm Phàm, vì sao không gọi ở Hồng Hồng đâu, nàng có thể giúp một tay. Thác Bạt Ngọc Nhi hay là không nghĩ thông suốt Lâm Phàm vì sao không gọi ở Hồng Hồng, thỏ ma huyễn hóa thành tỷ tỷ mình Thác Bạt Ngọc Nhi, cũng không phải huyễn hóa thành Hồng Hồng. Hồng Hồng, nàng cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong đơn thuần như vậy, ngươi không nên quá tín nhiệm nàng, khác đến lúc đó bị nàng phản bội còn không tự biết. Không thể nào, Hồng Hồng cùng ta tình như tỷ muội, nàng làm sao có khả năng phản bội ta đây? Nàng tướng công bị thỏ ma bắt đi, nàng một lòng muốn cứu trở về trợ phu, cho nên cam tâm tình nguyện thay thỏ ma làm việc, vì tình yêu, nàng không có gì không thể ruồng bỏ bao gồm cùng tỷ muội của ngươi tình. Lâm Phàm vuốt ve Thác Bạt Ngọc Nhi gương mặt khuyên bảo dậy rồi nàng. Nguyên lai là như vậy, thỏ ma thật đúng là hèn hạ vô sỉ, thì chỉ là vì cùng với Trương Liệt thì làm ra nhiều như vậy chuyện ác sao? Tại nàng trong nhận thức biết nàng là yêu, Thác Bạt tộc là người, trừ ra ân nhân cứu mạng của nàng Trương Liệt, những người khác tất cả đều không quan trọng, với lại nàng không cho là mình làm là chuyện ác. Về phần Hồng Hồng, nàng mặc dù biết tự mình làm là chuyện ác, nhưng cũng sẽ không tiếc. Nói xong Lâm Phàm nhìn về phía trước Bạch Long Hương Sa Liễn trên Hồng Hồng, nàng chính hướng phía Thác Bạt tộc địa mà đi, dù là Cửu Long Liễn theo thật sát ở phía sau, nàng cũng không có phát hiện. Nhị công chúa, các ngươi làm sao lại như vậy sau ta mặt? Ta không có trông thấy các ngươi a. Đến rồi Thác Bạt tộc địa, Hồng Hồng hạ Bạch Long Hương Sa Liễn chuẩn bị đi gặp Thác Bạt Nguyệt Nhi. Đúng lúc này Cửu Long Liễn thì mới hạ xuống, Hồng Hồng lúc này mới phát hiện đi xuống Cửu Long Liễn Lâm Phàm cùng Thác Bạt Ngọc Nhi bọn hắn. Ta trở lại thăm một chút tỷ tỷ của ta. Thác Bạt Ngọc Nhi nét mặt phức tạp liếc nhìn Hồng Hồng một cái, vừa nghĩ tới nàng vì trượng phu nối giáo cho giặc, nàng cũng không biết mình cái kia dùng thái độ gì đối mặt nàng. Như vậy a, vậy ta dẫn ngươi đi thấy đại công chúa đi. Hồng Hồng không nghi ngờ gì, đi ở phía trước cho Thác Bạt Ngọc Nhi mang theo đường. Ngọc Nhi, ngươi quay về. Mấy vị này là? Không ngờ rằng Thác Bạt Nguyệt Nhi trong tẩm cung không chỉ có chính nàng, còn có Thác Bạt tộc đương nhiệm đại hãn, cũng là Thác Bạt Ngọc Nhi tỷ phu Trương Liệt. Đây là tướng công của ta Lâm Phàm cùng hắn vài vị thế tử, chúng ta quay về là tìm đến nàng. Thác Bạt Ngọc Nhi nói xong chỉ hướng không rõ ràng cho lắm Thác Bạt Nguyệt Nhi. Ngươi chừng nào thì thành hôn? Với lại nam nhân này còn đã có nhiều như vậy thế thiếp, còn có, tại sao có thể đúng tỷ tỷ của ngươi không lễ phép như vậy? Trương Liệt nghe vậy không khỏi nhíu mày trầm giọng hỏi. Ngắt lời một chút, nàng nhóm đều là thế tử của ta, không có thiếp, ngoài ra nàng hiện tại chỉ có thể coi là mượn dùng Thác Bạt Nguyệt Nhi bề ngoài thỏ ma, không thể coi như là Ngọc Nhi tỷ tỷ. Thác Bạt Nguyệt Nhi hồn phách còn bị nàng cầm tù đây. Lâm Phàm đi đến Trương Liệt trước mặt cường điệu lên, mà một bên Thác Bạt Nguyệt Nhi nghe Lâm Phàm không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi rốt cuộc là ai? Đến ta Thác Bạt tộc có chuyện gì? Nại Hà Trương Liệt hoàn toàn không tin Lâm Phàm lời nói, còn chất vấn dậy rồi hắn mục đích. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đến đây đi ngươi. Lâm Phàm thì không có kiên nhẫn cùng Trương Liệt giải thích, trực tiếp đưa tay chộp một cái, Thác Bạt Nguyệt Nhi đã đến trên tay của hắn, sau đó hắn đặt tại thỏ ma trên đỉnh đầu, chuẩn bị đem Thác Bạt Nguyệt Nhi hồn phách rút ra. Vung ra Nguyệt Nhi. Trương Liệt thấy thế giận dữ, trực tiếp một quyền hướng phía Lâm Phàm đánh tới, lại bị Lâm Phàm phát sau mà đến trước một tấc chính giữa lồng ngực, bay ra 7-8 mét sau nặng nề té ngã trên đất, bò cũng không đứng dậy được. Một bên Hồng Hồng có chút mắt trợn tròn, Lâm Phàm như thế nào là hiểu rõ thỏ ma thân phận chân thật lại thế nào đột nhiên động thủ rồi, tình huống phong vân đột biến, nàng căn bản không kịp phản ứng. Ra đây. Lâm Phàm gắng gượng đem Thác Bạt Nguyệt Nhi hồn phách theo thỏ ma thể nội rút ra, sau đó đem nàng giao cho bên cạnh vẻ mặt lo lắng Thác Bạt Ngọc Nhi. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới xen vào việc của người khác? Thỏ ma vẻ mặt oán độc nhìn Lâm Phàm, nàng nằm mơ thì không ngờ rằng, ẩn tàng lâu như vậy luôn luôn hảo hảo sao đột nhiên thì bị người phát hiện đấy. Với lại Lâm Phàm thực lực mạnh còn không giảng đạo lý, gắng gượng đem Thác Bạt Nguyệt Nhi hồn phách theo trong cơ thể nàng túm ra đây, nhưng nàng lộ ra nguyên hình. Phải biết nàng thế nhưng chuẩn bị xong một đống lớn tìm cớ đến phủ nhận chuyện này, chỉ cần Trương Liệt khẳng tin tưởng nàng, vậy chuyện này liền có cơ hội làm việc. Nhưng là bây giờ toàn bộ xong rồi, Lâm Phàm làm là thật tuyệt à, một cơ hội nhỏ nhoi không cho nàng lưu. Nguyệt Nhi, ngươi. Trương Liệt thật không dễ dàng dễ dỗi lấy đứng dậy, trông thấy một tê cay thỏ đầu, a không, một lông xù thỏ đầu, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tỷ tỷ của ta trong người ta, ngươi có phải hay không mỏ mẫm? Ngay cả thỏ ma cùng tỷ tỷ của ta cũng không phân rõ. Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy nhịn không được mắng Trương Liệt một câu, thỏ ma cũng lộ ra nguyên hình, còn ở lại chỗ này Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi Nguyệt cái đầu của ngươi. Ta. Trương Liệt không thể nào phản bác. Thế nhưng một nghĩ tới những ngày qua đến nay cùng chính mình sớm chiều ở chung, như keo như sơn thê tử lại là thỏ ma, hắn thật sự là không thể tiếp nhận. Thỏ ma, ngươi nếu là thật sự yêu Trương Liệt vậy liền tự nghĩ biện pháp đi đạt được hắn yêu, thế nhưng ngươi không chỉ đóng vai làm tỷ tỷ của ta bộ dáng, còn hấp thụ tộc nhân ta tinh khí để duy trì hình dạng, thực sự là tang tâm bệnh cuồng. Thác Bạt Ngọc Nhi thấy Trương Liệt một bộ thất hồn lạc phách đúng dạng liền đến khí, sau đó không thèm để ý hắn, đối thỏ ma chính là một trận cửa trách. Năm đó Thác Bạt Nguyệt Nhi chúng rồi hiên viên kiếm kiếm khí đã bỏ mình. Ta nghĩa vô phản cố hao phí của ta ngàn năm tu vi để cho mình trở thành nàng, bởi vì này dạng ta là có thể biến thành vợ của Trương Liệt, ta đem Thác Bạt Nguyệt Nhi hồn phách phong ấn tại trong cơ thể của ta, để cho ta có thể huyễn hóa thành bộ dáng của nàng. Vì gìn giữ Thác Bạt Nguyệt Nhi nhục thân bất hủ, ta chỉ có thể đem nhục thể của nàng để vào hậu sơn dự trì, phối hợp của ta ngàn năm tu vi, bảo tồn nhục thể của nàng, thế nhưng như vậy nhục thể của nàng hay là sẽ hư thối, ta chỉ có thể hấp thụ tinh khí để duy trì, ta làm tất cả, cũng chỉ là vì cùng với Trương Liệt. Ta mặc dù không phải người, thế nhưng ta nỗ lực làm tốt Thác Bạt hoàng hậu thân phận, tại Trương Liệt bên cạnh một mực yên lặng quan tâm hắn, bảo vệ hắn, chỉ tiếc đây hết thảy đều cũng có kỳ hạn. Thỏ ma chậm rãi lại gần Trương Liệt, thấp thân thể muốn vuốt ve mặt của hắn, lại bị Trương Liệt theo bản năng mà né tránh ra tới. Thỏ ma đau thương cười một tiếng, nàng liền biết, thân phận của mình một khi bại lộ, vậy liền không thể tiếp tục lưu lại Trương Liệt bên người, hiện tại Trương Liệt phản ứng đã nói rõ tất cả. Tỷ tỷ của ta chết rồi. Lâm Phàm, ngươi không phải nói tỷ tỷ của ta sẽ không có chuyện gì sao? Thác Bạt Ngọc Nhi không quan tâm Thỏ ma tình yêu, nàng chỉ quan tâm tỷ tỷ nàng an nguy. Đừng lo lắng, Thạch Quan Âm trên tay có thần khí Viêm Thủy Ngọc, tỷ tỷ ngươi hồn phách cùng nhục thân cũng tại, khởi tử hồi sinh không phải việc khó gì. Chương 591, Thác Bạt Nguyệt Nhi chương 591, Thác Bạt Nguyệt Nhi nghe Lâm Phàm lời nói, Thác Bạt Ngọc Nhi lúc này mới yên tâm, thời khắc mấu chốt có người có thể dựa vào thật thật tốt quá. Thỏ ma, khác nói nhảm nhiều như vậy, giao ra tộc nhân tinh khí. Thác Bạt Ngọc Nhi cấp thiết muốn phải cứu về tộc nhân cùng tỷ tỷ, không muốn nghe nàng cùng Trương Liệt tình yêu chuyện xưa. Thỏ ma nghe vậy há mồm phun ra rồi Thác Bạt tộc người tinh khí hóa thành vô số lấm ta lấm tấm bạch quang, Thạch Quan Âm lấy ra Viêm Thủy Ngọc. Mượn nhờ Viêm Thủy Ngọc khôi phục rồi những tinh khí này sức sống, sau đó để bọn chúng về đến nên đi chỗ. Bạch quang bay trở về nguyên chủ nhân thể nội, phố lớn ngõ nhỏ trở thành thỏ đông đảo Thác Bạt tộc người cũng phải để khôi phục hình người. Trương Liệt, đây là ngươi sớm chiều trung đụng thế tử, ngươi lại đi Thác Bạt tộc đương nhiệm đại hãn, xử trí như thế nào thỏ ma xem chính ngươi, ta phải cùng Lâm Phàm đi tìm ta tỷ tỷ nhục thân đi. Thác Bạt Ngọc Nhi nhìn thấy Thạch Quan Âm xông chính mình gật đầu, đã hiểu tộc nhân của mình đã khôi phục bình thường, lại thêm tỷ tỷ thì không phải là bởi vì thỏ ma mà chết, thì không có cùng với nàng tính sổ sách, mà là lựa chọn đem nàng giao cho Trương Liệt xử trí. Sau đó Lâm Phàm sử dụng Bất Quy Nghiên, mang theo Thác Bạt Ngọc Nhi nàng nhóm Na Di đến hậu sơn dược chỉ tìm kiếm Thác Bạt Nguyệt Nhi nhục thân. Lâm Phàm, ngươi nói ta làm người có phải hay không vô cùng thất bại à? Tỷ tỷ chúng rồi hiên viên kiếm kiếm khí bỏ mình không biết, thỏ ma giả dạng làm tỷ tỷ dáng vẻ cũng không biết, thậm chí Thác Bạt tộc người bị thỏ ma hấp thụ tinh khí trở thành con thỏ, ta cũng tưởng rằng trời phạt, hiện tại xem ra ta thực sự là bất lực. Đi vào hậu sơn dược chỉ, nhìn trong dược chỉ Thác Bạt Nguyệt Nhi nhục thân, Thác Bạt Ngọc Nhi có chút bất lực nhìn Lâm Phàm. Không sao, nhiều lắm thì đần điểm, vấn đề không lớn, hiện tại hay là trước phục sinh tỷ tỷ của ngươi đi. Lâm Phàm sờ lên Thác Bạt Ngọc Nhi đầu bày ra an ủi, sau đó nhường Thạch Quan Âm phục sinh Thác Bạt Nguyệt Nhi. Thạch Quan Âm gật đầu, lấy ra Viêm Thủy Ngọc, vẫy tay một cái, Thác Bạt Nguyệt Nhi nhục thân cùng hồn phách đồng thời lên không, sau đó hồn phách chậm rãi dung nhập rồi nhục thân, cùng lúc đó, Viêm Thủy Ngọc hình quang thiệp thước, đại biểu yêu cùng hy vọng lực lượng phát tán ra đây, Thác Bạt Nguyệt Nhi thì chậm rãi mở mắt. Ngọc Nhi. Thác Bạt Nguyệt Nhi vừa mở mắt đã nhìn thấy muội muội của mình, vội vàng kêu một tiếng. Tỷ tỷ. Thác Bạt Ngọc Nhi nhìn thấy tỷ tỷ tỉnh lại thì rất là kích động, vội vàng ôm thật chặt Dừng Thác Bạt Nguyệt Nhi. "Tốt Ngọc Nhi, ngươi làm sao? Ta lại là thế nào? Tại sao ta cảm giác chính mình hình như ngủ rất lâu rất lâu?" "Tỷ tỷ, lúc trước Hiên Viên kiếm đã thương ngươi tim phổi, ngươi vì sao không nói? Năm đó sự tỉnh sau đó không lâu ngươi liền chết rồi, với lại ngươi chết sau thọ ma huyễn hóa thành hình dạng của ngươi." Thác Bạt Ngọc Nhi cho Thác Bạt Nguyệt Nhi kỹ càng kể rõ dậy rồi những năm này chuyện đã xảy ra. "Ý của ngươi là nói, năm đó ta chết rồi về sau, thọ ma huyễn hóa thành ta bộ dáng gả cho Trương Liệt. Nhưng mà năm đó Trương Liệt không phải thích ngươi nha, nàng gả cho Trương Liệt, vậy ngươi?" Thác Bạt Nguyệt Nhi đúng những chuyện khác mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng quan tâm nhất hay là muội muội sự việc, vì nàng nói vẫn còn có chút chuyện rồi. Thác Bạt Ngọc Nhi ban đầu là cùng Trương Liệt lẫn nhau có hảo cảm, chẳng qua vì kế thừa vị trí của đại hãn, Trương Liệt dứt khoát lựa chọn đã cưới Thác Bạt Nguyệt Nhi, cho nên Thác Bạt Ngọc Nhi mới chọn rời đi Thác Bạt tộc, lâu dài ở bên ngoài sông sáo. "Đều là chuyện quá khứ, ta đã có yêu thích nam nhân, chính là hắn, Lâm Phàm, cũng là hắn mang theo ta trở lại cứu ngươi." Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, sau đó lôi kéo một bên Lâm Phàm cho tỉ tỉ giới thiệu. Hiện tại nàng ngược lại là có chút cảm tạ thỏ ma rồi, nếu không phải thỏ ma gả cho Trương Liệt, để cho mình cùng Trương Liệt chết có thể, chính mình lại làm sao có khả năng cùng với Lâm Phàm đâu. "Ngọc Nhi tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, tỉ tỉ thật vì ngươi cảm thấy vui vẻ, cảm ơn ngươi Lâm Phàm, cảm ơn ngươi đã cứu ta, thì cảm ơn ngươi năng lực chiếu cố tốt Ngọc Nhi, ta năng lực nhìn ra nàng là thực sự rất hạnh phúc." Thác Bạt Nguyệt Nhi hướng về phía Lâm Phàm không người thi lễ một cái bày ra cảm tạ, "Không cần phải khách khí, ngươi là Ngọc Nhi tỷ tỷ, chúng ta chính là người một nhà không nói hai nhà lời nói, đây đều là ta phải làm." Lâm Phàm khoát khoát tay, sau đó cười nói một câu, "Ngọc Nhi, ngươi thật tìm được rồi một nam nhân tốt. Tỷ tỷ, ngươi nếu thích lời nói, Ngọc Nhi có thể phân ngươi một nửa, a không, không, có một nửa, còn có rất nhiều cái khác tỷ muội đâu, chỉ có thể phân ngươi một phần." Thác Bạt Ngọc Nhi kéo Thác Bạt Nguyệt Nhi tay nghịch ngẩm nói, "Ngươi nhà ngươi, thực sẽ nói bậy, thỏ ma tất nhiên treo lên ta bộ dáng gả cho Trương Liệt, kia tộc nhân biết tất cả ta là đại hán hoàng hậu rồi, như vậy ta còn có thể gả cho người khác sao?" Thác Bạt Nguyệt Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, thỏ ma làm chuyện lại phải do nàng đến gánh chịu, nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác. "Tỷ tỷ, ngươi nghĩ rằng chúng ta xuất hiện, thỏ ma còn có thể tiếp tục gần tầng sao? Diện mục thật của nàng chắc chắn bại lộ tại tộc nhân trước mặt, nàng làm chuyện xấu cũng phải bị đem ra công khai. Chúng ta trở về xem một chút đi." Thác Bạt Nguyệt Nhi có chút quan tâm những kia bị thỏ ma trở thành thỏ tộc nhân, mặc dù Thác Bạt Ngọc Nhi nói bọn hắn cũng đã bị khôi phục rồi, chẳng qua nàng không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. "Kia đi thôi." Lâm Phàm gật đầu, sau đó vung tay lên, một cỗ Nazi lực lượng đem bọn hắn mang về Thác Bạt tộc hoàng cung. Lúc này trong hoàng cung đã tràn đầy Thác Bạt tộc người, mà Trương Liệt cùng thỏ ma cũng ở nơi đây. Lúc này Thác Bạt tộc người đã theo Trương Liệt trong miệng biết được thỏ ma làm sự việc, chính quần tình kích phấn yêu cầu xử tử thỏ ma. Mà thỏ ma chỉ là si ngốc nhìn Trương Liệt không nói một lời, hiển nhiên là dự định mặc cho hắn xử trí rồi. Là đại công chúa cùng nhị công chúa đến rồi. Đúng lúc này có người phát hiện Thác Bạt Nguyệt Nhi cùng Thác Bạt Ngọc Nhi hai tỷ muội, đội vàng cấp nàng nhóm nhường ra một con đường. "Nguyệt Nhi." Trương Liệt nhìn thấy Thác Bạt Nguyệt Nhi có chút kích động, dù sao những thứ này nằm cùng hắn sớm chiều chung đụng đều là gương mặt này. "Trương Liệt, ngươi dự định xử trí như thế nào thỏ ma?" Thác Bạt Nguyệt Nhi lạnh lùng gật đầu một cái, người ở bên ngoài trong mắt nàng gả cho Trương Liệt là Trương Liệt hoàng hậu, nhưng trên thực tế gả cho Trương Liệt đồng thời cùng Trương Liệt ân ái nhiều năm người là thỏ ma chỉ là mượn Thác Bạt Nguyệt Nhi dáng vẻ mà thôi, Thác Bạt Nguyệt Nhi bản thân không hề có đoạn này ký ức. "Nàng, ta..." Trương Liệt có chút khó khăn, dựa theo đạo lý hắn nên xử tử cái tai họa này tộc nhân thỏ ma, nhưng mà qua nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung cùng thỏ ma đối với hắn âm thầm yêu, đều bị hắn không nhẫn tâm xuống tay. "Đại công chúa, nhị công chúa, dựa theo hợp hãn năm đó ý nghĩa, Trương Liệt cưới đại công chúa mới có thể kế thừa vị trí của đại hãn, nhưng mà năm đó Trương Liệt cưới nhưng thật ra là thỏ ma, như vậy có phải hay không mang ý nghĩa Trương Liệt thì không nên kế thừa vị trí của đại hãn? Trương Liệt làm đại hãn những năm này cũng không phải tất cả mọi người phục hắn, rốt cuộc một mực đều có tộc nhân trở thành con thỏ, mà Trương Liệt lại bất lực, với lại hiện tại bọn hắn còn biết rồi thỏ ma là vì cùng với Trương Liệt mới luôn luôn hấp thụ tộc nhân tinh khí, Trương Liệt khó từ tội lỗi, cho nên hiện tại có tộc nhân cầm chuyện năm đó đến bạch tội Trương Liệt, không muốn để cho hắn tiếp tục đảm nhiệm đại hãn rồi. Chương 592, Thần Nông Đỉnh. Chương 592, Thần Nông Đỉnh. Mọi người trước đừng kích động, những năm này sự việc Ngọc Nhi đều đã nói với ta, hiện tại ta muốn hỏi trở thành thỏ các tộc nhân có phải hay không đều đã khôi phục. "Đúng vậy đại công chúa, tất cả trở thành thỏ tộc nhân tất cả đều đã khôi phục." "Vậy là tốt rồi, trừ ra thỏ ma chuyện này, Trương Liệt đảm nhiệm đại hãn mấy năm này một mực là cẩn trọng, cũng không có cái gì rõ ràng sai lầm, mà thỏ ma hành động hắn kỳ thực cũng bị mơ mơ màng màng, cho nên chúng ta không thể bởi vì chuyện này thì phủ nhận hắn, ngoài ra chuyện năm đó đã qua, Trương Liệt tất nhiên đã làm tới đại hãn, như vậy tại không có sai lầm không nên tùy ý sửa đổi." Thác Bạt Nguyệt Nhi cự tuyệt tộc nhân đề nghị, không có ý định nhường Trương Liệt từ nhiệm, rốt cuộc Trương Liệt coi như là tộc nhân bên trong có năng lực nhất rồi, không cho hắn làm đại hãn, chẳng lẽ lại thay cái năng lực càng kém người làm đại hãn sao? Kia thỏ ma xử trí như thế nào? Cho dù Trương Liệt không biết rõ tình hình, nhưng hắn thân làm đại hãn, thì nhất định phải là tộc nhân làm chủ, nếu là không xử tử thỏ ma, vậy hắn thực sự không phải cái hợp cách đại hãn. Gây sự tộc nhân mặc dù có chút bất mãn, nhưng mà tất nhiên Thác Bạt Ngọc Nhi người trong cuộc này cũng không truy cứu, vậy bọn hắn thì không có cái khác có thể nói, chẳng qua một kế không thành lại sinh một kế, bọn hắn nhìn ra Trương Liệt không nghĩ xử tử thỏ ma, cho nên cố ý bức bách hắn làm ra quyết định. "Các ngươi..." Lần này Thác Bạt Nguyệt Nhi cũng không biết nói thế nào rồi, thỏ ma việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng bây giờ các tộc nhân rõ ràng là muốn cái công đạo. "Không cần làm khó, Trương Liệt, ta yêu ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta, thì cảm ơn những năm này ngươi đối ta yêu, mặc dù ta biết kia kỳ thực không phải là đối ta, bất quá ta cũng thấy đủ. Thỏ ma đối Trương Liệt mặt giãn ra nở nụ cười, sau đó làm vỡ nát chính mình yêu đan cùng thần hồn, biến thành đầy trời huỳnh quang, theo gió mất đi. Không. Mắt thấy thỏ ma tan thành mây khói, thương tâm nhất không phải Trương Liệt, mà là Hồng Hồng, vì thỏ ma chết rồi, vậy liền mang ý nghĩa trượng phu của nàng thì không cứu nổi. Nhị công chúa, van cầu ngươi, mau cứu trượng phu ta đi. Đột nhiên Hồng Hồng hình như nhớ ra cái gì đó, một đường lảo đảo chạy đến Thác Bạt Ngọc Nhi bên cạnh, vì xuống đến đề xuất dậy rồi nàng. Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy nét mặt khẽ nhúc nhích, nàng nghĩ đến Lâm Phàm nói Hồng Hồng vì trượng phu có thể phản bội chính mình liền đề khí, nhưng nhìn đến Hồng Hồng nét mặt đau khổ quỳ ở trước mặt mình lại không khỏi mềm lòng, cho nên xoắn xuýt không được. Lâm Phàm ở một bên nhiều hứng thú nhìn sắc mặt xoắn xuýt Thác Bạt Ngọc Nhi, nhìn nàng dáng vẻ đắn đo cảm giác thật có ý tứ. Đồ đệ, người khác cười nhạo ta rồi, vội vàng giúp ta ra cái chủ ý, ta có nên hay không đáp ứng nàng? Ngọc Nhi, trước ngươi không phải cùng Hồng Hồng rất muốn tốt sao? Vì sao hiện tại? Thác Bạt Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ quái nhìn muội muội, muốn nói lại thôi nói. Nàng hiểu rõ trong đó khẳng định đã xảy ra chuyện gì, cho nên mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Cứu ngươi trượng phu, có thể, ngươi còn có 40 năm tuổi thọ, cứu ngươi trượng phu đại giới chính là ngươi một nửa mệnh, để ngươi trượng phu cùng ngươi chia đều ngươi một cái mạng là được. Lâm Phàm thấy Thác Bạt Ngọc Nhi tội nghiệp nhìn chính mình, cũng liền giúp nàng ôm lấy rồi chuyện này, sau đó hắn đi đến Hồng Hồng trước mặt vẻ mặt nghiền ngẫm nói: "Tốt, ta vui lòng, chỉ cần có thể cứu ta trượng phu, muốn ta tất cả mệnh đều có thể." Hồng Hồng nghe vậy không chút do dự đồng ý, cũng là người đáng thương, vậy liền như ngươi mong muốn. Lâm Phàm gật đầu, sau đó lại dùng Bất Quy Nghiên mang theo chúng nữ về đến Hậu Sơn Dược Trì, sau đó nhường Thạch Quan Âm đem Hồng Hồng một nửa tuổi thọ phân cho trượng phu của hắn, trượng phu của nàng bởi vậy phục sinh, Hồng Hồng thì bởi vậy già cả. "Hồng Hồng, ngươi sao trở thành như vậy?" Hồng Hồng trượng phu nhìn thấy Hồng Hồng dáng mua bộ dáng không khỏi giật mình kinh ngạc. "Nàng vì cứu ngươi, đem chính mình còn lại một nửa tuổi thọ phân cho ngươi, ngươi về sau cần phải hảo hảo đối đãi nàng." Hồng Hồng cười không nói, chỉ cần trượng phu năng lực bình yên vô sự, nàng đã cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá, chẳng qua Thác Bạt Ngọc Nhi ngược lại là mở miệng nhắc nhở Hồng Hồng trượng phu một câu. "Cái gì? Nàng trở thành như bây giờ, ngươi để cho ta sao yêu nàng? Còn có, nàng phân một nửa tuổi thọ cho ta, nàng còn lại tuổi thọ năng lực dài bao nhiêu? 40 năm hay là 50 năm? Một nửa chẳng phải là càng ít?" Hồng Hồng trượng phu nghe vậy thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm lên. Lâm Phàm không khỏi nhịn không được cười lên, Hồng Hồng đây là cứu được một đòi nợ quỷ a, cho hắn một nửa tuổi thọ còn không biết dừng, thực sự là một bạch nhãn lang. "Ngươi..." Hồng Hồng cũng không dám tin nhìn trượng phu, thực sự không thể tin được đây là chính mình tâm tâm niệm niệm trượng phu nói ra. "Có hứng có hứng, thế có hay không tình nhân, đã có thâm tình yêu. Tiền có thỏ ma vì không cho Trương Liệt làm khó chủ động kết thúc sinh mệnh của mình, sau có Hồng Hồng vì cứu trượng phu tự nguyện dâng ra một nửa tuổi thọ. Trước đây sự việc cứ như vậy kết thúc lời nói, nhân cùng yêu bất phân thắng bại, kết quả lại bị Hồng Hồng vong ân phụ nghĩa trượng phu làm hỏng hầu như không còn, không thể không nói là một lớn lao trầm trọng. Hồng Hồng, ngươi liền vì một người như vậy tự nguyện thay thỏ ma làm việc, đối giáo cho giặc, thậm chí nỗ lực chính mình một nửa tuổi thọ." Thác Bạt Ngọc Nhi hơi xúc động nhìn Hồng Hồng, thực sự không thể tin được Hồng Hồng không tiếc đại giới, không màng sống chết thì cứu được thứ như vậy. "Đi, con người khi còn sống đứng trước vô số lần lựa chọn, một khi chọn sai, có thể rồi sẽ hối tiếc không kịp, chẳng qua đây là Hồng Hồng lựa chọn của mình, tất cả hậu quả cần chính nàng gánh chịu." Lâm Phàm vung tay lên mang theo Thác Bạt Ngọc Nhi nàng nhóm đi tới cất giấu Thần Nông Đỉnh Băng Nguyên. "Thần Nông Đỉnh?" Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Thác Bạt Nguyệt Nhi trong miệng một lời nói. "Lâm Phàm, ngươi muốn lấy Thất Thần Nông Đỉnh sao?" "Nhưng mà năm đó vì cùng Hiên Viên Kiếm đánh một trận, Thần Nông Đỉnh đã chết linh lực." Sau đó Thác Bạt Ngọc Nhi càng là hơn trực tiếp hỏi dậy rồi Lâm Phàm. "Ta tự có cách để nó lần nữa khôi phục linh lực, như thế thần khí đặt ở này băng nguyên trong thật sự là có chút lãng phí." Lâm Phàm hiểu do nữ hoa thạch hóa thân Tiểu Tuyết có thể để cho Thần Nông Đỉnh khôi phục, cho nên chuẩn bị đi đầu mang đi Thần Nông Đỉnh. "Thần Nông Đỉnh chính là ta Thác Bạt tộc thế hệ bảo vệ thần khí, ngươi muốn cầm đi nó, kia nhất định phải cưới chúng ta Thác Bạt tộc công chúa mới được." Thác Bạt Ngọc Nhi đột nhiên giang hai cánh tay ngăn ở Lâm Phàm trước mặt nói: "Đừng làm rộn, ngươi không phải liền là Thác Bạt tộc nhị công chúa sao? Hôn lễ ta sẽ chuẩn bị, sẽ không thiếu ngươi, ngươi cứ yên tâm đi." Lâm Phàm méo méo Thác Bạt Ngọc Nhi gương mặt, cô nàng này có phải hay không đầu góc hồ đồ rồi? "Ta đều đã là nữ nhân của ngươi, xử lý không làm hôn lễ không sao, bất quá ta bây giờ nói không phải chính ta, mà là tỷ tỷ của ta Thác Bạt Nguyệt Nhi." "Cái gì? Ngọc Nhi?" Lâm Phàm vẻ mặt khốn hoặc nhìn Thác Bạt Ngọc Nhi, Thác Bạt Nguyệt Nhi rất là ngượng ngùng, làm sao còn có buộc chính mình tướng công cưới tỷ tỷ đây này? "Tỷ tỷ của ta cũng không kém à, huống hồ tỷ muội chúng ta tình thâm, ta không đành lòng cùng nàng tách rời, bây giờ bắt chước Nga hoàng nữ anh cộng đồng gả cho ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi cưới có phải không cưới?" Thác Bạt Ngọc Nhi nét mặt bất ngờ kiên định, hoàn toàn không thấy không ngừng lôi kéo chính mình ống tay áo Thác Bạt Nguyệt Nhi, tu vi của nàng cao hơn Thác Bạt Nguyệt Nhi nhiều, Thác Bạt Nguyệt Nhi căn bản kéo không nhúc đích nàng. Chương 593, tiểu tỷ bội đâu chương 593, tiểu tỷ bội đâu ta không có vấn đề gì, mấu chốt hay là nhìn xem tỷ tỷ ngươi ý nghĩa, chẳng qua Ngọc Nhi, chuyện tình cảm không thể sinh kéo cứng rắn bộ, ngươi nên hy vọng tỷ tỷ ngươi đạt được hạnh phúc, mà không phải tự cho là đúng địa nhận là sắp xếp của mình chính là vì nàng tốt. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ gật đầu, sau đó ngự trọng tâm trường giáo dục dạy rồi Thác Bạt Ngọc Nhi. Lâm Phàm nói không sai, ta là Thác Bạt tộc đại công chúa, qua nhiều năm như vậy tương đương với một mực trong dược trì ngủ say, chưa từng có quản lý qua Thác Bạt tộc, đã coi như là thất trách rồi, sao có thể vừa tỉnh dậy thì suy xét nhi nữ tư tình đâu. Huống chi bây giờ vì thỏ ma sự việc, các tộc nhân cũng đúng Trương Liệt cái này đại hãn lòng mang bất mãn, lúc này ta nếu cùng ngươi cùng nhau gả cho Lâm Phàm rời khỏi Thác Bạt, nói không chừng Thác Bạt tộc sẽ sinh ra nhiễu loạn tới, cho nên ta phải trấn thủ Thác Bạt tộc, không thể đi theo các ngươi rời khỏi. Thác Bạt Nguyệt Nhi cũng là lôi kéo Thác Bạt Ngọc Nhi tay nói với nàng dậy rồi chi kỷ lời nói. Thế nhưng tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi đạt được hạnh phúc, Lâm Phàm là thế gian tốt nhất nam tử, ta không nghĩ ngươi bỏ lỡ. Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy rất xúc động, nhưng vẫn còn có chút không cam tâm. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, tỷ tỷ thì hạnh phúc. Thác Bạt Nguyệt Nhi sờ lên muội muội gương mặt vừa cười vừa nói. Vậy dạng này, tỷ tỷ ngươi trước lưu tại Thác Bạt, đợi đến Thác Bạt ổn định, chúng ta lại đến tiếp xin chào không tốt? Tốt, tất cả nghe theo ngươi, sau này hay nói đi. Đối mặt Thác Bạt Ngọc Nhi không buông tha, Thác Bạt Nguyệt Nhi cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vậy tỷ tỷ, chúng ta muốn đi rồi, ngươi cần phải khá bảo trọng nha. Ngươi cũng vậy. Lâm Phàm thu hồi thần nông đỉnh, đợi đến hai tỷ muội cáo biệt xong, hắn đem Thác Bạt Nguyệt Nhi đưa về rồi Thác Bạt tộc địa, sau đó mang theo nữ nhân của mình cưỡi cựu long liễn rời khỏi. Nguyệt Nhi, Trương Liệt có chuyện nghĩ nói với Thác Bạt Nguyệt Nhi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đại Hãn yên tâm, là Thác Bạt tộc công chúa, ta sẽ phụ tá ngươi ổn định Thác Bạt, không cho Thác Bạt chia năm xẻ bảy, nhưng mà còn xin ngươi đừng thân mật như vậy gọi ta, phải biết thỏ ma hôm nay mới vì không làm ngươi khó xử mà lựa chọn bản thân chấm dứt đâu. Thác Bạt Nguyệt Nhi không cho Trương Liệt sắc mặt tốt nhìn xem, gả cho Trương Liệt là thỏ ma, cũng không phải nàng Thác Bạt Nguyệt Nhi. Thế nhưng hợp hãn khi còn sống cuối cùng nguyện vọng là để cho ta cùng ngươi thành thân, sau đó hai người chúng ta cùng nhau quản lý Thác Bạt. Nghe vậy Trương Liệt nhịn không được xuất ra làm năm hợp hãn nguyện vọng mà nói chuyện, năm đó ta vì nhận Hiên Viên kiếm kiếm khí mà chết, thỏ ma thì huyễn hóa thành ta gả cho ngươi, thế nhưng nếu như ta không chết, ta sẽ không đồng ý chuyện này. Rốt cuộc năm đó ngươi cùng Ngọc Nhi lẫn nhau có hảo cảm, ta như thế nào lại chặn ngang một cước đâu. Ngọc Nhi đoán chừng là cho là ta tỷ tỷ này mảnh đao đoạn tái gả cho ngươi, cho nên những năm này mới một mực bên ngoài lêu lồng không nghĩ quay về, chẳng qua cũng may nàng vẫn tìm được một cái tốt hơn kết cục, nhưng bất luận làm sao, hai chúng ta trong lúc đó không có khả năng. Thác Bạt Nguyệt Nhi lạnh lùng nói xong, sau đó quay người rời đi. Rời khỏi Thác Bạt tộc về sau, Lâm Phàm tìm một chỗ về tới tiểu thế giới, sau đó bắt đầu nghiên cứu lu mờ ảm đạm thần nông đỉnh. Tên bố lại, thần nông đỉnh sao khôi phục a? Lâm Nguyệt Như nhìn Lâm Phàm một mực nghiên cứu thần nông đỉnh, thế là có chút hiếu kỳ hỏi. Nữ hoa thạch hóa hình tiểu tuyết khẳng định có thể khôi phục thần nông đỉnh uy năng, bất quá ta hay là nghĩ chính mình thử một chút. Lâm Phàm một bên dùng pháp lực thăm dò thần nông đỉnh nội bộ, một bên tùy tiện trả lời một câu. Phàm ca ca, ngươi không bằng xuất ra Hiên Viên kiếm cùng côn luân kính, có lẽ sẽ hữu dụng. Một bên Hoàng Dung suy nghĩ một lúc, sau đó cho Lâm Phàm để một đề nghị. Có đạo lý. Lâm Phàm lấy ra Hiên Viên kiếm cùng côn luân kính đặt ở thần nông đỉnh bên cạnh, sau đó nhường ba kiện thần khí khí cơ tương liên, cảm ứng được Hiên Viên kiếm khí cơ, thần nông đỉnh đột nhiên tỏa ra nồng đậm lục quang, sau đó lại ảm đạm xuống. Cái này, tướng công, thần nông đỉnh trở thành như vậy là Hiên Viên kiếm đánh sao? Vương Ngữ Yên nhìn thấy một màn này như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Thông minh, chẳng qua không phải Hiên Viên kiếm của ta, mà là Vũ Văn Thác cái kia thanh Hiên Viên kiếm, năm đó hắn tiến công Thác Bạt tộc, Thác Bạt hợp hãn, cũng là Ngọc Nhi cha hắn dùng thần nông đỉnh giao đấu Vũ Văn Thác Hiên Viên kiếm, dẫn đến thần nông đỉnh bị Hiên Viên kiếm thương tổn tới, cho nên mới mất đi uy năng. Lâm Phàm gật đầu, thượng cổ trong thập đại thần khí, bàn cổ phủ cùng Hiên Viên kiếm đều là công kích hình thần khí, thần nông đỉnh là luyện dược phụ trợ hình thần khí, chuyên nghiệp không nhỏ gái, làm sao có khả năng đánh thắng được. Kia tướng công, ngươi cầm Hiên Viên kiếm chém nữa dừng lại thần nông đỉnh, nói không chừng nó liền tốt đâu. Lý Mạc Sầu ở một bên ý tưởng đột phát, chúng nữ nghe vậy tất cả đều cười lên rồi, cái đồ chơi này còn có thể lấy độc trị được sao? Lý Mạc Sầu đây là tu luyện ngũ độc thần trưởng di chứng sao? Mạc Sầu a, ngươi chắc chắn thông minh. Lâm Phàm cũng nhịn không được khen ngợi Lý Mạc Sầu một câu, nàng thật là một cái đại thông minh. Phàm ca ca, ta đi làm cơm chưa rồi, ngươi chậm rãi tu đi. Lại một lát sau, Hoàng Dung mang theo Lục Hà, Á Châu nàng nhóm đi nhà bếp chuẩn bị cơm chưa đi. Dung Nhi ngươi qua đây, cái này bút nguyên đỉnh cho ngươi, nó có thể chế độc luyện đan. Lâm Phàm đem bút nguyên đỉnh đưa cho Đoan Mục Dung, hắn còn nhớ Đoan Mục Dung vừa tới tiểu thế giới lúc còn làm một mảnh dược liệu căn cứ, vậy liền để nàng cầm bút nguyên đỉnh luyện đan đi thôi. Cảm tạ tướng công. Đoan Mục Dung vui vẻ nhận lấy bút nguyên đỉnh, sau đó yêu thích không buông tay thưởng thức lên. Đại ca ca, ta nhớ được buổi sáng vừa chưa tỉnh lại còn có mấy cái số tuổi cùng chúng ta không chênh lệch nhiều tỉ muội, nàng nhóm sao không thấy vậy? Khúc Phi Yên cùng Tiểu Chiêu tay trong tay đi vào Lâm Phàm bên cạnh tò mò hỏi. Buổi sáng nhiều người phức tạp nàng nhóm đội vàng cùng người quen biết nói chuyện, cũng không có chú ý mấy cái kia tiểu tỉ muội đi đâu, còn tưởng rằng là đi theo Lâm Phàm cùng đi ra đây, nhưng là bây giờ Lâm Phàm đều đã quay về rồi, mấy cái kia tiểu tỉ muội hay là không thấy tăm hơi, thế là đã chạy tới hỏi Lâm Phàm. Nàng nhóm a, nàng nhóm đi thời quang ốc trong tu luyện đi. Lâm Phàm sờ lên Tiểu Chiêu đầu vừa cười vừa nói. Thời quang ốc là dùng để làm gì nha? Khúc Phi Yên tò mò truy vấn. Thời quang ốc chính là bên ngoài một ngày, bên trong một năm tu luyện chẳng chỗ, ở bên trong có thể có nhiều thời gian hơn tới tu luyện. A, còn có tốt như vậy chỗ. Vậy chúng ta nếu vào trong tu luyện cái 100 ngày, chẳng phải là ra đây thì rất lợi hại. Chúng nữ nghe vậy cũng hứng thú, một ngày tương đương một năm, 100 ngày chính là 100 năm, thời gian dài như vậy chính là một con lợn cũng tu luyện thành. Ở trong đó thời gian thế nhưng thật sự nha, ngươi đang bên trong qua bao nhiêu ngày, tuổi thọ của ngươi thì chết bao nhiêu ngày. Mặc dù thời quang ốc vì gia tăng tu luyện hiệu suất, mơ hồ thời gian khái niệm, nhưng bên ngoài 100 ngày, bên trong coi như qua 100 năm, đến lúc đó các ngươi thì cũng già đi lạc. Chúng nữ bất lao tuyển không uống đầy một năm, còn không thể thanh xuân mãi mãi, cho nên bọn họ ở bên trong đợi 100 năm ra đây, tất cả đều lại biến thành lao hầu rồi. Vậy các nàng đi mấy ngày? Tiểu Chiêu có chút mê man, không biết mấy cái kia tiểu tỷ muội vào trong làm gì, Khúc Phi Yên ngược lại là như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược là 3 ngày, Chu Nhi thì là 5 ngày.